Chương 34, Nhân Hoàng Chi Sư, Thái Thượng Tiên Vị, phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 34, Nhân Hoàng Chi Sư, Thái Thượng Tiên Vị, phần 2, 2, phần 1 phần 2, hoang đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm lên một tiếng, thánh nhân uy áp ầm ầm bùng nổ. Nhân tộc là nữ hoa sư muội chỗ tạo, là ta Phương Đông sinh linh. Nay hương suy, đều do ta Phương Đông huyền môn chủ đạo. Khi nào đến phiên ngươi phương Tây tới nhúng tay? Chuẩn đề, tiếp dẫn. Các ngươi chớ nên ở chỗ này ngang ngược cái cản, mau tối lui. Nếu không, đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Hắn đây là thật nóng nảy. Vậy mà, đối mặt hắn uy hiếp, Chuẩn Đề đạo nhân cũng là mặt không đổi sắc, ngược lại trên mặt khổ sở chi sắc càng đậm. Sư minh bất giận, sư minh bất giận a. Hắn liên tiếp quát tay, một bộ ta cũng là vì tốt cho ngươi địa bộ. Nhân Hoàng chi sư, chính là giáo hóa nhân tộc, dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng. Đại sự như thế, nhìn không phải xuất thân, mà là giáo hóa công, là cùng nhân tộc duyên phận a. Nói, hắn giọng điệu chợt thay đổi, có ý riêng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta quan sư minh môn hạ, người người đều là theo hầu bất phàm, tiên phong đạo cốt ngọc hư ẩn sĩ, một lòng chỉ ở Côn Lôn thanh tu, tìm hiểu đại đạo. Nghĩ đến, cũng là không thèm với đi tiêm nhiễm kia hồng trần nhân quả, giáo hóa chỉ có ngày mốt nhân tộc. Không giống ta Tây Phương giáo đệ tử, can tính ngu độn, chỉ có thể làm chút phổ độ chúng sinh mài nước công phu. Ai, bọn ta cũng là không có biện pháp a. Đây quả thực là Trần Chuồng Chu tâm lời nói. Lời này ngoài mặt là ở nâng cao xiển giáo, chê bai Tây Phương giáo. Nhưng trên thực tế, mỗi một chữ đều giống như một cái vang dội bạt tai, hung hăng quất vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt. Cái gì gọi là không thèm tiêm nhiễm hồng trần nhân quả? Cái gì gọi là giáo hóa chỉ có ngày mốt nhân tộc? Đây là đang quanh co mắng hắn xiển giáo mắt cao hơn đầu, xem thường nhân tộc, đáng đời không vớt được công đức. Ngươi, ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ Chuẩn Đề, dẫn đến đôi môi đều ở đây run run. Hắn chưa từng thấy qua như vậy mặt dạn mày dày người. Thông Thiên giáo chủ ở một bên đã hoàn toàn biến thành xem cuộc vui mô thức, hắn thậm chí còn có chút hăng hái địa sờ một cái cằm. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Quả nhiên luận miệng pháo, hay là cái này phương Tây nhị thánh lợi hại hơn một chút. Bản thân cái này nửa đường xuất ra trình độ, hay là kém một chút ta. Đang lúc này, một mực yên lặng tiếp dẫn đạo nhân cũng chậm rãi lên tiếng. Hắn tấm kia sầu khổ trên mặt tràn đầy thương xót. Sư minh, Chuẩn Đề sư đệ nói cũng không phải là không có đạo lý. Nhân hoàng chuyện, sự quan trọng đại. Nếu Thông Thiên sư đệ đề nghị từ không động ấn tới chọn chủ, vậy liền không thể chỉ giới hạn với phương Đông. Ta Tây Phương giáo cũng làm có cơ hội này, để cho ta dạy hạ nhân tộc đệ tử thử một lần cái này duyên phận. Tiếp dẫn vậy, hoàn toàn đoạn mất Nguyên Thủy Thiên Tôn một điểm cuối cùng niệm tưởng. Hắn hiểu được, cái này phương Tây nhị thánh hôm nay chính là quyết tâm muốn tới chia một chén canh, mà bọn họ chỗ dựa lớn nhất chính là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn xem thường nhất nhân tộc. Một cỗ cực lớn hoang đường cảm giác cùng cảm giác vô lực xông lên Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng. Hắn nhìn khắp bốn phía, Thái Thượng Đại Minh, thanh tĩnh vô vi, rõ ràng là ngầm cho phép đây hết thảy. Nữ hoa sư muội, việc không liên quan đến mình, lã vọng không cần. Thông Thiên Tam đệ đang mặt nhìn có chút hả hê xem bản thân, mà kia hai cái phương Tây tới ra hỏa, thời là một sướng một họa, đem mình dồn đến góc tường. Hán, đường đường xiển giáo đứng đầu, bản cổ chính tông, vào giờ khắc này, vậy mà thành người cô đơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lồng ngực kịch liệt phập phồng, cặp kia uy nghiêm trong con người, lần đầu tiên toát ra mở mịt cùng hối ý chẳng lẽ, thật sự là ta sai rồi sao? Cái ý niệm này, như đồng tâm ma, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên thần chỗ sâu điên cuồng nảy sinh. Hắn xem là kiêu ngạo hết thảy, ở hôm nay, bị thực tế đánh vỡ nát. Hắn chỗ xem thường, chỗ xem thường, ngược lại thành trong tay người khác sắc bén nhất vũ khí, đem hắn đâm vào thương tích khắp người. Trên thủ Dương Sơn không khí quỷ dị tới cực điểm. Diệp Thần cùng Lục Gáp đứng tại sau lưng Thông Thiên giáo chủ, cũng không dám thở mạnh. Loại cấp bậc này thánh nhân giao phòng, dù chỉ là tiêu tán ra một tia khí cơ, đều đủ để bọn họ vạn kiếp bất phục. Lục Gáp là thuần túy khẩn trương cùng sợ hãi, xen lẫn một chút xíu thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn chịu thiệt khoái ý mà Diệp Thần, thời là ở trong lòng điên cuồng cấp phương Tây nhị thánh vỗ tay. Làm tốt lắm. Đây mới là chuyên nghiệp. Cái gì gọi là vô sỉ? Cái này kêu là vô sỉ. Cái gì gọi là chuyên nghiệp đoàn đội? Cái này kêu là chuyên nghiệp đoàn đội. Một sướng một họa, trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tâm cũng mau làm ra vết rách. Đang lúc này, kia từ đầu đến cuối cũng thanh tĩnh vô vi thái thượng thánh nhân, rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Được rồi, hắn lên tiếng. Lời nói vẫn vậy bình thản, lại làm cho tại chỗ toàn bộ thánh nhân cũng trong lòng run lên. Thái thượng thánh nhân đảo mắt một tuần, tầm mắt của hắn ở Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trên thân dừng một chút, lại quét qua mặt nhìn có chút hạ hê Thông Thiên, cuối cùng rơi vào tấm kia đã đen như đáy nổi gương mặt bên trên. Chuẩn Đề sư đệ nói, cũng có này lý. Anh. Những lời này, so mới vừa rồi Chuẩn Đề kia lần chu tâm lời nói, uy lực còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nâng đầu, không dám tin xem bản thân đại minh. Đại minh, liền ngươi cũng. Một cô bị trí thân phản bội cực lớn bi phẫn, xông lên đầu. Thông Thiên giáo chủ cũng là sững sờ, ngay sau đó trong lòng mừng như điên. Đại minh đây là muốn làm gì? Đây là muốn hoàn toàn đem nhị ca cấp đệ chết ta. Thái thượng thánh nhân không để ý đến Nguyên Thủy Thiên Tôn kia bị thương phản ứng, tiếp tục không nhanh không chậm nói, nhân tộc đại hưng, chính là thiên đạo đại thế. Đế sư, chỉ đang giáo hóa. Sắc thực lúc này lấy duyên phận thâm hậu người cư chi. Nếu chư vị đều có này tâm, như vậy đế sư vị liền không thể từ một nhà độc chiếm. Hán, vì cả sự kiện quyết định một cái tư tưởng chính. Đại gia đều có phần. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nhìn thẳng vào mắt một cái, kia khổ sở trên mặt, rốt cuộc nặn ra một kia không dễ dàng phát giác vui sướng. Thành. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm, thời là một chút xíu trầm xuống. Hán biết, mình đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Thông Thiên sư đệ cầm trong tay không động ấn, bảo vệ có công, chính là nhân hoàng chi sư chọn đầu. Nhưng chia lại hai vị nhân hoàng chi sư. Thái thượng thánh nhân nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên giáo chủ cười ngạo nghễ, trong lòng thoải mái vô cùng. Ta Thiệt giáo môn hạ, đệ tử đông đảo, hữu giáo vô loại, cam vì hồng hoàng chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Cái này giáo hóa nhân hoàng chuyện, ta Thiệt giáo đương nhiên gánh nhận. Hắn lời này, nói đến hào khí ngút trời. Thái thượng thánh nhân khẽ gật đầu, coi như là công nhận. Sau đó, hắn giọng điệu chợt thay đổi. Ta lập nhân giáo, giáo hóa nhân tộc, làm chiếm thứ hai. Lời này không người phản bác, nhân giáo giáo chủ cầm hai cái hạng, chuyện đương nhiên. Nữ hoa sư muội vì nhân tộc thánh mẫu, dù không lập giáo, nhưng này minh trưởng vì thiên hoàng, cùng nhân tộc nhân quả quá sâu. Không bằng cái này năm đế trong, liền do nữ hoa sư muội chọn một đế sư vị. Nữ hoa nương nương nghe vậy, cũng hơi hơi ngẩn ra, ngay sau đó bước cảm nói, thiện. Nàng vốn không muốn tranh, nhưng thái thượng nếu chủ động cấp, nàng cũng không có cự tuyệt đạo lý. Thái thượng thánh nhân vừa nhìn về phía phương Tây nhị thánh. Tây phương giáo dù xa, nhưng đã có nhân tộc sinh sôi, cũng có giáo hoa công. Được một tịch. Thiện. Đại thiện. Chuẩn đề đạo nhân mừng không kìm nổi, vội vàng chắp tay nói tạ, đa tạ đại huynh thành toàn. Bọn họ vốn tưởng rằng muốn hao hết miệng lưỡi, thậm chí ương thuận nhiều hành nguyện mới có thể cầu một vị trí, không nghĩ tới thái thượng thánh nhân dễ dàng như vậy liền mềm lòng. Xiển giáo chính là thánh nhân đại giáo, cũng có giáo hóa hồng hoang công, nên có một tịch. Diệp thân ở bên cạnh yên lặng tính toán. Kia Thiệt giáo hai cái, nhân giáo hai cái, nữ hoa cùng tây phương giáo xiển giáo đều cầm một cái. Ừm. Lúc này mới bảy cái A3 hoàng năm đế không phải phải có tám vị đế sư sao? Diệp thân đầu góc nhanh chóng chuyển động, trong giây lát nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ, đang lúc này, thái thượng thánh nhân tầm mắt rốt cuộc rơi vào kia từ đầu tới đuôi, đều giống như cái người ngoài cuộc vậy thiên đình tổ hai người trên người. Thiên đình thống ngự hồng hoang, nhân tộc cũng ở chu thiên bên trong, bị thiên đình tiết chế. Lần này nhân tộc đại hưng, thiên đình chính là biểu xuất. Thái thượng thánh nhân lời nói rất bình hàn. Đế sư vị, thiên đình, làm chiếm một tịch. Và anh, lục áp đầu góc, trong nháy mắt trống rỗng. Hắn nghe được cái gì? Thiên đình, cũng có thể phân một cái đế sư vị trí. Cái này, đây là có thật không? Hắn kích động đến cả người run rẩy, thiếu chút nữa liền duy trì không ở người hình, phải đổi trở về tam túc kim ô bản thể. Đầy trời công đức. Đây là đầy trời công đức a. Đối với bây giờ bách phế đại hưng, nghèo không xu dính túi thiên đình mà nói, đây quả thực so 10,000 ngọn núi vàng còn phải chân quý. Hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, lại phát hiện Diệp Thần mặc dù cũng khó nén sắc mặt vui mừng, nhưng trên tổng thể vẫn như cũ duy trì trấn định. Diệp Thần dĩ nhiên kích động. Hắn vốn tưởng rằng thiên đình có thể đi theo uống miếng canh cũng không tệ rồi, không nghĩ tới đạo tổ cùng thái thượng thánh nhân vậy mà trực tiếp cấp một cái đế sư vị trí. Chương 34, Nhân Hoàng Chi Sư, Thái Thượng Tiên Vị, phần 2, 2, phần 2, 2, chương 34, Nhân Hoàng Chi Sư, Thái Thượng Tiên Vị, phần 2, 2, phần 2, 2, đây quả thực. Diệp Thần rất rõ ràng, nguyên bản thánh nhân chi sư vị trí, trên căn bản chính là nhân giáo xiển giáo phân, không có tiệt giáo cùng tây phương giáo chuyện gì. Càng không cần nói thiên đình. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Không riêng tiệt giáo ăn đầu to, ngay cả hắn thiên đình cũng chia một chén canh. Lúc này, trong sân mấy vị thánh nhân tầm mắt, cũng rơi vào Diệp Thần cùng Lục Gáp trên người. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn trợn mắt nhìn, Tiệt giáo, Nhân giáo, Nữ hoa, Tây phương giáo, thậm chí ngay cả Thiên đình hai cái này tiểu bối, cũng phân đến nhân tộc đại hưng công đức khí vận. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hất một cái tay áo bảo, cũng không còn cách nào ở chỗ này lâu thêm một khắc. Thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp xé toạc hư không, biến mất vô ảnh vô tung, cho nên ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn lại đánh một cái. Phương Tây Nhị Thánh thấy vậy, cũng là hài lòng, hướng về phía Thái thượng cùng Nữ hoa chắp tay thi lễ, liền cũng cáo từ rời đi. Trong nháy mắt, trên thủ Dương Sơn, cũng chỉ còn lại có Thái thượng, Nữ hoa, Thông Thiên, cùng với Diệp Thần cùng Lục Ác. Ha 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 ha. Thông Thiên giáo chủ cũng nhịn không được nữa, phát ra sung sướng lâm ly cười to. Hắn hôm nay thật sự là quá sung sướng. Không những mình bắt được chỗ tốt lớn nhất, còn tận mắt chứng kiến Nguyên Thủy chịu thiệt toàn bộ quá trình. Đừng xem Tiệt giáo chỉ có hai vị đế sư vị trí, theo Thông Thiên, Diệp Thần cùng Lục Át, kia không đều là Tiệt giáo người. Cái này Tiên Đình bắt được đế sư vị trí, cùng hắn Tiệt giáo bắt được đế sư vị trí, có cái gì khác nhau? Như vậy tính toán, hắn Tiệt giáo trực tiếp liền chiếm cứ ba người a. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Nữ hoa nương nương lắc đầu bất đắc dĩ, hướng về phía Thái thượng khẽ gật đầu, cũng hóa thành một đạo lưu quang, trở về ba hoàng thiên đi. Sư tôn, chúng ta. Lục Áp xem nhà mình sư tôn kia dáng vẻ cao hứng, cũng đi theo hưng phấn. Đi. Trở về Kim Ngao đảo. Bày yến. Lớn chúc ba ngày. Thông Thiên giáo chủ phất ống tay áo một cái, ý khí phong phát. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng dáng, xé toạc hư không, đột nhiên xuất hiện. Hắn bước ra một bước, toàn bộ Côn Lôn Tiên Sơn cũng vì đó kịch liệt run lên, muôn bản tiên linh thủy thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Một cỗ đè nén đến mức tận cùng lửa giận, hóa thành vô hình báo táp, cuốn qua toàn bộ Ngọc Hư Cung. Trước cửa cung đứng hầu Bạch Hạc đồng tử, thậm chí không kịp hành lễ, liền bị kinh khủng kia khí cơ hất bay ra ngoài, ở giữa không trung lộn tầm vài vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa sợ đến trắng bệ. "Lão sư." Bạch Hạc đồng tử lẩy bà lẩy bẩy, cũng không dám tiến lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý đến bất luận kẻ nào, hắn thẳng đi vào đại điện, hất một cái tay áo bảo. "Vâng." Kia tử vạn năm hàn ngọc điêu khắc thành vân sàng, trong nháy mắt hóa thành phấn vụ. Bên trong đại điện, kia nguyên bản bình tĩnh an lành tiên thiên linh khí, giờ phút này cuồng bạo được giống như hỗn độn biển, không ngừng đánh thẳng vào cung điện lớn trụ, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Dựa vào cái gì? Hắn đường đường bản cổ chính tông, xiển giáo đứng đầu, vậy mà luân lạc tới cùng kia phương Tây quỷ nghèo bình thường tình cảnh, chỉ có thể cầu xin một cái hạng. Mà thông thiên, hắn kia tiệt giáo, những thứ kia ướt sinh chứng hóa, khoác lông meo góc hạng người, dựa vào cái gì là có thể độc chiếm hai cái đế sư vị? Thậm chí ngay cả thiên đình kia hai cái tiểu bối, cũng có thể chia một chén canh. Hắn xiển giáo muôn hạ, cái nào không phải theo hầu thâm hậu, phúc duyên đủ ngày đạo đức chân tiên. Quảng Thanh tử, Xích Tinh tử, Ngọc đỉnh chân nhân, cái nào không thể so với kia tiệt giáo, kia thiên đình đệ tử mạnh hơn gấp trăm lần. Kết quả hắn xiển giáo, vậy mà thành lớn nhất bên thua. Đang lúc này, trong điện kia cuồng bạo dày xéo linh khí, đột nhiên bình tĩnh lại. Phản phất có một con bàn tay vô hình, nhẹ nhàng khẽ vỗ, liền lau sạch toàn bộ sóng lớn. Một đạo bóng dáng, vô thanh vô tức xuất hiện ở chính giữa đại điện. Người đâu người mặc bát quái đạo bào, cầm trong tay biển quải, khí tức thanh tĩnh vô vi, chính là Thái Thượng Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng cười ngừng lại. Hắn không quay đầu lại, chẳng qua là đưa lưng về phía Thái Thượng, lời nói lạnh lẽo thấu xương. Đại huynh tới ta cái này Ngọc Hư Cung, là đến xem chuyện cười của ta sao? Thái Thượng Thánh Nhân không có trả lời hắn cái vấn đề này, chẳng qua là chậm rãi đi lên trước, xem kia hóa thành phấn vụn bấn sàng, bình thản địa mở miệng. Lòng rối loạn. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, tâm ta loạn hay không, cũng không nhọc đến đại huynh phí tâm. Ngươi là đang trách ta. Thái Thượng Thánh Nhân rốt cuộc đi tới bên người hắn, cùng hắn đứng sóng vai. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên xoay người, cặp kia uy nghiêm thánh trong mắt, lần đầu tiên có không nén được chất vấn. Ta không dám quái đại huynh, ta chẳng qua là không hiểu, vì sao thông thiên có thể được hai cái đế sư vị, Tây Phương giáo có thể được một cái, ngay cả thiên đỉnh kia hai cái tiểu bối cũng có thể chia lại công đức, lại cứ ta xiển giáo cũng chỉ xứng một cái. Chẳng lẽ ta xiển giáo môn nhân cũng không bằng bọn họ sao? Vậy mà đối mặt hắn chất vấn, Thái Thượng Thánh Nhân vẫn là bộ kia trầm lặng yên ả bộ dáng. Hắn chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem Nguyên Thủy, cho đến Nguyên Thủy kia cổ bùng nổ khí thế dần dần chìm xuống, mới không nhanh không chậm mở miệng. Thông thiên cầm trong tay không động ấn, chuyện này chính là đạo tổ hôn định, thiên đạo đại thế. Hắn chiếm công đầu, được hai cái hạng, chuyện đương nhiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lồng ngực kịch liệt phập phồng. Về phần ngươi xiển giáo, Thái Thượng Thánh Nhân lời nói hơi dừng lại một chút, môn hạ đệ tử cùng nhân tộc cũng không nửa phần khí vận gấp mắc, có thể được một tịch đã là xem ở tam thanh tình cảm bên trên. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác, bởi vì Thái Thượng Thánh Nhân nói chính là sự thật. Xem Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ kia vừa giận lại bị khuất bộ dáng, Thái Thượng Thánh Nhân khe khẽ thở dài. Hắn xoay người nhìn về phía ngoài điện kia biển mây sôi trào côn lôn đỉnh, chuyện lại đột nhiên chuyển một cái. Ta nhân giáo, dù tên là nhân giáo, nhưng môn hạ chỉ có Huyền Đô một người. Ừm. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên sửng sốt một chút, hắn có chút không có đuổi theo Thái Thượng ý nghĩ. Đại huynh nói cái này làm gì? Thái Thượng Thánh Nhân không quay đầu lại, tiếp tục dùng kia bình thản không gợn sóng lời nói nói. Đế sư vị, ta có thứ hai. Nhưng Huyền Đô, phân thân pháp thuật, làm sao có thể đồng thời dạy dỗ hai vị nhân hoàng? Vậy anh. Những lời này như cùng một đạo hỗn độn thần lôi ở Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên thần chỗ sâu ầm ầm nổ vang, cả người hắn cũng cứng lại. Hắn không phải người ngu, ngược lại hắn thông tuệ cực kỳ, chẳng qua là bị phẫn nộ cùng tiêu ngạo che đôi mắt. Giờ phút này bị Thái Thượng một điểm này phát, hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó toàn bộ quan thiếu. Nhân giáo có hai cái hạng, nhưng chỉ có một cái đệ tử Huyền Đô, kia còn lại một cái hạng. Hắn đột nhiên nhớ tới nữ hoa, nữ hoa sư muội. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đều đang run rẩy. Nữ hoa sư muội Hoa Hoàng Thiên, trừ mấy cái hầu hạ đồng tử, cũng không môn nhân đệ tử. Thái Thượng Thánh Nhân phảng phất biết hắn muốn hỏi gì, trực tiếp cho ra câu trả lời. Nàng cái đó đế sư vị, đồng dạng là vô ích. Nguyên Thủy Thiên Tôn hô hấp, vào giờ khắc này cũng dừng lại. Nhân giáo chống đi một cái, nữ hoa chống đi một cái, hơn nữa hắn xiển giáo vốn là có một cái. Cái này, đây là bà cái đế sư vị. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên, trong nháy mắt đánh sụp trước đó toàn bộ phẫn nộ, ủy khuất cũng không cam lòng. Thì ra là như vậy. Cái này đế sư vị, đại minh không có biện pháp ngoại sáng cho mình, chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng chỉ còn dư lại vô tận áy náy cùng cảm động. Bản thân vậy mà hiểu lầm đại huynh. Đại huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Hắn hướng về phía Thái Thượng Thánh Nhân bóng lưng, thật sâu chắp tay thi lễ. Là sư đệ hồ đồ. Thái Thượng Thánh Nhân chậm rãi xoay người lại, tấm kia 10,000 năm không thay đổi trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ dậy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Huynh đệ ta ngươi, cần gì phải như vậy? Sau đó, hắn cặp kia hàm chứa thiên địa chí lý trong mắt, lần nữa nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, lời nói trở nên nghiền ngẫm. Nhân hoàng chi sư, giáo hóa nhân hoàng, trung quy nhìn, hay là môn hạ đệ tử đức hạnh cùng duyên phận. Thông thiên bên kia có không động ấn nơi tay, khí vận đang nổi, không tốt cùng hắn cứng rắn tranh. Nhưng nữ hoa sư muội cùng ta bên này hạng, nên như thế nào vận hành, để cho ai đi tiếp nhận phần này công đức? Thái Thượng Thánh Nhân không có đem lời nói xong, nhưng hắn ý tứ trong lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hoàn toàn hiểu. Đây là để cho chính hắn đi tranh thủ. Một cỗ trước giờ chưa từng có ý chí chiến đấu, từ Nguyên Thủy Thiên Tôn đáy lòng, lần nữa hừng hực dấy lên. Hắn xem Thái Thượng Thánh Nhân, nặng nề gật gật đầu. Đại minh, ta hiểu. Thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn lại khôi phục ý chí chiến đấu, Thái Thượng Thánh Nhân cũng hơi hơi cười một tiếng. Kỳ thực hắn nguyên bản cũng muốn xử lý sự việc công bằng, nhưng là ai bảo thông thiên cấp bản thân không động ấn đâu. Dưới tình huống này, Thái Thượng Thánh Nhân dĩ nhiên là phải giúp một thanh Nguyên Thủy. Mà đổi thành một bên, mới vừa trở lại Kim Ngao đảo, vẫn còn ở ăn mừng thông thiên, còn không biết Thái Thượng Thánh Nhân đã trước kia đổ hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn phía bên kia. Chương 35, Diệp Thần Mưu cầu công đức, Hà Đồ Lạc Thư tung tích, phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 35, Diệp Thần mưu cầu công đức, Hà Đồ Lạc Thư tung tích, phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ tiếng cười lớn, gần như phải đem Bích Du Cung mái vòm cung cấp lật tung. Hắn thật sự là quá cao hứng. Hắn Tiệt giáo mặc dù được xưng vạn tiên triều bái, nhưng bởi vì môn hạ đệ tử theo hầu bắt tạm, một mực bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ xem thường. Vì chuyện này, hắn không biết cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cãi nhau bao nhiêu lần, thậm chí vì vậy mà đánh lớn cũng không hiếm thấy. Cho tới hôm nay, hắn mới rốt cục ép Nguyên Thủy Thiên Tôn một con, vậy làm sao có thể để cho hắn mất hứng đâu? Nhất là cuối cùng đế sư vị phân phối, hắn Tiệt giáo độc chiếm hai tịch, cộng thêm Diệp Thần cùng Lục Gáp Thiên Đình kia một tịch, trong trong ngoài ngoài chẳng khác gì là cầm ba cái. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo đâu? Chỉ có một. Hay là Thái Thượng Đại Vinh xem ở Tam Thanh tình cảm bên trên, cố gắng nhét cho hắn. Vừa nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc rời đi tấm kia đen như đáy nồi mặt, Thông Thiên giáo chủ liền không nhịn được một cười. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Thông Thiên giáo chủ vung lên tay áo, ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây, mặt mày rạng rỡ, ý khí phong phát. Hắn nhìn về phía dưới Diệp Thần cùng Lục Ác, càng xem càng là hài lòng. Chuyện hôm nay, hai người ngươi làm nhớ công đầu. Nếu không phải Diệp Thần ngươi cùng Lục Gáp hai người đem Thiên Đình làm không tệ, lại lấy được đại lượng nhân tộc khí vận, được đạo tổ công nhận, bổ tọa lần này ở Đại Minh cùng Nguyên Thủy trước mặt, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Lục Gáp nghe vậy, nhất thời vừa mừng lại vừa lo, liền vội vàng không người hành lễ. Đệ tử không dám nhận, toàn do sư tôn thần uy. Về phần Thiên Đình chuyện, vậy cũng là Diệp sư minh công lao. Hắn bây giờ đối Thông Thiên giáo chủ, là xuất phát từ nội tâm sùng bái. Diệp Thần cũng là khiêm tốn nói, đệ tử bất quá là làm việc trong phận sự, không dám giành công. Trong lòng hắn rõ ràng, hôm nay ván này, Tiệt giáo nhìn như đại hoạch toàn thắng, nhưng chân chính đánh cuộc vừa mới bắt đầu. Thái thượng cái đó lao đồng bạc, cuối cùng kia lần thao tác, rõ ràng là ở can ngăn lệnh, trấn an Nguyên Thủy. Người khác không biết, hắn chẳng lẽ không biết sao? Nhân giáo muốn hai cái đế sư vị có ích lợi gì? Huyền Đô còn có thể một người đảm nhiệm hai vị đế sư không được? Càng không cần nói, nữ hoa nương nương trong tay đế sư vị, nữ hoa cũng không có môn nhân đệ tử, nàng có thể cho ai? Thái thượng thánh nhân cái này ý đồ không nên quá sáng rõ. Cũng liền nhà mình lão sư tương đối là đơn thuần, không nhìn ra mà thôi. Bất quá nhà mình sư tôn bây giờ đang hứng chí bừng bừng, hắn cũng không tốt dội nước lạnh. Ha ha ha, tốt, không tiêu không gấp, rất tốt. Thông Thiên giáo chủ vỗ tay cười to, hiển nhiên đối Diệp Thần cùng Lục Gáp thái độ hết sức hài lòng. Tâm tình của hắn khá một chút, ý nghĩ liền lanh lợi lên, đột nhiên lại nhớ tới trước đó một câu chuyện. Đúng, Diệp Thần. Thông Thiên giáo chủ giọng điệu chợt thay đổi, nhìn về phía Diệp Thần. Bây giờ ta Tiệt giáo khí vận tăng mạnh, uy danh lan xa, chính là ta dạy hạ đệ tử rời núi, vì hồng hoang hiệu lực thời cơ cực tốt. Thiên Đình bên kia, Bách Phế Đại Hưng, chính là lúc dùng người. Không bằng liền nhân cơ hội này để cho ta Tiệt giáo một ít đệ tử đi ngươi Thiên Đình nhậm chức phụ tá Lục Áp. Lời này vừa ra, trong đại điện không khí trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu. Lục Áp ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao trước đây không lâu Diệp Thần mới đã nói với hắn vì sao không khai thu Tiệt giáo đệ tử, nhưng là bây giờ Thông Thiên giáo chủ mở miệng, Lục Áp lại không dám phản bác. Dưới tình huống này, hắn chỉ đành nhắm mắt nói. Thiên Đình chuyện đệ tử hiểu cũng không nhiều, tất cả đều là Diệp sư minh ở lo liệu, cái này còn phải nhìn Diệp sư minh ý kiến. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, cũng là hứng chí bừng bừng mà nhìn xem Diệp Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ở hắn nghĩ đến, phía bên mình chủ động đưa người đi qua hỗ trợ, Diệp Thần cùng Lục Áp không có lý do gì sẽ tự tuyệt. Đây chính là cả hai cùng có lợi chuyện tốt. Vậy mà, Diệp Thần cũng là ở trong lòng thở dài. Chỉ thấy Diệp Thần hướng về phía Thông Thiên giáo chủ, cung cung kính kính thi lễ một cái. "Sư tôn, ngài tâm hệ Thiên Đình, đệ tử vô cùng cảm kích." Chẳng qua là, Diệp Thần dừng một chút, tổ chức một cái ngôn ngữ, mới chậm rãi mở miệng. "Chuyện này, chỉ sợ không phải đệ tử có muốn hay không vấn đề." "Ừm." Thông Thiên giáo chủ chân mày cau lại, lời này hiểu thế nào? Diệp Thần bất đắc dĩ nói, cũng không phải là đệ tử không muốn tiếp nạp Tiệt giáo các sư minh, mà là Tiệt giáo các vị sư minh bản thân không muốn tới a. Bọn họ người người đều là tiêu giao quen trần tiên, tại trên Kim Ngao đảo nghe ngài giảng đạo, tham huyền hiểu pháp, bực nào tự tại. Thiên Đình quy củ thâm nghiêm, thần chức càng là trách nhiệm trọng đại, ngày đêm vất vả, không phải thanh nhàn. Loại này khổ sai chuyện, các sư minh như thế nào lại để ý? Hắn đã đem lời nói vô cùng nguyện chuyển. Ngươi Tiệt giáo những đệ tử kia, từng cái một tâm cao khí ngạo, ai nguyện ý chạy đi Thiên Đình? Bị kia phần nước thuốc, cấp Lục Gáp tên tiểu bối này đi làm. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, nụ cười trên mặt chậm rãi đọc lại. Hắn nhớ tới trước, Diệp Thần mới vừa chấp trưởng Thiên Đình lúc, hắn để cho cầu thủ tiên, Linh Nha tiên đám người đi hỗ trợ, kết quả mấy tên kia từng cái một dùng rằng từ chối, đầy mặt không tình nguyện. Liên theo hầu bảy tiên đều là như vậy, cái này những người khác so sánh cũng không khác mấy. Thông Thiên giáo chủ thấy vậy cũng là nhất thời cứng họng. Hắn phát hiện, bản thân vậy mà không cách nào phản bác Diệp Thần vậy, bởi vì Diệp Thần nói là sự thật. Hắn Tiệt giáo giảng cứu hữu giáo vô loại, là cho Hồng Hoang vạn linh một cái hướng đạo cơ hội. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, môn hạ đệ tử phần lớn là Hồng Hoang dị chủng, trời sinh tính vô tuồng, không chịu quản thuốc. Để bọn họ bế quan tu luyện có thể, để bọn họ cùng người đấu pháp cũng có thể. Nhưng khiến bọn họ đi Thiên Đình làm cái thần quan, tuân thủ khuôn sáo, tuần tự từng bước xử lý sự vụ. Vậy đơn giản so giết bọn họ còn khó chịu hơn. Càng không cần nói, những đệ tử này bản thân liền xem thường Diệp Thần loại này nhân tộc xuất thân. Trong đại điện không khí, một cái lung túng. Thông Thiên giáo chủ mặt mò, có chút nhịn không được rồi. Hắn ho khan hai tiếng, cưỡng ép rời đi đề tài. Khu khu. Chuyện này dùng sau bàn lại. Dưới mắt, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, cần thương nghị. Hắn lập tức đem chút khó chịu đó ném sau, lần nữa thay đổi thần thái sáng láng đứng lên. Nhân hoàng chi sư, thông thiên giáo chủ thanh âm cũng để cao mấy phần. Ta thiệt giáo được hai cái đế sư hạng, đây là đẩy trời công đức, to như trời khí vận, tuyệt không cho phép có thất. Chuyện này quan hệ đến ta thiệt giáo tương lai hưng suy, nhất định phải chọn lựa người chọn lựa thích hợp nhất, đi trước giáo hóa nhân hoàng. Diệp Thần cùng Lục Gáp nghe vậy, tất cả đều là vẻ mặt nghiêm một chút. Đây đúng là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Một cái đế sư vị, liền có thể chia lãi nhân tộc đại hưng một phần công đức khí vận, đủ để cho một cái đại la kim tiên nhẹ nhõm chém thi, bước vào chuẩn thánh cảnh. Hai cái đế sư vị, nếu là vận hành thích đáng, chân để cho tiệt giáo tối thiểu ra hai vị chuẩn thánh. Lục Gáp ở một bên, trong lòng là không ngừng hâm mộ. Hắn thiên đình mặc dù cũng phải một cái hạng, nhưng phái ai đi, trong lòng hắn đã có ứng viên. Trừ Diệp Thần, còn có thể là ai? Hắn đối với mình vẫn có chút mê đến. Để cho hắn đi dạy dỗ nhân hoàng, hắn cũng không cảm thấy mình có thể dạy chút gì đi ra. Nhưng tiệt giáo không giống nhau, tiệt giáo vạn tiên triều bái, cường giả như mây, đại la kim tiên đều có cả mấy vị, Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu, Vô Đăng thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu, hai cái này hạng cho ai, không cho ai, đây chính là một cái to như trời vấn đề khó khăn. Diệp Thần, đệ tử ở. Diệp Thần trong lòng run lên, vội vàng lên tiếng. Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm chốc lát, tựa hồ là đang làm một cái chật vật quyết định. Cuối cùng, hắn vừa mở miệng, hỏi lên một cái để cho Diệp Thần cùng Lục Áp cũng làm trận hóa đá vấn đề. Theo ý ngươi, cái này giáo hóa nhân hoàng hai cái đế sư vị, phái ta tiệt giáo kia hai vị đệ tử đi trước, thích hợp nhất. Diệp Thần vừa nghe nhất thời liền hết ý kiến. Cái gì món đồ chơi? Nhà mình sư tôn, tiệt giáo giáo chủ, đường đường thiên đạo thánh nhân, đang hỏi hắn cái này đệ tử lời hai, liên quan tới nhân hoàng chi sư thuộc về ý kiến. Cái này, Diệp Thần cả người cũng ngơ ngác. Dưới hắn ý thức nhìn về phía bên cạnh Lục Áp, phát hiện Lục Áp cũng là một bộ thấy quỷ bộ dáng, miệng mở rộng, nửa ngày cũng không khép lại được. Cái này thông thiên giáo chủ coi trọng như vậy Diệp sư minh sao? Diệp Thần trong lòng cũng là không nhịn được rủa xả. Điên rồi. Thông thiên nhất định là điên rồi. Loại này liên quan đến tiệt giáo tương lai khí vận, đủ để ảnh hưởng toàn bộ giáo phái cách cục trọng đại quyết sách, ngươi làm sao có thể hỏi ta đâu? Ta tính cái củ cải nào a? Diệp Thần trong lòng, trong nháy mắt có 10,000 đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Đây là đang khảo nghiệm ta, hay là ở cấp ta đào hầm, hay hoặc là nhà mình sư tôn là thật không có chủ ý. Chương 35, Diệp Thần nhu cầu công đức, Hà Đồ Lạc Thư tung tích, phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 35, Diệp Thần nhu cầu công đức, Hà Đồ Lạc Thư tung tích, phần 1 phần 2, phần 2, 2, trong nháy mắt, vô số ý niệm ở Diệp Thần trong đầu thoáng qua, để cho cả người hắn cũng cứng ở tại chỗ. Thông Thiên giáo chủ xem Diệp Thần bộ kia đờ đẫn bộ dáng, còn tưởng rằng hắn không nghe rõ, lại lặp lại một lần. Tại sao không nói chuyện? Vị sư hỏi ngươi, cái này đế sư vị, ngươi cảm thấy ai đi thích hợp nhất? Bên trong đại điện, yên tĩnh như chết. Lục Áp miệng đã trương thành đủ để nhét vào một quả trứng gà hình dáng. Hắn nhìn một chút vân sàng thượng thần hái tung bay Thông Thiên giáo chủ, lại nhìn một chút bên người đứng thẳng bất động như đá điêu Diệp Thần, trong đầu một đoàn tương hồ. Đây chính là quyết định hai cái đế sư vị thuộc về, là liên quan đến tiệt giáo tương lai trăm vạn năm khí vận đầy trời công đức. Loại chuyện như vậy, đừng nói Diệp Thần một cái tam đại đệ tử, liền xem như Đa Bảo đạo nhân vậy trở thân truyền đại đệ tử, sợ rằng cũng không dám tùy tiện cho mồm. Làm sao có thể? Cứ như vậy nhẹ nhàng hỏi lên. Diệp Thần giờ phút này cảm giác, so Lục Áp còn biết bắt hơn gấp một vài lần. Cả người hắn cũng đã tê dần. Dân mạng đề. Đây tuyệt đối là trần truồng dân mạng đề. Tiệt giáo bên trong, hệ phái mọc như rừng. Mặc dù ở sư tôn Thông Thiên trước mặt, mọi người đều là hòa hòa khí khí tốt đồng môn, nhưng âm thầm, ai không có bản thân vòng nhỏ. Theo hầu bảy tiên ôm thành một đoàn, tứ đại đệ tử thân truyền các lĩnh một mạch. Cái này đế sư vị, chính là hai khối to như trời thì mỡ. Hắn nói cho ai, thì đồng nghĩa với đem một đám người khác đắc tội. Hắn nói cho Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu các nàng sẽ nghĩ như thế nào. Hắn nói cho Triệu Công Minh, kia theo hầu bảy tiên có thể chịu phục. Thế nào, vì sư vậy, ngươi không có nghe thấy. Thông Thiên giáo chủ thấy Diệp Thần thật lâu không nói, hăng hái không giảm, ngược lại hỏi tới một câu. Diệp Thần hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho kia nhịp tim đập loạn cào cào bình phục lại. Hắn coi như là nhìn ra, nhà mình lão sư, đây là thật xem trò vui không sợ phiền phức như lớn. Khải bẩm sư tôn. Đệ tử người nhỏ lời nhẹ, tu vi nông cạn, nhập môn ngày ngắn, đối giáo trung trừ vị sư minh sư tỷ đức hạnh chiến công, biết rất ít. Cái này giáo hóa nhân hoàng đế sư chi chọn, chính là liên quan đến ta tiệt giáo khí vận muôn đời chuyện lớn, há là đệ tử có thể vọng nghị. Chuyện này, còn mời sư tôn thánh tài. Những lời này, hắn nói đến giọt nước không lọt, đã biểu lộ thái độ, lại đem quả bóng cung cung kính kính đá trở về. Đây là ổn thỏa nhất, cũng là duy nhất chính xác trả lời. Lục Áp ở một bên, cũng mau cấp cho Diệp Thần vỗ tay. Cao, thật sự là cao. Vậy mà, Thông Thiên giáo chủ hôm nay tựa hồ chính là quyết tâm muốn làm có hắn. Hì. Thông Thiên giáo chủ phất ống tay áo một cái, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng, đem Diệp Thần đỡ dậy. Vị sư để ngươi nói, ngươi liền nói. Vị sư phải nghe, không phải những thứ kia trần từ làm điều, mà là lời trong lòng của ngươi. Tiểu tử ngươi, quỷ tinh, nhìn chuyện luôn có thể thấy được người ngoài không thấy được địa phương. Chuyện này, vị sư thật đúng là muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Diệp Thần. Hành, không phải hỏi ta đúng không, vậy thì nói thôi. Ngược lại tiệt giáo đám người này quan hệ với hắn cũng rất bình thường, hắn cũng không sợ đắc tội ai. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không có ý định ở tiệt giáo hỗn, còn sợ đắc tội người khác sao? Có Tử Vi đại đế cái này, ngày sau phong thần thời kỳ miễn tử kim bài, Diệp Thần bây giờ trong rất nhiều chuyện cũng là rất thoải mái. sư tôn nếu cố ý phải nghe, đệ tử kia liền cả gan kể một ít thiện ý. Đệ tử cho là cái này đế sư vị nhìn cũng không phải là tu vi cao thấp, cũng không phải theo hầu như thế nào, trọng yếu nhất là thích hợp hai chữ. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. A, thế nào là thích hợp? Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Nhân hoàng chính là nhân tộc cộng chủ, giáo hóa nhân hoàng cần chính là không gì sánh kịp kiên nhẫn, là xử lý phức tạp tục vụ tỉ mỉ, càng là đối với hồng trần nhân đạo có khắc sâu hiểu trí tuệ. Ta thiệt giáo bên trong có thật nhiều sư minh thiên tính tiêu sái, không thích câu thúc, tỉ như theo hầu bảy tiên mấy vị sư minh cũng không quá thích hợp dạy dỗ nhân hoàng. Lời này vừa ra, Lục Áp hô hấp cũng dừng một cái chớp mắt. Hắn kinh hãi mà nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần sư minh, vậy mà ngay trước giáo chủ mặt trực tiếp đem theo hầu bảy tiên cấp loại bỏ. Rất khó để cho người không cảm thấy Diệp Thần là ở dùng việc công để báo thù riêng. A, Thông Thiên giáo chủ nụ cười trên mặt quả nhiên phai nhạt mấy phần. Hắn nhớ tới trước Diệp Thần rủa xả, nói cầu thủ tiên bọn họ là bùn nhão không dính lên tường được. Bây giờ nhìn lại, Diệp Thần lời nói này, mặc dù nói biện chuyện, nhưng ý tứ cũng là giống nhau như lúc. Thông Thiên giáo chủ không nói gì, chẳng qua là tỏ ý Diệp Thần tiếp tục. Diệp Thần phảng phất không có nhận ra được không khí biến hóa, tiếp tục không nhanh không chậm nói. Cho nên đệ tử cho là thích hợp đảm nhiệm đệ sư, nên là những thứ kia tính tình trầm ổn, xử sự công bình, lại thường tại trong hồng hoang đi lại, cùng các phe sinh linh có nhiều kết giao sư minh sư tỷ. Bọn họ không kháng cự hồng trần, không xem thường tục vụ, ngược lại có thể ở trong đó thể ngộ đại đạo, kết giao thiện duyên, tích lũy công đức. Loại này tâm tính mới thích hợp nhất đi giáo hóa nhân hoàng, dẫn dắt nhân tộc. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, phảng phất là trong lúc vô tình theo lệ bình thường. Liên đệ tử biết, ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh sư minh làm người phong quang, nghĩa bạc vân thiên, ở trên biển đồng quảng giao bạn tốt, thanh danh lan xa, riêng có hy vọng. Còn có Tam Tiên đảo ba vị sư tỷ, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, các nàng chấp trưởng ngoài kim ngao đảo vây nhiều tiên đảo, đem tất cả sự vụ xử lý ngay ngắn gọn gàng, này nhân thiện danh tiếng, ở tán tu trong cũng là người người ca tụng. Bọn họ như vậy, hoặc giả mới càng phù hợp đế sư chi chọn. Dứt tiếng, Diệp Thần liền lập tức ngậm miệng lại, lần nữa không lời, không cần phải nhiều lời nữa. Nên nói, không nên nói, hắn đều đã nói. Còn lại, liền nhìn nhà mình sư tôn thế nào lĩnh hội. Trong Bích Du Cung, lần nữa lâm vào yên lặng. Thông Thiên giáo chủ ngồi ở bên trên giường mây, thật lâu không có mở miệng. Trong đầu của hắn vang trở lại Diệp Thần mới vừa nhắc tới mấy cái tên: Triệu Công Minh, Tam Tiêu, lại là bọn họ. Hắn rõ ràng nhớ, ở Diệp Thần trong nhật ký, đối mấy cái này đệ tử đánh giá là thiệt giáo bên trong trừ nhiều bảo gia cao nhất, nhất là cái đó Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu tiên tử. Trước hắn chỉ coi là Diệp Thần ưa thích, nhưng bây giờ ở nơi này quyết định thiệt giáo khí vận đế sư chi tuyển chọn, Diệp Thần lần nữa nhắc tới bọn họ. Trong này thật chẳng lẽ có cái gì bản thân không biết nguyên cơ? Thông Thiên giáo chủ thật sâu nhìn Diệp Thần một cái, kia ánh mắt thâm thúy dường như muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Bất quá hắn trung quy không tiếp tục hỏi tiếp. Ừm. Hồi lâu sau, Thông Thiên giáo chủ chẳng qua là nhàn nhạt đáp một tiếng: ngươi vị sư đi xuống. Hắn vung tay lên: chuyện này ta tự có quyết đoán, các ngươi đều lui ra đi. Hắn không nhắc lại đế sư chuyện, càng không có nói trước cầu thủ tiên đám người cùng Diệp Thần mâu thuẫn, liền phảng phất sự kiện kia chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Đệ tử cáo lui. Diệp Thần cùng Lục Áp như được đại xá, liền vội vàng không người hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi Bích Du Cung. Cho đến đi ra đại điện, bị trên kim ngao đảo kia mang theo tanh nồng vị gió biển thổi một cái, Diệp Thần mới cảm giác mình vậy có chút trở nên cứng thân thể, lần nữa sống lại. Diệp Thần sư minh. Lục Áp bu lại, trên mặt viết đầy kiếp hậu dư sinh cùng vô tận sùng bái: ngươi, ngươi mới vừa rồi thật sự là thật lợi hại. Diệp Thần kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lợi hại cái rắm, thiếu chút nữa không có bị hù chết. Hắn bây giờ chỉ muốn vội vàng trở lại động phủ của mình, thật tốt yên lặng một chút. Cùng thánh nhân đấu trí đấu dũng, thật sự là quá hao phí tâm thần. Cáo biệt vẫn vậy ở vào trong hưng phấn Lục Áp, Diệp Thần giá vân, thẳng bay trở về bản thân ở vào kim ngao đảo phía sau núi Lập Phủ. Thử Tiêu Cư. Đây là hắn cho mình động phủ đặt tên, đơn giản trực tiếp. Đẩy ra động phủ cổng, một cỗ trong trẻo lạnh lùng tiên thiên linh khí đập vào mặt. Diệp Thần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mấy ngày liên tiếp mệt mỏi cùng thần trương đều ở đây một khắc tiêu tán rất nhiều. Hắn đi tới trong tính thất ương trên bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Thủ Dương Sơn luận đạo, Tử Tiêu cung nghị sự, lại đến mới vừa trong Bích Du cung kinh tâm động phách. Cái này liên xuyên trải qua, để cho hắn khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Ở nơi này thánh nhân khắp nơi đi, đại la không bằng chó hồng hoang thế giới, không có thực lực, trung quy chẳng qua là con cờ. Hắn nhắm hai mắt, tâm thần chìm vào trong cơ thể, bắt đầu vận chuyển huyền công. Bất kể bên ngoài phong vân như thế nào biến ảo, tăng lên mình thực lực mới là vĩnh hằng không thay đổi chân lý. Diệp Thần ở trong tĩnh thất ngồi xếp bằng xuống, huyền công vận chuyển, quanh mình nồng nặc tiên thiên linh khí giống như trăm sông đổ về một biển, chậm rãi tràn vào hắn đạo khu. Vậy mà chỉ là mấy chu thiên vận chuyển, hắn liền nhận ra được không đúng. Kim Ngao đảo linh khí danh chấn hồng hoang, này mức độ đậm đặc gần như biến thành thực chất dịch thái. Nhưng những linh khí này tràn vào kinh mạch sau lại có vẻ có chút chậm lụt, giống như là thượng hạng năm xưa rượu ngon, thuần hậu là thuần hậu, nhưng ít hơn một cô hoa tính. Hắn lập tức nhớ tới bản thân ở thiên đình lúc tu luyện cảm giác. Ở thiên đình, hắn thân là Tử Vi đại đế, người mang thiên đình khí vận, càng có thể dẫn động chu thiên tinh thần lực. Nơi đó linh khí không chỉ là nồng nặng, càng là tràn đầy không gì sánh kịp sức sống, phảng phất từng cái một nhảy cẫng hoan hô tinh linh, chen chúc nhào tới địa dung nhập vào nguyên thần của hắn đạo khu. Chương 35, Diệp Thần nhu cầu công đức, Hà Đồ Lạc Thư tung tích, phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 35, Diệp Thần mưu cầu công đức, Hà Đồ Lạc Thư tung tích, phần 2, 2, phần 1 phần 2, mỗi một lần thổ nạp đều là một lần thỏa thích Lâm Ly bay bọn. Có ở đây không nơi này, ở Kim Ngao đảo, cái này tu luyện cảm giác giống như là người phàm cực đói, lại chỉ có thể ngụm nhỏ địa uống một chén đậm đặc cháo. Có thể bao ăn no, nhưng quá trình quá hành hạ người. Một cái ý niệm trong nháy mắt ở trong đầu hắn rõ ràng. Ở Thiên Đình, hắn là nhân vật chính một trong, toàn bộ Thiên Đình khí vận, Chu Thiên tinh lực, ở một mức độ nào đó đều vì hắn sử dụng. Thế nhưng là ở Kim Ngao đảo, hắn là vạn tiên trong một viên. Cái này đầy đảo linh khí, là sư tôn Thông Thiên giáo chủ tư sản, phân cho hơn 10.000 người đệ tử, mỗi người có thể được đến, bất quá là tiêu chuẩn một phần. Hai người này giữa đánh ngộ, có thể giống nhau sao? Diệp Thần chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, dừng lại huyền công vận chuyển. Là trở về Thiên Đình, thưởng thụ nhanh chóng tu luyện, nhưng cùng lúc cũng đem mình bại lộ ở tất cả đại năng tầm mắt dưới, trở thành một cái mục tiêu sống. Hay là lưu lại nơi này hồng hoang an toàn nhất thánh nhân đạo tràng, chịu được cái này tốc độ như rùa tu hành? Câu trả lời không cần nói cũng biết, mạng nhỏ quan trọng hơn. Mặc dù hắn đã là kim tiên, nhưng là kim tiên ở hồng hoang thế giới căn bản coi như không là cái gì, vẫn là phá hôi. Hắn từ trên bồ đoàn đứng lên, trong lòng về điểm kia tu luyện mang đến buồn bực, để cho hắn bắt đầu viết lên hôm nay nhật ký nội dung. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ một mình ngồi ngay ngắn vân sàng, quanh thân kiếm ý thu liễm, thế nhưng cổ xuất phát từ nội tâm sung sướng cùng đắc ý, lại làm cho cả tòa đại điện cũng lộ ra sáng mấy phần. Hắn vẫn còn ở dư vị trên thủ Dương Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tấm kia từ thành chuyển tím, cuối cùng đen như đáy nổi mặt. Thông khoái, thật sự là quá sảng khoái. Đã bao nhiêu năm, hắn cái này tam đệ, rốt cuộc ở hai vị huynh trưởng trước mặt, nở mày nở mặt một lần. Nhất là thấy được Nguyên Thủy bộ kia nghị phát tác lại không dám, muốn phản bác lại không nói chuyện có thể nói phẫn uất bộ dáng, Thông Thiên giáo chủ cũng cảm giác bản thân ý niệm cũng thông đạt không ít. Thử, Nguyên Thủy, ngươi cũng có hôm nay. Thông Thiên giáo chủ lẩm bẩm lồ bầu, tâm tình thật tốt. Đây hết thảy cũng phải quy công cho Diệp Thần tên tiểu tử kia. Nếu không phải nhìn hắn nhận ý, học những thứ kia đối người tao lời, bản thân hôm nay sao có thể đem Nguyên Thủy phun nghẹn lời không nói? Nếu không phải hắn trước hạn dâng lên không động ấn, bản thân lại lấy ở đâu lòng tin, dùng nhân đạo chí bảo đi đè người? Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ tâm niệm vừa động, cảm giác được nhật ký nội dung đã đổi mới. Không nghĩ tới, lại có một ngày sẽ bị đạo tổ gọi tới Tử Tiêu cung đi thương nghị nhân tộc khí vận chuyện lớn, cái này Thiên Đình cũng là tốt rồi a, bất quá, không nghĩ tới cái này đạo tổ không ngờ hào phóng như vậy, trực tiếp để cho Thiên Đình cũng có thể có một vị nhân hoàng chi sư vị trí. Thông Thiên giáo chủ nhìn đến đây, không khỏi gật gật đầu. Xác thực, đạo tổ lần này là thật hào phóng. Liên Thiên Đình loại này mới vừa khởi bộ thế lực cũng có thể chia một chén canh. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Thông Thiên giáo chủ biểu hiện ngược lại để ta hơi kinh ngạc, không ngờ trước hạn bắt được không động ấn, đây quả thực cá. Thông Thiên giáo chủ khoe miệng đã không nhịn được hơi nhổng lên. Kinh ngạc. Hừ hừ, tiểu tử, lão sư ngươi thủ đoạn của ta, há là ngươi có thể hoàn toàn nhìn thấu. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hắn mang theo vẻ đắc ý, đọc tiếp. Bất quá, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ừm. Thông Thiên giáo chủ tâm đột nhiên nói một chút. Không đúng. Là lạ ở chỗ nào? Ta trong trí nhớ hồng hoang, không phải cái bộ dáng này. Sư tôn Thông Thiên, từ trước đến giờ là thẳng tắp tắp, một lời không hợp liền rút kiếm tính tình, lúc nào trở nên như vậy tâm cơ thâm trầm, hiểu dùng ngôn ngữ nắm lòng người. Phúc. Thông Thiên giáo chủ thiếu chút nữa một hớp máu bầm phun ra ngoài. Cái gì gọi là tâm cơ thâm trầm? Cái gì gọi là nắm lòng người? Ta cái này gọi là hữu dũng hữu nhu, gọi thánh nhân trí tuệ. Ngươi tiểu tử thúi này, có biết dùng hay không tử? Thông Thiên giáo chủ giận đến dựng râu, nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là nói rõ mình tiến bộ cực lớn, liền Diệp Thần cũng cảm thấy kinh hãi sao? Nghĩ như vậy, trong lòng hắn chút khó chịu đó, trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó chính là cấp độ càng sâu đắc ý không sai. Ta Thông Thiên, đã không phải là lấy trước kia cái mãng phu. Ta, hiểu. Còn có tam thanh mâu thuẫn, vậy mà sớm như vậy liền công khai kết hóa. Cái này so phong thần đại kiếp kịch bản, trước hạn không biết bao nhiêu năm. Nhìn đến đây, Thông Thiên giáo chủ tâm, đột nhiên trầm xuống. Phong thần đại kiếp. Lại là phong thần đại kiếp. Cái tên này, giống như một tòa nặng nghề núi lớn, đè ở trong đầu của hắn. Mấu chốt nhất chính là, Diệp Thần mỗi lần đối cái này phong thần đại kiếp đều là lướt qua liền ngừng lại, trước giờ cũng không nói toàn, điều này làm cho Thông Thiên một mực rất hiếu kỳ, cái này phong thần đại kiếp rốt cuộc là cái gì? Nhưng hắn lại không thể chủ động đi hỏi Diệp Thần, điều này làm cho hắn hết sức khó chịu. Thông Thiên tiếp tục xem xuống dưới, hy vọng có thể ở phía sau nội dung trong tìm được mình muốn. Nhắc tới, ba hoàng trị thế, nhân tộc làm hưng. Cái này thứ nhất vị nhân hoàng, phải là Thiên Hoàng Phục Hy đi. Chẳng qua là chư thiên thánh nhân, còn không biết cái này nhân hoàng chứng đạo chân chính điều kiện. Thông Thiên giáo chủ nhìn đến đây, trong lòng đột nhiên giật mình. Nhân hoàng chứng đạo điều kiện, không phải là giáo hóa nhân tộc, tích lũy công đức, sau đó công đức viên mãn, chứng đạo nhân hoàng sao? Cái này còn có cái gì điều kiện khác? Hắn lập tức ngừng thở, nhìn chằm chằm sau đó chưa biết. Xem bọn họ ở Thủ Dương Sơn dáng vẻ đó, từng cái một vì đế sư bị tranh bể đầu chảy máu, sợ rằng còn tưởng rằng cái này nhân hoàng chứng đạo, cơn ăn cơm uống nước vậy đơn giản đi. Mỗi một cái nhân hoàng chứng đạo, cũng tất nhiên nương theo lấy ngàn khó vạn hiểm, cần trải qua nặng nề kiếp số mới có thể công đức viên mãn. Trong này hung hiểm, không thua kém một chút nào một trận cỡ nhỏ lượt tiếp. Nếu là đế sư lựa chọn không thỏa, hoặc là dạy dỗ vô phương, không những không thể trợ giúp nhân hoàng vượt qua kiếp nạn, ngược lại có thể để cho nhân hoàng gặp nguy hiểm, liên đối đế sư bản thân cũng phải bị khổng lồ nhân đạo nghiệp lực cắn trả, đến lúc đó liền xem như bỏ mình vẫn lạc cũng có thể. Cái gì? Nhân hoàng chứng đạo, vậy mà như thế nguy hiểm, còn kèm theo kiếp số. đế sư chọn không tốt, sẽ còn bị nghiệp lực cắn trả. Thông Thiên giáo chủ cũng là sợ ngây người. Hắn vốn cho là đây là tinh khiết phúc lợi cục, không nghĩ tới còn có loại này rủi ro. Hắn nhớ tới tại trên Thủ Dương Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ kia nhất định phải được, liều mạng vì Quảng Thành tử, Xích Tinh tử tranh thủ đế sư vị bộ dáng. Nhớ tới Thái Thượng Đại Minh kia nhìn như công bình, kỳ thực đem xiển giáo, nhân giáo, nữ hoa đều kéo vào phân phối phương án. Tình cảm bọn họ cũng cho là, cái này nhân hoàng chi sư, là một khối dễ dàng đạt được công đức thì mỡ. Nhưng căn bản không biết, cục thịt béo này, cũng là có thể mang độc. Một cái thao tác không tốt, chỉ biết đem mình cấp độc chết. Nguy hiểm thật a. Thông Thiên giáo chủ không nhịn được tự lẩm bẩm, sau lưng hoàn toàn dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như không phải nhìn Diệp Thần nhật ký, hắn cũng cùng Nguyên Thủy, Thái Thượng bọn họ vậy, chỉ muốn cướp đoạt công đức, tùy tiện phái người đệ tử đi qua. Đến lúc đó, nếu thật là ra cái gì sự cố, nhân hoàng chứng đạo thất bại, vậy hắn Thiên giáo không chỉ có không chiếm được chút xíu công đức, ngược lại muốn trên lưng ngút trời nghiệp lực. Đây quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn lần nữa nhìn về phía nhật ký, mong muốn tìm càng nhiều tin tức hơn. Đáng tiếc, nhật ký tới đây liền kết thúc. Ngàn khó vạn hiểm, nặng nghề kiếp số. Thông Thiên giáo chủ lật đi lật lại nhai nuốt lấy mấy chữ này, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tin tức này quá mấu chốt. Đây cũng không phải là đơn giản ưu thế, đây là đủ để quyết định thắng bại lá bài tẩy. Hắn bây giờ gần như có thể tiên đoán được. Nguyên Thủy Thiên Tôn hào hứng phái Quảng Thành tử đi dạy dỗ nhân hoàng, kết quả gặp phải kiếp số, tay chân luống cuống, ứng phó không được. Cuối cùng nhân hoàng chứng đạo thất bại, Quảng Thành tử bị nghiệp lực chuyển thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận đến hộc máu, xiển giáo khí vận tổn hao nhiều. Mà hắn Thiên giáo, bởi vì trước hạn biết đây hết thảy, hoàn toàn có thể làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cứ kéo dài tình huống như thế. Ha ha ha. Ha 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 ha. Thông Thiên giáo chủ cũng không nén được nữa, trong lòng mừng như điên, cười to lên. Trong tiếng cười, tràn đầy may mắn, thật đắc ý, càng tràn đầy đối tương lai vô cùng mong chờ. Nguyên Thủy a Nguyên Thủy, Thái Thượng a Thái Thượng. Hai người các ngươi, một cái tự xưng là tính toán vô song, một cái tự nhận thanh tĩnh vô vi, quay đầu lại, còn chưa phải là bị thiên đạo che đôi mắt. Bàn cờ này, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi cũng đã thua. Thông Thiên giáo chủ đứng lên, ở trong Bích Du cung đi qua đi lại, trong đầu ý niệm nhanh chóng chuyển động. Nếu nhân hoàng chứng đạo có kiếp số, như vậy kiếp số sẽ là cái gì? Là thiên hay là nhân họa? Thiên hoàng phục hy, nữ hoa huynh trưởng, yêu tộc đã từng hy hoàng. Hắn kiếp số sẽ cùng Vu yêu hai tộc có liên quan sao? Thông Thiên giáo chủ càng muốn, càng cảm thấy đầu mối đa dạng, nhưng hắn ý nghĩ lại trước giờ chưa từng có rõ ràng. Chương 35, Diệp Thần nhu cầu công đức, Hà Đồ Lạc Thư tung tích, phần 2, 2, phần 2, 2, chương 35, Diệp Thần nhu cầu công đức, Hà Đồ Lạc Thư tung tích, phần 2, 2, phần 2, 2, hắn bây giờ tay cầm tất cả mọi người cũng không biết tình báo tuyệt mật. Hắn cần làm, không phải lập tức hành động, mà là yên lặng quan sát. Xem trước một chút nhân giáo Huyền Đô, là thế nào dạy dỗ thứ nhất vị tiên hoàng phục hy. Xem bọn họ sẽ gặp phải cái dạng gì kết số. Thái thượng cái đó lao đồng bạc, không phải đem thứ nhất cái đế sư vị trí cấp đi sao? Cái này trận đầu sẽ để cho hắn nhân giáo đi hướng, cái này lôi sẽ để cho hắn Huyền Đô đi dò. Thông Thiên bên này đã có kế hoạch, mà Diệp Thần bên này tu luyện cũng là tiến vào bình cảnh trong. Không có biện pháp, cái này cựu chuyển huyền công đơn giản chính là một cái động công đáy, mỗi tăng lên chuyển một cái, cần tài nguyên đều là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Chỉ dựa vào cái này trên kim ngao đảo chia lãi một chút linh khí, năm nào tháng nào mới có thể tu đến thân sắc thành thánh mức. Mà Diệp Thần lại nhất định phải ở phong thần đại kiếp trước làm hết sức để cao tự thân tu vi. Như vậy bày ở trước mặt hắn đường chỉ có một, đó chính là công đức lực. Công đức lực chính là trong hồng hoang nhất vạn kim du vật phẩm, không riêng có thể dùng tới luyện chế pháp bảo, còn có thể không có tác dụng tăng lên tu vi. Dùng để tu luyện cái này cựu chuyển huyền công không thể thích hợp hơn, đặc biệt là đối với Diệp Thần mà nói. Người khác không biết công đức lực muốn làm sao lấy được, thân là người xuyên việt hắn chẳng lẽ sẽ không biết sao? Bây giờ trong hồng hoang, nơi nào có lớn nhất công đức? Không nghi ngờ chút nào, chính là sắp mở ra nhân hoàng trị thế, ba hoàng năm đế thống trị nhân tộc, để cho nhân tộc trở thành thiên địa vai chính, trong này ẩn chứa công đức cực lớn đến đủ để cho thánh nhân cũng vì thế mà choáng váng. Nhưng vấn đề lại tới, thứ một vị thiên hoàng phục hy đế sư đã bị thái thượng thánh nhân môn hạ Huyền Đô đại pháp sư cấp dự định. Đây là đạo tổ cùng chư thánh ở Tử Tiêu cung liền quyết định chuyện, căn bản không có hắn nhúng tay đường sống. Về phần thiên đỉnh cái đó đế sư hạng, dựa theo thứ tự, thế nào cũng không tới phiên thứ nhất vị thiên hoàng trên người. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn Huyền Đô một người đem cái này thứ nhất phần đẩy trời công đức cấp độc thôn? Diệp Thần bước chân chợt sực lại. Không đúng, ai nói công đức chỉ có thể từ đế sư tới bắt? Nhân hoàng chứng đạo nhìn chính là đối nhân tộc cống hiến. Đế sư vị chẳng qua là một cái quan phương chứng nhận thân phận, một cái có thể danh chính ngôn thuận tham dự trong đó tư cách. Nhưng công đức phân phối, thiên đạo tự có công luận. Chỉ cần mình có thể ở thiên hoàng phục hy chứng đạo quá trình bên trong làm ra cũng đủ lớn cống hiến, vậy có thể chia lại đến khổng lồ nhân đạo công đức. Thậm chí nếu như mình cống hiến vượt qua Huyền Đô, vậy hắn có thể phân đến công đức, hoặc giả so Huyền Đô cái này chính bài đế sư còn nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cả người ý nghĩ trong nháy mắt liền bị mở ra. Bất quá đạo lý là đạo lý này, nhưng làm khó như lên trời. Thiên hoàng phục hy chứng đạo chính là nhân tộc đại hưng khởi đầu, là cả hồng hoang tiêu điểm. Chư thiên thánh nhân, vô số đại năng đều ở đây nhìn chằm chằm cục thịt béo này. Bản thân một cái chỉ có kim tiên, nghĩ ở đây sao bao lớn lao dưới mí mắt, đoạt thức ăn trước miệng cọp, chia lại công đức. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Huống chi chính bài đế sư là Huyền Đô đại pháp sư. Diệp Thần càng muốn, chân mày khóa được càng chặt. Con đường này, căn bản đi không thông. Chẳng lẽ liền thật chỉ có thể trơ mắt xem, buông tha cho cái này dễ dàng đạt được đầy trời công đức. Hắn không cam lòng. Cựu truyền huyền công tu luyện chính là một cái động công đấy. Không có hải lượng tài nguyên cùng công đức đi lấp, chỉ dựa vào bản thân khổ tu, năm nào tháng nào mới có thể có thành tựu. Đợi không được phong thần đại kiếp, bản thân trước hết thành lượng kiếp phá hồi. Phải nghĩ cái biện pháp, nhất định có biện pháp. Diệp Thần trong động phủ đi qua đi lại, trong đầu điên cuồng chuyển động. Phục Hy, Phục Hy chứng đạo. Hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì chứng được tiên hoàng bị? Là thống trị nhân tộc, là giáo hóa bản dân. Những thứ này đều là, nhưng đều không phải là mấu chốt nhất. Diệp Thần bước chân chợt sững lại, một cái bị hắn không để ý đến hồi lâu vật. Hà Đồ Lạc Thư. Hắn kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, Phục Hy chính là bởi vì mượn Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn ra tiên thiên bắt quái, nắm được thiên địa vận chuyển chí lý, lúc này mới công đức viên mãn, chứng đạo tiên hoàng. Cho nên, cái này Hà Đồ Lạc Thư mới là Phục Hy chứng đạo mấu chốt. Chỉ cần có thể đem bảo vật này ở thời khắc mấu chốt đưa đến Phục Hy trong tay, giúp hắn diễn hóa bắt quái, chứng đạo thiên hoàng. Cái này công đức, bản thân tất nhiên có thể phân đến tương đối lớn một phần. Hơn nữa còn là ai cũng không có biện pháp ngăn cản, không có biện pháp thay thế cái chủng loại kia. Nghĩ tới đây, Diệp Thần một trái tim cũng không nhịn được kịch liệt nhảy lên. Con đường này, có thể được. Nhưng là, những vấn đề mới lại tới. Hà Đồ Lạc Thư hiện tại ở đâu? Bác Minh Biển, yêu sư Côn Bằng. Mà mong muốn tìm Côn Bằng muốn Hà Đồ Lạc Thư, Diệp Thần bên này cũng không thiếu hụt một cớ. Dù sao, khổ chủ bên này, hắn là có sẵn. Lục Ác. Năm đó Vu Yêu quyết chiến, cũng là bởi vì yêu sư Côn Bằng, ở thời khắc quan trọng nhất, cuốn đi Chu Thiên Tinh đấu đại trận nòng cốt, Hà Đồ Lạc Thư, lâm trận bỏ chạy. Lúc này mới đưa đến đại trận uy lực giảm nhiều, bị Vu tộc phá, cho tới thương vong thảm trọng. Có thể nói, Côn Bằng là đưa đến yêu tộc thảm bại kẻ cầm đầu một trong. Lục Áp tìm Côn Bằng trả thù, phải về nguyên bản thuộc về yêu tộc Thiên Đình Hà Đồ Lạc Thư, cái này hợp tình hợp lý. Vấn đề duy nhất chính là ở, cái này Côn Bằng chính là lão bại chuẩn thánh. Tu vi cường hãn không nói, mấu chốt nhất một ngón kia trốn chui thuật, càng làm cho người không biết làm sao. Ở trong hồng hoang, Côn Bằng tốc độ bay, tối thiểu đó cũng là xếp hạng trước 3 tồn tại. Chân chính làm được, có thể đánh có thể chạy. Mong muốn đối phó Côn Bằng, vậy thì nhất định phải được gọi người. Cũng may cái này Côn Bằng kẻ thù tương đối nhiều, trong đó nổi danh nhất, không gì bằng Điệu Tiên Chi Tổ, Trấn Nguyên Tử. Trong hồng hoang, ai muốn cho nhất Côn Bằng chết? Không phải hắn Lục Áp, không phải những thứ kia bị hãm hại yêu tộc tàn bộ, mà là Điệu Tiên Chi Tổ, Trấn Nguyên Tử. Năm đó trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ giảng đạo, bồ đoàn có 7, đại biểu 7 cái thánh vị. Hồng Vân lão tổ, trong hồng hoang nổi danh đại thiện nhân, phát dương phong cách, đem chỗ ngồi của mình nhường cho chuẩn đề. Nhưng cái này lại cấp hắn đưa tới họa sát thân. Côn Bằng vốn là bởi vì bị cấp chỗ ngồi, trong lòng ôm hận. Sau đó càng là bởi vì đạo tổ ban thưởng kia một đạo hồng mông tử khí, hoàn toàn kích nổ tất cả mọi người tham nghiệm. Hồng Vân là được cái đó hoài bích kỳ tội thằng xui xẻo. Cuối cùng, ở Bắc Minh Biển, hắn bị Côn Bằng cùng một đám đại năng bây công, thân xác vẫn diệt, hồn phi phách tán, chỉ còn lại một đạo tàn hồn không biết tung tích. Mà Trấn Nguyên Tử chính là Hồng Vân lão tổ bạn thân chí cốt. Hai người quen biết với hèn kém, cùng nhau ở hồng hoang sông sáo, luận giao tình, so anh em ruột còn thân hơn. Bạn tốt chết thảm, Trấn Nguyên Tử há có thể không giận. Hắn xách theo địa thư, trực tiếp giết tới yêu tộc Thiên Đình, chỉ mặt gọi tên muốn Côn Bằng đi ra nhận lấy cái chết. Trận chiến ấy, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Nếu không phải lúc ấy yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông hoàng thái nhất ngăn trở, cộng thêm yêu tộc Thiên Đình khí vận che chở, Côn Bằng chỉ sợ sớm đã bị Trấn Nguyên Tử giết. Cũng chính bởi vì vậy, Vu Yêu đại kiếp sau, Côn Bằng thứ nhất thời gian liền cuốn Hà Đồ Lạc Thư, tránh về nơi ở của hắn Bắc Minh Biển, cũng không dám nữa đặt chân Hồng Hoang đại lục một bước. Hắn đang sợ cái gì? Hắn sợ chính là Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử trong tay địa thư, chính là Hồng Hoang đại địa thai màn biến thành, là đỉnh cấp tiên tiên phòng ngự chí bảo. Chỉ cần chân đạp đại địa, Trấn Nguyên Tử liền đứng ở thế bất bại, thánh nhân dưới, không người có thể phá này phòng ngự. Côn Bằng tốc độ mau hơn nữa, cũng không mau hơn địa thư trấn áp lực. Chỉ có ở đó cách xa Hồng Hoang đại lục Bắc Minh Biển, mượn vô tận Bắc Minh yếu nước, hắn mới có thể thu được một tia cảm giác an toàn. Một cái kế hoạch to gan, ở trong óc của hắn từ từ thành hình. Đi tìm Trấn Nguyên Tử, nói cho hắn biết, bản thân có biện pháp, có thể đem Côn Bằng từ Bắc Minh Biển cái đó xác rùa đen trong dẫn ra. Diệp Thần tin tưởng, đối với giết chết Côn Bằng chuyện này, Trấn Nguyên Tử tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều có hứng thú. Chỉ cần có thể thuyết phục Trấn Nguyên Tử ra tay, vậy chuyện này là được một nửa. Về phần một nửa kia, vậy thì phải nhìn Lục Áp có cho hay không lực. Diệp Thần trong lòng nói với Côn Bằng một tiếng xin lỗi. Mặc dù chúng ta ngày xưa không oán ngày này không thủ, nhưng là ngươi trở ngại đường của ta, như vậy thì chỉ có thể mời đạo hữu lên đường. Lúc này, ở xa Bắc Hải Côn Bằng còn không biết, một trận nhằm vào kế hoạch của hắn đã triển khai. Chương 36, nhân tộc thánh địa, chiêu yêu phiên. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 36, nhân tộc thánh địa, chiêu yêu phiên. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cũng không ngồi yên nữa. Hắn đột nhiên từ trên bồ đoàn đứng lên, đi thẳng ra khỏi động phủ của mình, lái mây mù, chạy thẳng tới Lục Áp cung điện mà đi. Chuyện này, nên sớm không nên chậm trễ. Diệp Thần sư minh. Thấy được Diệp Thần tới trước, Lục Áp lộ ra hết sức cao hứng, liền vội vàng đem hắn đón vào. Sư minh thế nào có rảnh rỗi đến ta nơi này? Diệp Thần không cùng hắn khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Lục Áp, ngươi có muốn hay không, cầm lại Hà Đồ Lạc Thư. Vâng. Lục Áp cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Thần, gần như không thể tin vào tai của mình. Sư Minh, ngươi nói gì? Diệp Thần từng chữ từng câu, lặp lại lần nữa một lần. ta nói, ngươi có muốn hay không, từ côn bằng cái đó phản đồ trong tay, đoạt lại vốn nên thuộc về ngươi yêu tộc thiên đỉnh chí bảo, Hà Đồ Lạc Thư. Lục Áp hô hấp, trong nháy mắt trở nên dồn dập. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, cặp kia con ngươi màu vàng nóng trong, thiêu đốt ngọn lửa báo thù cùng vô tận khát vọng. Nghĩ, ta nằm ngậm cũng muốn. Kia côn bằng lão tặc, là ta yêu tộc cửu nhân không đội trời chung. Nếu không phải hắn lâm trận bỏ chạy, đánh cắp chí bảo, phụ hoàng ta cùng thúc phụ, há lại sẽ chết trận. Chỉ cần có thể giết này lão tặc, cầm lại Hà Đồ Lạc Thư, ta Lục Áp nguyện ý trả bất cứ giá nào. Xem Lục Áp cái này kích động bộ dáng, Diệp Thần biết, con cá mắc câu. Tốt. Diệp Thần chậm rãi gật đầu. Đã như vậy, ta hoặc giả có một cái biện pháp. Lục Áp đột nhiên nâng đầu, bắt lại Diệp Thần cánh tay. Biện pháp gì? Đầu tiên, chúng ta muốn đi tìm một cái trợ thủ. Diệp Thần chậm rãi nổ ra ba chữ, Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử. Lục Áp sửng sốt. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thần trong miệng trợ thủ, vậy mà lại là vị này địa tiên chi tổ. Vì sao phải tìm hắn? Hắn chính là huyền môn đại năng, không tranh quyền thế, như thế nào nguyện ý nhúng tay ta yêu tộc cân đoán? Bởi vì chúng ta cùng hắn có cùng chung một địch nhân. Diệp Thần ngữ điệu bình thản, nhưng nói ra lại mang theo một cô ma lực kỳ dị. Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ chính là sinh tử chi giao, mà Hồng Vân lão tổ chính là chết bởi Côn Bằng tay. Ngươi nói, vị này địa tiên chi tổ có muốn hay không để cho Côn Bằng chết? Lục Áp cũng là lấy làm kinh hãi. Đối với chuyện này, hắn thật đúng là không biết. Dù sao, cái này thuộc về thời kỳ thượng cổ bí văn, khi đó hắn còn chưa ra đời đâu. Bất quá, hắn cũng là không hoài nghi chút nào, cái này Diệp Thần trong giọng nói chân thực tính. Dù sao, Diệp sư huynh nhưng cho tới bây giờ không có lừa gạt hắn. Địch nhân của địch nhân chính là bạn bè. Thế nhưng là, Lục Áp rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Cho dù Trấn Nguyên Tử tiền bối nguyện ý ra tay, kia côn bằng lao tặc nút ở Bắc Minh biển, lại có Hà Đồ Lạc Thư hộ thân, muốn giết hắn, khó như lên trời à. Yên tâm, Trấn Nguyên Tử chẳng qua là kế hoạch một bộ phận. Về phần đến lúc đó thế nào hạn chế côn bằng, ta đã sớm nghĩ xong. Diệp Thần định liệu trước đạo. Nhìn Diệp Thần tự tin như vậy bộ dáng, Lục Áp cũng là tin. Tốt, đã như vậy, chúng ta thì đi đi. Lục Áp mở miệng nói. Chỉ chốc lát sau, hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rời đi Kim Ngao đảo, hướng Hồng Hoang đại lục phương tây bay đi. Hai người này động tĩnh, dĩ nhiên là không có dấu giếm được Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ xem bọn họ rời đi phương hướng, lộ ra vẻ suy tư. Cái này trong lúc mấu chốt, Diệp Thần cùng Lục Áp lại đi làm gì? Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Nơi đây chính là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử đạo tràng, trong Hồng Hoang nổi danh động tiên phúc địa. Xem ngoài, cổ mục che trời, tiên khí quấn quanh. Diệp Thần cùng Lục Áp đìm xuống đám mây, đứng ở kia xưa cũ sơn môn trước. Người tới người nào? Sơn môn ứng tiếng mở ra, hai cái phấn điêu ngọc trác đạo đồng đi ra, một trái một phải, ngăn cản hai người đường đi. Chính là đời sau trong tiếng tăm lừng lẫy Ngũ Trang Quan nói đồng, Thanh Phong, Minh Nguyệt. Trên Diệp Thần trước một bước, hướng về phía hai cái đạo đồng chắp tay thi lễ. Vân đạo tiệt giáo Diệp Thần, Thiên đỉnh Tử Vi đại đế, vị này là Thiên đỉnh đứng đầu, tiệt giáo Lục Áp, tới trước thăm viếng Trấn Nguyên Tử tiền bối. Hắn tự giới thiệu, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào hai cái đạo đồng trong tai. Cái gì? Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai cái tiểu đạo đồng, tại chỗ liền sửng sốt. Cái này tình huống gì? Lại là Thiên đỉnh đứng đầu, lại là Tử Vi đại đế, lại là tiệt giáo môn đồ. Chúng ta trước cửa này nơi nào đứng nhiều người như vậy? Đang ở Thanh Phong Minh Nguyệt tính toán hỏi thăm một cái, rốt cuộc là mấy người thời điểm, một cái ôn hòa, nặng nề, phản phất cùng dưới chân đại địa hòa làm một thể giọng, từ xem bên trong khoan thai chuyển tới. Thanh Phong, Minh Nguyệt, không được vô lễ. Mời hai vị khách quý vào đi. Là Trấn Nguyên Tử. Hai cái đạo đồng cả người giật mình một cái, liền vội vàng không người hẳn là. Là, lao ra. Bọn họ cũng không dám nữa có chút hoài nghi, cung cung kính kính đem sơn môn mở to ra, né người nhường ra một con đường. Hai vị khách quý, mời. Diệp Thần cùng Lục Áp nhìn thẳng vào mắt một cái, cất bước đi vào truyền thuyết này trong Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan. Vừa vào xem bên trong, một cỗ nồng nặc đến mức tận cùng ngất một linh khí cùng dày thổ khí hơi thở liền đập vào mặt, để cho người nghe vào liền cảm giác tâm thần sảng khoái, toàn thân cũng thư thái rất nhiều. Xem trong đình đài lầu cát, xưa cũng phong khoáng, khắp nơi cũng lộ ra một cỗ trưởng tồn cùng thời gian tang thương đạo vận. Ở Thanh Phong Minh Nguyệt dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh liền tới đến một chỗ trong đại điện. Chỉ thấy đại điện ngay phía trên, một vị người mặc đạo bào màu vàng đất, đầu đội tử kim quan, cầm trong tay phất trần, mặt mũi gầy gò, ba sợi râu dài phiêu với trước ngực lão đạo, đang mỉm cười xem bọn họ. Người này chính là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử. Văn bối Diệp Thần. Văn bối Lục Áp. Bái kiến Trấn Nguyên Tử tiền bối. Diệp Thần cùng Lục Áp không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ. Trấn Nguyên Tử khép cười một tiếng, phất chân hất một cái, một cô nhu hòa lực lượng liền đem hai người nâng lên. Thiên đế hai vị bệ hạ, đại giá quang lâm, bần đạo cái này Ngũ Trang Quan thật là nhà tranh sáng rực a. Tới, dọn chỗ, dân trà. Thái độ của hắn khách khí phải có chút quá đáng. Thanh Phong Minh Nguyệt rất nhanh liền bưng lên hai ly mùi thơm bốn phía tiên trà. Diệp Thần nâng ly trà lên, lại không có uống. Cái này Trấn Nguyên Tử khách khí, cũng không phải là đối hai người bọn họ tiểu bối, mà là đối bọn họ sau lưng tiệt giáo Thông Thiên cùng Thiên đỉnh sau lưng đạo tổ Hồng Quân. Vị này địa tiên chi tổ, là trong Hồng Hoang nổi danh trung lập phái, dĩ nhiên là ai cũng không đắc tội. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần đặt chén trà xuống, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cơn loại này lão hồ ly giao thì với, đi vòng vèo là không có bất kỳ ý nghĩa. Tiền bối quá khen, vạn bối hôm nay cùng Lục Áp nói quân mạo muội tới trước, kỳ thực là có chuyện muốn nhờ. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, nụ cười trên mặt không giảm, chẳng qua là nhẹ nhàng a một tiếng. không biết là gì chuyện quan trọng, hoàn toàn cần lao động thiên đế bệ hạ tự mình tới trước. Lục Áp ở một bên đã có chút không kiềm chế được, hắn trực tiếp đứng lên, hướng về phía Trấn Nguyên Tử vừa chắc tay, trong giọng nói mang theo không nén được hận ý không dối gạt tiền bối, bọn ta này tới là vì chu diệt yêu tộc phản địch, Côn Bằng lão tặc. Vâng. Côn Bằng hai chữ vừa ra, toàn bộ đại điện không khí trong nháy mắt trở nên ngưng lại. Trấn Nguyên Tử trên mặt kia 10,000 năm không thay đổi ôn hòa nụ cười, vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất. Một cỗ khủng bố uy áp, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng để cho Diệp Thần cùng Lục Áp cảm giác nguyên thần hơi chậm lại, phản phất bị một tòa thái cổ thần sơn đặt ở trong lòng. Chuẩn thánh, hơn nữa còn là chuẩn thánh trong cao cấp nhất tồn tại. Trấn Nguyên Tử không nói gì, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem Lục Áp, cặp kia nguyên bản đôi mắt giàn mua vẫn đục trong, giờ phút này lại bắn ra kinh người tinh quang. Bên trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Qua hồi lâu, Trấn Nguyên Tử mới chậm rãi mở miệng, kia giọng đã mang tới một tia khàn khàn cùng lạnh băng. Côn Bằng, Vân đạo cùng hắn, xác thực có thủ không đợi trời chung. Hắn nhớ tới hảo hữu chí giao của mình, Hồng Vân lão tổ. Nhớ tới ban đầu tại Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Vân đem tòa kia vị nhường cho chuẩn đề, đưa đến Côn Bằng vị trí bị Phương Tây Nhị Thánh liên thủ chen rơi. Mà vị trí này chính là thánh nhân vị, đại biểu thành thánh cơ duyên. Chương 36, nhân tộc thánh địa, Chiêu Yêu Phiên. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 36, nhân tộc thánh địa, Chiêu Yêu Phiên. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, nếu là chỉ riêng như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng lại cứ nhường ra chỗ ngồi Hồng Vân, cuối cùng còn chiếm được một cái thành thánh hồng mông tử khí, này mới khiến Côn Bằng hoàn toàn phẫn nộ. Cuối cùng, Hồng Vân chết ở Côn Bằng trong tay, chỉ còn lại một luồng tàn hồn không biết tung tích. Thu này hận này, ước vạn năm tới, hắn Trấn Nguyên Nguyên, không giờ khắc nào không khắc trong tâm cảm. Nếu có thể chu diệt kẻ này, bần đạo nguyện giúp giúp một tay. Trấn Nguyên Tử vậy, rõ ràng. Lục Áp nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi. Đa tạ tiền bối. Có Trấn Nguyên Tử vị này đứng đầu chuẩn thánh tương trợ, bọn họ chuyến này nắm chặt, không thể nghi ngờ lớn vô số lần. Vậy mà, Diệp Thần vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Chuyện tuyệt không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, Trấn Nguyên Tử giọng điệu chợt thay đổi, thở dài một cái thật dài. Ai? Lời tuy như vậy, nhưng mong muốn chu diệt kia Côn Bằng, lại nói dễ vậy sao? Hắn nhìn về phía Lục Áp, lắc đầu một cái. Chẳng qua là kia Côn Bằng trời sinh tính xảo trá tới cực điểm. Bản thể của hắn chính là Bắc Minh biển ra đời con thứ nhất con cá, sau lại hóa mà làm bằng, này tốc độ bay nhanh, ở toàn bộ Hồng Hoang, chỉ sợ cũng gần như chỉ ở thánh nhân dưới. Từ Hồng Vân đạo hữu gặp nạn sau, Vân đạo đã từng mấy lần tiến về Bắc Minh biển, cần phải làm hảo hữu báo thủ. Nhưng này lão tặc, căn bản không cùng ta ngay mặt giao thủ, ỷ vào tốc độ, cùng ta chu toàn. Bắc Minh biển chính là hắn sân nhà, Vân đạo cũng không làm gì hắn được. Trấn Nguyên Tử trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Vân đạo cái này địa thư, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đại địa thai màng biến thành, nếu là ở cái này Hồng Hoang đại lục trên, ta có thể phong trấn một phương thiên địa, để cho hắn mọc cánh khó thoát. Nhưng này lão tặc, ước vạn năm tới, chưa bao giờ đặt chân Hồng Hoang đại lục một bước. Hắn giống như một con rùa đen rụt đầu, chặt chẽ coi chừng nơi ở của hắn, căn bản không cho Vân đạo bất cứ cơ hội nào. Trấn Nguyên Tử vậy, để cho Lục Áp mới vừa giấy lên hy vọng, trong nháy mắt bị tưới tắt hơn phân nửa. Đúng nha, Côn Bằng tốc độ có 102 Hồng Hoang. Nếu là hắn quyết tâm muốn chạy, một lòng làm cái rùa đen rụt đầu, ai có thể bắt hắn có biện pháp? Chẳng lẽ muốn mời thánh nhân ra tay? Chứ không nói thánh nhân có thể hay không quản loại này nhàn sự, coi như quản, Côn Bằng cũng là trong Tử Tiêu cung khách, thánh nhân cũng không thể vô cớ đối dưới hắn sát thủ. Cái này, đây quả thực là một cái tử cục. Toàn bộ đại điện lần nữa lâm vào yên lặng. Lục Áp cũng là đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Diệp sư minh, liền trông cậy vào ngươi, đến lượt ngươi ra tay. Chỉ thấy Diệp Thần khẽ cười một tiếng nói, tiền bối nói cực phải. Côn Bằng lão tặc nấp trong Bắc Minh, kỳ thế đã thành, bọn ta nếu là cường công, sát thực không có phần thắng chút nào. Hắn dừng một chút, đặt chén trà xuống, nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Bất quá, nếu chúng ta có biện pháp đem hắn từ Bắc Minh trong ổ dẫn ra đâu? Trấn Nguyên Tử động tác một nữa, dẫn xà xuất động. Hắn lắc đầu một cái, tự rêu cười một tiếng. Tiểu Hưu nói đùa, kia Côn Bằng trời sinh tính đa nghi, xảo trá vô cùng, cái gì mồi có thể để cho hắn cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm tính mạng rời đi Bắc Minh? Lục Áp cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Thần. Hắn cũng nghĩ không ra, coi đời này còn có thứ gì có thể để cho Côn Bằng loại này lão quái vật động tâm. Diệp Thần mang trên mặt lau một cái cao thâm khó dò nét cười, không hề trực tiếp trả lời Trấn Nguyên Tử vấn đề, ngược lại hỏi ngược một câu. Tiền bối, chủ động dẫn dụ, dĩ nhiên là không thể thực hiện được. Nhưng nếu như, không phải dẫn dụ đâu. Không phải dẫn dụ. Lời này vừa nói ra, Trấn Nguyên Tử cùng Lục Áp tất cả đều sửng sốt. Không phải dẫn dụ, vậy còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ có thể để cho kia chính Côn Bằng mất trí, chạy đến không được? Trấn Nguyên Tử sống vô số nguyên hội, âm mưu quỷ kế gì chưa thấy qua, nhưng trong lúc nhất thời, cùng nghĩ không thông Diệp Thần trong lời nói nguyên cơ. Diệp sư minh, ngươi cũng đừng đánh đố. Lục Áp ở một bên gấp đến độ vào đầu đứt hai, rốt cuộc có biện pháp gì, ngươi nói mau à? Diệp Thần không nhanh không chậm mở miệng nói. Không sai, chủ động để cho Côn Bằng đi ra, đó là rất không có khả năng. Nhưng là, nếu là bị động để cho hắn đi ra đâu? Để cho hắn không thể không đi ra đâu? Không thể không đi ra. Mấy chữ này, dường như sấm sét, ở Trấn Nguyên Tử cùng Lục Áp trong lòng nổ vang. Là dạng gì lực lượng, có thể để cho Côn Bằng vậy chờ cáo giả xảo quyệt chuẩn thánh, cũng không thể không rời đi bản thân kinh doanh nước vạn năm ổ. Trấn Nguyên Tử cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Thần, mong muốn từ nơi này trẻ tuổi hậu bối trên mặt nhìn ra dù là một tơ một hào hư trương thanh thế. Vậy mà không có. Diệp Thần trên mặt chỉ có một đám mây nhạt phong nhẹ tự tin, phản phất chu diệt Côn Bằng loại này đại sự kinh thiên động địa, ở trong mắt của hắn, bất quá là một cái nhấc tay. Còn mời tiểu hữu công khai. Trấn Nguyên Tử đứng lên, hướng về phía Diệp Thần, trịnh trọng địa chắp tay. Hắn cái này lại không phải Diệp Thần tu vi, cũng không phải hắn Thiên Đình Tử Vi đại đế thân phận, mà là lệ kia một phần làm hảo hữu Hồng Vân báo thù hy vọng. Diệp Thần thấy vậy, cũng liền vội vàng đứng dậy đáp lễ, không dám bị vị này thượng cổ đại năng nặng như thế lễ. Tiền bối nói quá lời. Hắn không còn đánh đố, chậm rãi nổ ra ba chữ, thanh âm không lớn, lại làm cho toàn bộ ngũ trang quan đại điện không khí cũng vì đó đọc lại. Triệu Yêu Phiên. Lục Áp cũng là hai mắt tỏa sáng. Triệu Yêu Phiên. Hắn thế nào đem món bảo vật này quên? Cơ này vừa ra, có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn yêu. Năm đó mỗi một cái yêu tộc đều muốn phân ra một luồng thần hồn, bỏ vào kia trong Triệu Yêu Phiên. Năm đó yêu tộc Thiên Đình mặc dù có thể nhất thống Hồng Hoang yêu tộc, thành lập được như vậy uy hoàng công lao sự nghiệp, trừ phụ hoàng hắn cùng thúc phụ thần uy, cái này Triệu Yêu Phiên cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chẳng qua là, từ Vũ Yêu sau đại chiến, bảo vật này liền hoàn toàn biến mất không thấy, cũng nữa chưa từng ở Hồng Hoang như thế. Lâu này, hắn gần như cũng mau muốn quên cái này yêu tộc vô thượng chí bảo. Triệu Yêu Phiên. Trấn Nguyên Tử lật đi lật lại nhai nuốt lấy ba chữ này, đôi mắt giàn mua vẫn mục trong, tinh quang nổ bắn ra. Hắn thân là Tử Tiêu Cung 3.0000 khách một trong, cùng nữ hoa chính là cùng một thời đại đại năng, tự nhiên so Lục Áp rõ ràng hơn món bảo vật này chỗ kinh khủng. Vân đạo nhớ tới, Trấn Nguyên Nguyên vô đuổi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Năm đó nữ hoa nương nương luyện chế bảo vật này, từng ở trong đó lưu lại Hồng Hoang vạn yêu một luồng chân linh ấn ký. Chỉ cần chân linh ấn ký còn ở cờ trong, bất kể kia yêu tộc người ở phương nào, tu vi cao bao nhiêu, một khi nương nương thúc giục cờ này, liền nhất định phải tới trước nghe lệnh, tuyệt không phản kháng có thể. Côn Bằng, người này tính tình âm trầm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất chắc chắn sẽ không yên tâm hắn. Hắn chân linh ấn ký nhất định cũng ở đây trong Triệu Yêu Phiên. Trấn Nguyên Tử càng nói càng là kích động, nguyên bản bởi vì Hồng Vân chết mà yên lặng ước vạn năm tâm, lần nữa kịch liệt nhảy lên. Cái kế hoạch này có thể được, chỉ cần Triệu Yêu Phiên động một cái, chân linh điều khiển dưới, Côn Bằng không ra cũng không được. Lục Áp cũng là kích động đến cả người phát run, hắn nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt tràn đầy vô tận cảm kích cùng sùng bái. Diệp sư minh, ngươi đơn giản là cha mẹ sống lại của ta. Nếu như không phải Diệp Thần nhắc nhở, hắn sợ rằng đến chết cũng muốn không đứng lên. Bọn họ yêu tộc còn có như vậy một kiện đặc biệt khắc chế Côn Bằng vô thượng lợi khí. Diệp Thần khoát tay một cái, tỏ ý hắn tỉnh táo. Chuyện còn không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, Trấn Nguyên Tử ở ngắn ngủi hưng phấn sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, chân mày lần nữa xít sao khóa lên. Biện pháp tuy tốt, nhưng cái này Triệu Yêu Phiên, tựa hồ không ở Thiên Đế trong tay đi. Lục Áp cũng là gật đầu một cái nói, không sai, món chí bảo này, tựa hồ biến mất ở năm đó Vu Yêu đại chiến trong, ta cũng không biết tâm tích của hắn. Bất quá, Lục Áp ánh mắt cũng là nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nếu chủ động đề nghị, như vậy nhất định biết vật này tung tích đi. Diệp Thần cũng không có đánh đố, mà là trực tiếp nói, không sai, vật này bây giờ nên ở nữ hoa nương nương trong tay. Nữ hoa nương nương trong tay. Lời này vừa nói ra, Trấn Nguyên Tử cùng Lục Áp tâm liền lạnh nửa đoạn. Bởi vì nữ hoa nương nương thường ngày căn bản cũng không ở Hồng Hoang, mà là tại Thiên Ngoại Hoa Hoàng Cung, hơn nữa vị này thánh nhân, từ Vu Yêu lượng kiếp sau, cũng không hỏi thế sự thuần bại nát. Đừng nói là bọn họ, liền xem như thánh nhân khác muốn gặp một mặt sợ rằng cũng khó như lên trời. Lần trước nếu không phải đạo tổ mở miệng, lại chuyện liên quan đến huynh trưởng của nàng Phúc Hy, nữ hoa cũng không nhất định sẽ xuất hiện. Trấn Nguyên Tử mặc dù đối phận đủ cao, thực lực cũng mạnh, nhưng chung quy chẳng qua là chuẩn thánh. Hắn đi Hoa Hoàng Cung cầu kiến, nữ hoa nương nương có gặp hay không hắn, cũng còn là hai chuyện, càng khỏi nói mượn bảo. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Lục Áp nóng nảy, chẳng lẽ chúng ta khó khăn lắm mới tìm được biện pháp, sẽ phải cắm ở bước này sao? Toàn bộ đại điện không khí lần nữa từ đám mây rơi xuống đáy vực. Xem hai người kia mặt ủ mày cho bộ dáng, Diệp Thần vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh thong dong dáng vẻ. Hắn khẽ cười một tiếng, phá vỡ yên lặng. Chớ hoảng sợ, ta có biện pháp. Lời này vừa nói ra, Trấn Nguyên Tử cùng Lục Áp nhất thời đem ánh mắt đồng loạt ném đi qua, tràn đầy nghi vấn cùng mong đợi. Vậy mà Diệp Thần lại không có lại giải thích một chút. Có một số việc không có cách nào giải thích, hắn cũng không thể nói cho Trấn Nguyên Tử. Nữ hoa nương nương là cái ẩn nút minh khống, chỉ cần chuyện liên lụy đến nàng đại ca Phục Hy, vị này thánh nhân chỉ biết lập tức vứt bỏ toàn bộ cao lãnh cùng lãnh đạm, so với ai khác cũng tích cực đi. Chương 36, nhân tộc thánh địa, Triệu Yêu Phiên. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 36, nhân tộc thánh địa, Triệu Yêu Phiên. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, cái này nếu là nói ra, hắn sợ là một giây kế tiếp liền bị thiên ngoại bay tới Hồng Tú cầu trực tiếp cấp đập chết. Hắn càng không thể nói, dựa theo nguyên bản Hồng Hoang lịch sử quy tích, cái này Hà Đồ Lạc Thư, vốn là nữ hoa nương nương tự mình đưa cho nhân hoàng Phục Hy. Diệp Thần hướng về phía Trấn Nguyên Tử chắp tay, lập được quyết định. Tiền bối, vãn bối chỉ cần ngài một câu lời chắc chắn. Nếu là ta có thể từ nữ hoa nương nương nơi đó mượn tới Triệu Yêu Phiên, đến lúc đó còn mời tiền bối ra tay, giúp bọn ta bảy thiên la địa võng, chu diệt Côn Bằng. Trấn Nguyên Tử thật sâu nhìn Diệp Thần một cái, mặc dù trong lòng tràn đầy vô số nghi vấn, nhưng hắn cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Một số thời khắc, thấy kết quả là đủ rồi. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần trên người kia cố cường đại tự tin, đó không phải là ngụy trang đi ra. Vì cấp chí hữu Hồng Vân báo thù, hắn nguyện ý đánh cuộc cái này đem. Trấn Nguyên Tử hất một cái phất trần, rõ ràng, chỉ cần ngươi có thể mượn tới Triệu Yêu Phiên, bần đạo nhất định đem hết toàn lực giúp bọn ngươi tru diệt kẻ này. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần cùng Lục Áp đồng thời không mình hành lễ, mục đích đã đạt tới, hai người cũng không còn lưu lại, sau khi cáo tử liền rời đi ngũ trang quan. Hai đạo lưu quang lần nữa xẹt qua chân trời, thẳng hướng phương đông bay đi. Cho đến cách xa Vạn Thọ Sơn phạm vi, Lục Áp mới rốt cục không kềm chế được tò mò trong lòng, tiến tới Diệp Thần bên người. "Diệp sư minh, ta tốt sư minh, ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thấy nữ hoa nương nương?" Lục Áp gấp đến độ vào đầu đất hai. "Đây chính là Hoa Hoàng cung a. Ở 33 tầng trời ra vô tận trong hỗn độn. Bằng vào chúng ta tu vi, đừng nói đi vào, sợ rằng liền đến gần cũng không làm được, cũng sẽ bị hỗn độn khí cấp xé thành mảnh nhỏ. Không có thánh nhân tiếp dẫn, liền xem như chuẩn thánh đại năng, cũng không thể thời gian dài tại thiên ngoại hỗn độn lưu lại." Diệp Thần nghe vậy, cũng là khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Ai nói chúng ta phải đi Hoa Hoàng cung?" "A." Lục Áp tại chỗ liền ngơ ngác. "Không đi Hoa Hoàng cung, mượn thế nào chiêu yêu phiên? Chẳng lẽ chờ chính nữ hoa nương nương đưa tới cửa không được?" Xem Lục Áp kia mặt đờ đẫn bộ dáng, Diệp Thần tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Mong muốn liên lạc với nữ hoa nương nương cũng không nhất định phải đi Hoa Hoàng cung." "A." Lục Áp cả người đều có chút ngộng. "Diệp sư minh, ngươi có phải hay không ở ngũ trang quan uống nhiều tiên trà, nói mê sảng đâu? Không đi Hoa Hoàng cung, muốn làm sao liên hệ nữ hoa nương nương?" "Sư minh, ngươi không có nói đùa chứ? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao?" Diệp Thần liếc hắn một cái: "Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao?" Lục Áp tò mò hỏi. "Chúng ta bây giờ đi ngay một chỗ." "Nơi nào?" Lục Áp liền vội vàng hỏi. "Nhân tộc tổ địa." Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía đông phương xa xôi bên biển. "Nơi đó là nhân tộc nơi phát nguyên, cũng là chàng này ba hoàng trị thế vợ lớn, sắp kéo ra màn che võ đài." Hai người không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành hai đạo trưởng cầu vồng, xé toạc biển mây, hướng Hồng Hoang đại lục bờ biển đông vội vã đi. Bờ Đông Hải. Nơi này là Hồng Hoang đại lục giàu có nhất thổ địa một trong, cũng là nhân tộc ban sơ nhất vùng sinh sống. Ban đầu nữ hoa tạo ra con người chính là chỗ này, cho nên nơi này cũng là nhân tộc thánh địa. Trải qua vô số nguyên hội phát triển, ban đầu cái đó nhỏ yếu tân sinh chủng tộc, bây giờ đã ở nơi này phiến mênh mông trên đất, hoàn toàn đứng vững bước chân. Từng cái một cực lớn bộ lạc, dọc theo đường ven biển cùng sông ngòi, cờ phớn dọc trời. Khói bếp lượn lờ, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó tứ ngửi. Mặc dù cùng những thứ kia tiên gia động phủ so sánh, nơi này lộ ra vô cùng nguyên thủy cùng đơn sơ, nhưng lại tràn đầy không gì sánh kịp sinh cơ cùng sức sống. Đây là thuộc về người khí tức. Diệp Thần cùng Lục Gáp bóng dáng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một gò núi trên, quan sát phía dưới kia phiến vui vẻ phồn vinh thổ địa. Nơi này chính là nhân tộc thánh địa. Lục Gáp trên mặt mang theo vài phần mới lạ. Mặc dù nhân tộc đã gia nhập thiên đình, nhưng là cái này nhân tộc thánh địa, hắn thật đúng là chưa từng tới. Diệp Thần không để ý đến Lục Gáp cảm khái, ánh mắt của hắn đã sớm phong tỏa ở xa xa lớn nhất một tòa bộ lạc bên trong gương. Ở nơi nào, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn thần miếu. Thần miếu lấy cự thạch cùng cổ một xây dựng, phong cách xưa cũ mà trang nghiêm, cho dù cách nhau khá xa, cũng có thể cảm nhận được kia trong đó hội tụ bảng bạc hương hỏa nguyện lực. "Đi thôi, đi đâu?" Diệp Thần chỉ thần miếu phương hướng. Hai người thân hình chợt lóe, liền đã đi tới tòa kia bộ lạc ra. Bọn họ thu liễm toàn bộ khí tức, giống như hai cái bình thường du phương đạo nhân, chậm rãi đi vào chỗ ngồi này tiếng người bên náo bộ lạc. Lui tới nhân tộc, phần lớn quần áo đơn sơ, nhưng người người thân thể cường tráng, khí huyết thịnh vượng. Thấy Diệp Thần cùng Lục Gáp hai cái khuôn mặt xa lạ, bọn họ cũng chỉ là quăng tới tò mò quan sát, cũng không bao nhiêu bài xích. "Sư minh, chúng ta tới nơi này làm gì?" Lục Gáp rốt cục vẫn phải không nhịn được hỏi. "Ngươi nhìn đó là cái gì?" Diệp Thần không có trực tiếp trả lời, mà là giơ lên cằm, chỉ hướng bộ lạc bên trong ương tòa kia to lớn thần miếu. Thần miếu trên tấm bảng, dùng thượng cổ nhân tộc chữ viết ba chữ to: "Thánh Mô Miếu." Lục Gáp dĩ nhiên nhận được cái này chữ viết. "Thánh Mô Miếu, nữ hoa nương nương miếu thờ." Hắn càng hồ đồ. Vu Yêu đại chiến lúc, nhân tộc cay đắng bị tàn sát, nữ hoa nương nương khoanh tay đứng nhìn, chưa từng ra tay. Những thứ này nhân tộc lại còn vì nàng thành lập miếu thờ, ngày đêm cung phục. Điều này thật sự là nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Diệp Thần cười khẽ một tiếng: "Ngươi cho là nhân tộc đều giống như ngươi yêu tộc như vậy thù dai? Đối nhân tộc mà nói, nữ hoa là sáng tạo bọn họ thánh mẫu, đây là sinh dưỡng tri ân, là căn nguyên chỗ. Vô luận như thế nào, phần ân tình này bọn họ cũng sẽ không quên. Về phần Vu Yêu đại chiến, nữ hoa thánh nhân sáng tạo nhân tộc đã là đại ân, nàng cũng không phải là nhân tộc bảo mẫu, nhân tộc có lẽ sẽ có oán, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy liền phủ định bản thân tới chỗ. Đây chính là nhân tộc cùng Hồng Hoang vạn tộc điểm khác biệt lớn nhất." Lục Áp cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn phát hiện bản thân đối vị này Diệp sư minh là càng ngày càng nhìn không thấu. Hắn giống như biết tất cả mọi chuyện, cái gì đều ở đây nằm trong kế hoạch của hắn. Hai người xuyên qua đám người, rất nhanh liền tới đến thánh mẫu miếu trước. Bên trong miếu hương khói cường thịnh, tới trước tế bái nhân tộc nối liền không dứt. Bọn họ đi vào đại điện, ngay chính giữa thờ phụng một tôn cao tới mười mấy trượng nữ hoa thánh tượng. Thánh tượng thân người đôi rắn, mặt mũi từ bi, trông rất sống động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại bình thường. "Sư minh, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Lục Áp truyền âm hỏi. "Đi, dâng nén hương." Diệp Thần lạnh nhạt nói. "A." Lục Áp lại ngơ ngác, "Dâng hương là được. Chẳng lẽ vái một cái, nữ hoa nương nương chỉ biết hiển linh cũng được. Đây cũng quá trò đùa đi." Diệp Thần phảng phất xem thấu hắn ý nghĩ. "Ngươi cho là để ngươi bình thường dâng hương?" Hắn nhìn một cái Lục Áp, chậm rãi mở miệng. "Ngươi là ai?" "Ta là Lục Áp a." "Thân phận của ngươi?" "Thiên đình đứng đầu." Lục Áp bị hỏi đến có chút lơ mơ. "Nhân tộc bây giờ quy về phương nào?" Diệp Thần tiếp tục truy vấn. "Quy về Thiên đình." Lục Áp nói tới chỗ này, trong đầu phảng phất có một đạo chớp nhoáng xẹt qua, trong nháy mắt hiểu cái gì. "Không sai." Diệp Thần gật gật đầu. "Nhân tộc đã về Thiên đình, nhân tộc khí vận liền cùng thiên đình khí vận liên kết. Mà ngươi là thiên đình đứng đầu. Nữ hoa nương nương là nhân tộc thánh mẫu, là nhân tộc hương hỏa nguyện lực mà nguồn. Ngươi lấy thiên đình đứng đầu thân phận, dẫn động thiên đình cùng nhân tộc đan vào khí vận, coi đây là dẫn, đốt căn này thơm. Ở đồng thời khí vận ra chỉ dưới, nữ hoa nương nương tự nhiên sẽ nhận được. Một phen, nói đến Lục Áp tâm thần cực chấn, bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Nguyên lai còn có loại này thần hồ kỳ kỳ thao tác. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, kia sùng bái tỉnh, đã đến mức độ không còn gì hơn. Diệp sư minh đầu óc, rốt cuộc là thế nào dài? Biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra được. Đi đi. Diệp Thần thúc giục. Tốt. Lục Áp không do dự nữa, hít sâu một hơi, từ bên cạnh trên hương án, lấy ra một cây giải thơm. Hắn đi tới thánh tượng trước cực lớn lư hương cạnh, nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, một cổ vô hình nhưng lại tôn quý vô cùng khí vận từ trên người hắn bay lên. Tia khí vận trong mang theo thiên đế uy nghiêm, mang theo chu thiên tinh thần minh mông, càng xen lẫn nhân đạo thác lũ sinh cơ bừng bừng. Chương 36, nhân tộc thánh địa, chiêu yêu phiên. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 36, nhân tộc thánh địa, chiêu yêu phiên. Phần 2, 2, phần 2, 2, ông. Toàn bộ thánh mâu miếu đại điện cũng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Những thứ kia đang thành kính quỳ lạy nhân tộc cũng cảm thấy một cỗ không hiểu uy áp, phản phất có một tôn vô thượng tồn tại giáng lâm ở đây. Bọn họ rối rít ngẩng đầu lên, kinh nghi bất định nhìn về phía cái đó cầm trong tay giải thơm nam tử. Lục Áp không để ý đến người ngoài ánh mắt, hắn đem tâm thần toàn bộ đắm chìm trong kia cổ đan vào khí vận trong, sau đó chậm rãi cầm trong tay giải thơm, góp hướng lư hương trong kia sáng mãi không tắt ánh đến. Xuy, đầu nhang bị nhen lửa, nhưng toát ra cũng không phải khói xanh, mà là một luồng dạng rỡ màu vàng khói mù. Màu vàng kia khói mù phản phất có được chính mình sinh mạng, không có chút nào tung bay, mà là ngưng tụ thành một cỗ, như cùng một điều màu vàng dây nhỏ, thẳng tắp về phía lên cao nhảy mà đi. Mục tiêu của nó thình lình chính là tôn kia cực lớn nữ hoa thánh tượng. Tất cả mọi người cũng nín thở, nhìn chằm chằm một màn không thể tin nổi này. Thời gian phản phất vào giờ khắc này bất động. Kia sợi màu vàng hương khói ở muôn người chú ý dưới, chậm rãi trôi giạt đến thánh tượng trước mặt, sau đó nhẹ nhàng dung nhập vào thánh tượng giữa chân mày. Và anh đang ở màu vàng hương khói dung nhập vào sát na, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khôi hoàng khí tức đột nhiên từ tôn kia bằng đá thánh tượng trên bộc phát ra. Hơi thở kia cổ xưa, từ bi, mênh mông, chí cao vô thượng, phản phất vượt qua thời không trở cách, từ 33 tầng trời ngoài trong hỗn độn giáng lâm nơi đây. Thánh tượng kia nguyên bản ảm đạm vô quang bằng đá hai tròng mắt, vào giờ khắc này đột nhiên sáng lên hai giờ dạng rỡ thần quang. Toàn bộ thánh mâu miếu trong nháy mắt bị một cỗ nhu hòa mà uy nghiêm thánh quang bao phủ. Một cỗ vô thượng uy nghiêm từ trên 9 tầng trời rũ xuống, xuyên thấu thời không, giáng lâm ở chỗ ngồi này nho nhỏ trong thánh mâu miếu. Ông, thời không vào giờ khắc này hoàn toàn ngưng trệ. Miếu thờ ngoài ầm ĩ tiếng người, sôi trào hương khói, lưu động không khí, hết thảy cũng hóa thành một bức bất động của tranh. Ngay cả tia sáng cũng dừng lại chảy xuôi. Toàn bộ thiên địa chỉ còn dư lại hai màu đen trắng. Chỉ có chính giữa đại điện Diệp Thần cùng Lục Áp còn có thể nhúc nhích. Từ ngực, Lục Áp khó khăn nuốt hớp nước miếng, hắn cảm giác mình phảng phất bị ném vào một mảnh từ thuần túy ý chí tạo thành đại dương, bốn phương tám hướng đều là vô cùng vô tận áp lực, gần như phải đem nguyên thần của hắn nghiền thành phấn vụn. Đây chính là thánh nhân sao? Chỉ là một luồng ý chí giáng lâm, liền có thể đóng băng thời không, luôn xuất pháp thủy. Dưới hắn ý thức nhìn về phía bên người Diệp Thần, lại phát hiện Diệp Thần mặc dù cũng là sắc mặt nghiêm trọng, nhưng lưng lại thẳng tắp, không có chút nào nếu bị ép vỡ dấu hiệu. Diệp sư minh, quả nhiên sâu không lường được. Diệp Thần giờ phút này trong lòng cũng đang kêu khổ không ngừng. Thánh nhân liền thích làm loại này phô trương sao? Ra sân tự mang lúc dừng đặc hiệu. Cổ uy áp này, nếu không phải hắn tu luyện cựu chuyển huyền công, thân sắc mạnh mẽ vô cùng, sợ rằng giờ phút này đã cùng Lục Áp vậy, co quắp trên mặt đất. Đang lúc này, một cái hùng vĩ, từ bi, nhưng lại mang theo vô tận xa cách cảm giác rộng, ở hai người đáy lòng vang lên. Nó không đến từ với bất kỳ phương hướng, phản phất từ quá khứ, hiện tại, tương lai, đồng thời chuyển tới. Hai người các ngươi tiểu tử, tới ta miếu thờ dân hương, là có chuyện gì sao? Lục Áp cả người run lên, há miệng, lại một chữ đều nói không ra. Ở thánh nhân trước mặt, hắn liền mở miệng dũng khí cũng mất đi. Trên Diệp Thần trước một bước, chống đỡ kia đủ để áp sập thái cổ thần sơn uy áp, cung cung kính kính túi người hành lễ. Khải bẩm thánh mẫu nương nương, văn bối nhân tộc Diệp Thần, dắt thiên đình đứng đầu Lục Áp, mạ muội quấy rối thành giá, quả thật có chuyện muốn nhờ. Mặc dù Diệp Thần chủ động biểu lộ bản thân nhân tộc thân phận, nhưng là kia hùng vị ý chí, không có chút nào chấn động. Nói một chữ, lại hàm chứa thiên đạo chí lý, để cho Diệp Thần tâm thần cũng vì đó một thanh. Bọn ta này tới, là vì hướng nương nương mượn một món náo vật. Diệp Thần không có đi vào mèo, trực tiếp rõ ràng ý tới. A, ý chí đó rốt cuộc có một tia sóng lớn, phản phất là lên chút hứng thú. Ra sao náo vật? Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói từng chữ từng câu. Vì Chu Diệt yêu sư Côn Bằng, chuyên tới để hướng nương nương mượn chiêu yêu phiên dùng một chút. Và anh, Côn Bằng cùng chiêu yêu phiên mấy chữ này vừa ra, toàn bộ ngưng trệ thời không, cũng mãnh liệt run rẩy một cái. Kia cổ nguyên bản coi như bình thản thánh nhân uy áp, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương. Côn Bằng chuyện như vậy chờ cùng hắn nhân quả, cùng bản cung có quan hệ gì đâu? Bản cung vì sao phải giúp các ngươi? Nữ hoa ý chí mang tới một tia không vui cùng lạnh lùng. Tia cổ dáng lâm khôi hoàng khí tức bắt đầu chậm rãi rút đi, phảng phất tùy thời đều phải rời. Lục Áp thấy vậy, nhất thời nóng nảy. Xong, thánh nhân không cho mượn bảo, vậy bọn họ toàn bộ kế hoạch chẳng phải là xong? Sẽ ở đó thánh nhân uy áp sắp hoàn toàn biến mất sát na, Diệp Thần thanh âm vang lên lần nữa. Khải bẩm nương nương, bọn ta Chu Diệt Côn Bằng không chỉ có vì báo thù riêng, mà là bởi vì chuyện này, chuyện liên quan đến hổ nhân tộc đại hưng, liên quan đến thiên hoàng quý vị. Lời còn chưa dứt, kia nguyên bản đang tiêu tán thánh nhân khí tức, trong giây lát cuốn ngược mà quay về. Ầm. So trước đó hùng mạnh không chỉ gấp 10 lần khủng bố uy áp, ầm ầm giáng lâm. Lần này, không còn là bình thản uy áp, mà là mang theo một tia vội vàng cùng không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Lục Áp hừ một tiếng, trực tiếp bị cổ uy áp này ép tới quỳ một chân trên đất, cả người xương cốt đều ở đây khanh khách vang dội. Diệp Thần cũng là thân thể trầm xuống, cựu chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạn, mới miễn cưỡng không có thất thố. Ngươi nói gì? Nữ hoa ý chí không còn có trước đó xa cách cùng lãnh đạm, mỗi một chữ cũng phảng phất là thiên lôi ở hai người trong lòng nổ vang. Thiên hoàng quý vị, chuyện này cùng côn bằng có quan hệ gì đâu? Mau nói đi. Diệp Thần trong lòng nhất định, lập tức mở miệng giải thích. Hồi bẩm nương nương, côn bằng trên người có yêu tộc chí bảo Hà Đồ Lạc Thư. Bảo vật này chính là tương lai nhân tộc thiên hoàng phục hy chứng đạo mấu chốt vật. Không có bảo vật này, thiên hoàng liền không cách nào công đức viên mãn, chứng đạo quý vị. Bên trong đại điện yên tĩnh như chết, kia cổ kinh khủng uy áp biến mất, nhưng Diệp Thần cùng Lục Gáp lại cảm giác có một đôi con mắt vô hình từ 33 tầng trời ngoài trong hỗn độn quan tới, đưa bọn họ từ trong ra ngoài nhìn cái thông suốt. Hồi lâu sau, nữ hoa kia mang theo vô tận nghi ngờ ý chí vang lên lần nữa. Chuyện này liền ta đều không thể thôi diễn ra chút nào, ngươi một chỉ có kim tiên là như thế nào biết được? Diệp Thần tâm trong nháy mắt nhắc tới cổ họng, cái vấn đề này hắn tuyệt đối không thể trả lời, hắn không cách nào giải thích mình là làm sao biết cái này, liền thánh nhân cũng không biết chuyện. Nhưng là mở miệng lừa gạt thánh nhân vậy càng không thể nào. Thánh nhân khả năng chỉ cần ngươi vừa mở miệng, nàng biết ngay ngươi đang gần nàng. Cho nên hắn lựa chọn tốt nhất ứng đối phương thức, yên lặng. Diệp Thần chẳng qua là cúi đầu, duy trì không mình hành lễ tư thế, không nói một lời, đem một cái thấp thỏm lo âu, không dám nhiều lời hậu bối hình tượng, diễn dịch được vô cùng tinh tế. Lục Áp ở một bên cũng mau sắp điên. Diệp sư minh, ngươi mau nói chuyện a, thánh nhân cha hỏi ngươi đâu? Vậy mà Diệp Thần yên lặng, lại làm cho nữ hoa ý chí lâm vào cấp độ càng sâu suy tư. Thiên hoàng chứng đạo, Hà Đồ Lạc Thư, thông thiên, không độc ấn, từng cái một đầu mối ở thánh nhân trong đầu nhanh chóng sâu chuỗi, sau đó một cái chân tướng trong nháy mắt hiện lên, là nhất định là như vậy. Thông thiên cái tên kia không biết dùng phương pháp gì, trước hạn lấy được nhân tộc chí bảo không độc ấn, hắn mượn không độc ấn cùng nhân tộc khí vận liên hệ, thôi diễn thiên cơ, tính tới ngay cả mình vị này nhân tộc thánh mẫu cũng không biết bí mật, tính tới minh trưởng phục hy chứng đạo cần Hà Đồ Lạc Thư, mà cái này Hà Đồ Lạc Thư tại trong tay côn bằng, thông thiên thân là thánh nhân, cùng côn bằng không có nhân quả, thậm chí còn có tử tiêu cùng nhau nghe đạo hương khói tỉnh. Dưới tình huống này, bất tiện tự mình đối dưới côn bằng sát thủ. Vì vậy, liền đem chuyện này giao cho Lục Áp cái này cùng côn bằng cùng một nhịp thở người tới làm. Chẳng qua là côn bằng độn thuật vô song, quá khó xử lý, lúc này mới tìm đến mình mượn chiêu yêu phiên. Chính thông thiên không quá phương diện ra mặt, này mới khiến Diệp Thần lấy loại phương thức này, ở bản thân trong thánh mô miếu, đốt nhân tộc cùng thiên đình khí bất thơm, dẫn bản thân giáng lâm. Lại đem bí mật động trời này ném đi ra, để cho bản thân căn bản là không có cách cự tuyệt. Tốt, hay cho một thông thiên. Lúc nào, cái này chỉ biết là rút kiếm mắc phu, cũng biến thành như vậy tâm cơ thâm trầm, tính toán vô song. Thì ra là như vậy. Là thông thiên. Nữ hoa ý chí khoan thai băng lên, kia cổ nhằm vào Diệp Thần dò xét cảm giác, trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó, là một loại bừng tỉnh ngộ, cùng với đối một vị khác thánh nhân tâm tình rất phức tạp. Diệp Thần. Thành. Cái này miệng hoa nữ, sư tôn ngài trước hết lưng được rồi. Lúc này, ở xa Kim Ngao đảo thông thiên, chợt đánh ngảy mũi. Ừm. Thế nào cảm giác trên lưng có điểm chìm đâu? Thông thiên giáo chủ tự đủ. Chương 37, côn bằng tuyệt vọng, Hà Đồ Lạc Thư chi uy. Phần 1/2, chương 37, côn bằng tuyệt vọng, Hà Đồ Lạc Thư chi uy. Phần 1/2, hắn ngược lại giỏi tính toán. Nữ hoa ý chí trong, mang tới một tia không hiểu ý vị. Bản thân bất tiện ra mặt, liền để ngươi tiểu bối này tới làm thuyết khách, coi đây là ân tình, bán ta một cái tốt. Diệp Thần tiếp tục giữ yên lặng, trong lòng đã mừng nở hoa. Thánh nhân chính là thánh nhân, suy diễn năng lực chính là mạnh. Bản thân cái gì đều không cần nói, người ta liền đem hết thảy đều cấp an bài được rất rõ ràng. Lục Áp ở một bên nghe rơi vào trong sương ngủ. Tình huống gì? Tại sao lại cân thông tiên giáo chủ dính líu quan hệ? Bất quá hắn rất thức thời không có mở miệng, hắn cảm giác mình đầu óc đã hoàn toàn theo không kịp Diệp sư minh cùng thánh nhân tiết tấu. Nếu chuyện liên quan đến huynh trưởng của mình chứng đạo, nữ hoa tự nhiên không thể nào cự tuyệt. Nếu là vì huynh của ta chứng đạo, chuyện này bản cung cho. Kia hùng vĩ ý chí trong, lạnh băng xa cách cảm giác diệt hết, chỉ còn dư lại một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Vừa dứt lời, tôn địa cực lớn nữ hoa thánh tượng hai tròng mắt trong, thần quang đại thịnh. Hai đạo quang hoa từ thánh tượng trong mắt bắn ra, một đạo đen tuyền, một đạo đỏ bừng, rơi vào Diệp Thần cùng Lục Gáp trước mặt. Ánh sáng tàn đi, hai kiện báu vật lặng lặng địa trôi lơ lửng giữa không trung trong. Một món là một cây quạt nhỏ, toàn thân đen tuyền, cờ trên mặt, tựa hồ có triệu triệu yêu văn đang lưu chuyển, tản ra một cỗ xưa, mê mang, thống ngự bạn yêu vô thượng khí tức. Chính là chiêu yêu phiên. Mà đổi thành một món, thời là một viên tu cầu. Toàn thân đỏ bừng, phía trên tựa hồ có uyên ương lịch nước, long phượng hiện lên tưởng hình vẽ, xem ra vui mừng an lành, phản phất là phạm tục giữa kết hôn tín vật. Nhưng Diệp Thần thấy được viên này tú cầu trong nháy mắt, con ngươi cũng là không tự chủ được hơi co rụt lại. Hồng tú cầu, đây chính là nữ hoa nương nương đích chứng đạo chi bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo, nội ẩn vô thượng nhân duyên đại đạo, nhân quả lực, một khi ném ra, phong tỏa nhân quả. Cứ thật, Diệp Thần trong lòng không nhịn được gầm thầm chắc lưỡi. Cái này nào chỉ là mơ bảo, đây là như sợ Côn Bằng bị chết không đủ nhanh á, thật không hổ là Hồng Hoàng thứ nhất huynh khống. Chỉ cần là liên lụy đến nàng huynh trưởng Phục Hy chuyện, vị này cao cao tại thượng thánh nhân, so với ai khác đều muốn tích cực. Ngưng trệ thời không, trong nháy mắt hồi phục lưu động. Xôi chào tiếng người, nồng nặc hương khói khí, lưu động quang ảnh, một mạch địa dũng trở lại. Trong đại điện những thứ kia thành kính quỳ lệ nhân tộc, phản phất cái gì cũng không xảy ra, vẫn ở chỗ cũ thấp giọng cầu nguyện. Thánh nhân giáng lâm toàn bộ quá trình, trừ Diệp Thần cùng Lục Áp, không có bất kỳ sinh linh phát hiện. Hô, hô. Lục Áp ngồi liệt ngồi trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển, cả người sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt Chiêu Yêu Phiên cùng Hồng Tu Cầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này, thành công, mời được thánh nhân, còn mượn tới hai kiện vô thượng chí bảo. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, thanh âm đều mang run rẩy. Lá, Diệp sư minh, cái này, vậy là được. Diệp Thần vẻ mặt tự nhiên, phản phất chẳng qua là làm một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Hắn tiện tay vung lên, đem hai kiện báu vật thu nhập trong tay áo, sau đó mới liếc về Lục Gáp một cái, thờ ơ nhún vai một cái. Không phải đâu, ngươi còn muốn có gì khó? Báu vật vào tay, Diệp Thần liền dẫn Lục Gáp lần nữa lên đường, chạy thẳng tới Vạn Thọ Sơn mà đi. Vạn Thọ Sơn, trong ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử ngồi đàng hoàng ở trên đại điện, hai mắt hơi khép, trong tay phất trần nhẹ nhàng khoác lên cổ tay, cả người như cùng một tôn tuyên cổ không thay đổi tượng đá, cùng dưới chân đại địa khí cơ liên kết. Hắn nhìn như bình tĩnh, tâm hồ lại đã sớm chợt nổi sóng lan tan. Hắn không biết Diệp Thần hai người có thể thành công hay không. Hướng thánh nhân mà bảo, cái này nói dễ vậy sao? Đang lúc này, hắn mí mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở ra cặp kia hàm chứa vô tận tang thương trong mắt. Hai đạo lưu quang đã rơi vào ngũ trang quan sơn môn ra. Đến rồi. Trấn Nguyên Tử nhẹ giọng tự nói. Lần này, không cần hắn mở miệng, Thanh Phong, Minh Nguyệt hai cái đạo đồng liền đã cung cung kính kính đem sơn môn mở toang ra, không người chào đón. Cung nên Thiên Đế bệ hạ, cung nên Tử Vi đại đế. Diệp Thần cùng Lục Áp cất bước mà vào, thẳng đi tới trong đại điện. Lục Áp trên mặt còn lưu lại chưa từng rút đi kích động cùng rung động, hắn cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Trấn Nguyên Tử ánh mắt quét qua hai người, cuối cùng rơi vào Diệp Thần trên người, chậm rãi mở miệng. Không biết hai vị chuyến này. Hắn không hỏi xong, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Diệp Thần không nói gì, hắn chẳng qua là bình tĩnh giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Ông. Hai vệt thần quang đột nhiên xuất hiện ở chính giữa đại điện, nhẹ nhàng trôi nổi. Một cây đen tuyển cây quạt nhỏ, cờ mặt yêu văn lưu chuyển, tản ra thống ngự vạn yêu vô thượng uy nghiêm. Một viên yên hồng tu cầu, trên đó long phượng hiện lên tường, nhìn như vui mừng, lại giấu giếm phong tỏa nhân quả, nhất kích tất sát lực lượng kinh khủng. Chiêu Yêu Phiên, Hồng Tu Cầu. Trấn Nguyên Tử trên mặt bình tĩnh, khi nhìn đến hai món bảo vật này trong nháy mắt, ầm ầm vỡ bụng. Cái này, Chiêu Yêu Phiên vậy thì thôi, mặc dù là nữ hoa nương nương náo vật, nhưng cuối cùng là vì yêu tộc luyện. Nhưng kia Hồng Tu Cầu, đây chính là nữ hoa nương nương đích chứng đạo chi bảo, là cực phẩm tiên tiên linh bảo, làm sao có thể tùy tiện cho mượn? Cái này nữ hoa mức độ ủng hộ lớn như vậy, chẳng lẽ nói, cái này Côn Bằng không biết lúc nào cũng đắc tội nữ hoa nương nương? Trấn Nguyên Tử trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, mong muốn từ nơi này trẻ tuổi hậu bối trên mặt nhìn ra dù là một tơ một hào đầu mối. Vậy mà cái gì cũng không có. Diệp Thần nét mặt vẫn là như vậy nhẹ nhàng bình thản, phản phất hắn lấy ra chẳng qua là hai kiện tiện tay nhặt được tầm thường đồ chơi. Từ ngực, Trấn Nguyên Tử sống vô số năm, lần đầu tiên cảm giác mình cổ họng có chút phát khô. Hắn rốt cuộc hiểu ra bản thân hay là xem thường cái này tiệt giáo hậu bối. Người này tuyệt không phải vật trong ao. Tốt. Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, trong mắt buộc phát ra trước giờ chưa từng có tinh quang. Nếu Chiêu Yêu Phiên đã ở, Bần đạo tự nhiên tuân thủ cam kết. Chu diệt Côn Bằng, vì Hồng Vân đạo hữu báo thù rửa hận. Hắn phất chân hất một cái, kia cổ yên lặng ức vạn năm hùng hồn khí thế, lần nữa xông lên trời không. Vì ngày này, hắn chờ đến quá lâu. Lục Áp kích động đến cả người run rẩy, hướng về phía Trấn Nguyên Tử sâu sắc một xá. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Việc này không nên chậm trễ. Diệp Thần mở miệng nói, "Bọn ta, cái này liền tiến về Bắc Minh." Bắc Minh biển, Hồng Hoang cực bắc nơi, muôn đời không tan huyền băng cùng lĩnh hằng hắc ám là nơi này duy nhất chủ đề. Ba người dìm xuống đám mây, đứng ở Bắc Minh biển ranh giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh tối tăm mở mịt tĩnh mịch thế giới. Bầu trời là màu xám trắng, không có một tia sáng. Phía dưới kia cái gọi là biển cũng không phải là nước, mà là từ vô tận huyền minh sát khí cùng tiên địa giữa không khí dơ bẩn ngưng tụ mà thành dịch thái tồn tại, tối đen như mực, cuộn trào làm người ta nôn mửa mùi hôi thối bạc khí. Ồ, gió rét thấu xương, lôi cuốn mắt trần có thể thấy màu xám cho sát khí, giống như vô số cương đao gào thét mà tới. Cái này sát khí chính là trong thiên địa chí âm chí tà vật, tiên nhân tầm thường nhiễm phải một kia sẽ gặp nguyên thần bị long đong, đạo tâm thất thủ, cuối cùng trở thành chỉ biết tàn sát điên dại. Lục Áp cao mày, trên người Thái Dương chân hỏa bay lên, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem những thứ kia ăn mòn mà tới sát khí toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Cho dù là hắn, dưới hoàn cảnh như thế này, cũng cảm thấy cực lớn khó chịu. Trấn Nguyên Tử phất chân lắc nhẹ, màu vàng đất vầng sáng lưu chuyển, tự thành một phương thiên địa, đoạn pháp bất xâm. Hắn nhìn một cái bên người Lục Áp, lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Ở hắn nghĩ đến, Diệp Thần mặc dù thần bí, nhưng tu vi chúng quy chẳng qua là kim tiên. Ở đây đợi hiểm ác nơi, sợ rằng nửa bước khó đi. Tiểu Hữu, ngươi lại đến gần bần đạo, cái này Bắc Minh sát khí, không phải chuyện đùa. Trấn Nguyên Tử đang chuẩn bị ra tay, đem Diệp Thần cũng bảo hộ ở pháp lực của mình dưới. Vậy mà, hắn, nhưng ở sau một khắc, ngừng lại. chỉ thấy Diệp Thần lại là trực tiếp bước chân đi vào kia phiến màu xám cho sát khí trong, không có dùng bất kỳ pháp lực, không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào, hắn cứ như vậy đi vào. Tiểu Hữu, không thể. Trấn Nguyên Tử mặt liền biến sắc, vừa muốn làm phép cứu viện. Chương 37, côn bằng tuyệt vọng, Hà Đồ Lạc Thư chi uy. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 37, côn bằng tuyệt vọng, Hà Đồ Lạc Thư chi uy. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, nhưng một màn kế tiếp lại làm cho cả người hắn cũng cứng ở tại chỗ. Những thứ kia đủ để ăn mòn Đại La Kim Tiên nói thân khủng bố sát khí, ở tiếp xúc được Diệp Thần thân thể sát na, chẳng những không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại giống như là nhũ yến về tổ bình thường, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Một luồng, một đoàn, một mảnh. Trong phạm vi bán kính 100 dặm huyền minh sát khí, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà nước xoáy trung tâm chính là Diệp Thần. Những thứ kia sát khí tiến vào trong cơ thể hắn sau, tựa như đá chìm đáy biển, biến mất vô ảnh vô tung, phản phất bị nào đó càng khủng bố hơn tồn tại trực tiếp cắn nuốt, luyện hóa. Diệp Thần trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia thưởng thụ vẻ mặt. Trấn Nguyên Tử, Lục Ác, hai người đứng tại chỗ, hoàn toàn hóa đá. Đây là tình huống gì? Đem Bắc Minh sát khí coi như cơm ăn. Trấn Nguyên Tử sống vô số nguyên hội, tự xưng là kiến thức rộng, nhưng trước mắt này một màn đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Đây là công pháp gì? Đây là cái gì thể chất? Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì quá nhớ cấp Hồng Bân báo thủ, cho tới xuất hiện ảo giác. Diệp Thần tự nhiên không biết bên người hai vị đại năng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn chỉ cảm thấy cả người thư thái. Những thứ này huyền minh sát khí, đối với người khác mà nói là chí mạng kịch độc, nhưng đối với tu luyện cựu chuyển huyền công hắn mà nói, bất quá là phẩm chất hơi kém một chút thuốc bổ mà thôi. Liên tổ vu thi thể trong kia hủy tiên diệt địa đô thiên thần sắt cũng có thể luyện hóa, còn con này Bắc Minh nơi sát khí, lại coi là cái gì? Lục Áp thấy vậy, chẳng qua là yên lặng thúc giục Thái Dương chân hỏa, đem bản thân hộ đến càng nghiêm thật một chút, tránh cho cấp sư minh mất mặt. Hồi lâu, Diệp Thần mới dừng lại bước chân. Quanh người hắn những thứ kia cuộn trào sát khí đã bị hắn thu nạp hết sạch, tạo thành một mảnh nho nhỏ khu vực chân không. Hắn thở ra một hơi thật dài. Khẩu khí kia hơi thở lại không còn là phàm tục trọc khí, mà là một đạo tinh thuần vô cùng màu xám cho khí tên, bắn ra trăm trượng xa, đem phía trước hư không cũng ăn mòn ra một đạo đạo đen nhánh vết rách. Tiểu Hữu thân thể này, Trấn Nguyên Tử cuối cùng là nhịn không được, lời đến mép, nhưng lại không biết nên như thế nào hỏi tới. Loại thể chất này, chưa bao giờ nghe, chưa từng thấy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đã sớm tuyệt tích với Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Thần thân thể? Mặc dù trong lòng có muôn vàn nghi ngờ, nhưng Trấn Nguyên Tử hay là đem chôn ở đáy lòng. Cái này thuộc về cá nhân bí mật, hắn cũng không có phương tiện hỏi nhiều. Diệp Thần xoay người, hướng về phía Trấn Nguyên Tử khẽ mỉm cười. Để cho tiền bối chê cười, chẳng qua là cái này Bắc Minh hoàn cảnh, cùng bán bối công pháp rất là khế hợp. Hắn không có quá nhiều giải thích. Cựu truyền huyền công, luyện hóa thiên địa vạn vật cho mình sử dụng, cái này huyền minh sát khí mặc dù dơ bẩn, nhưng cũng là một loại cực hạn năng lượng. Đối hắn mà nói, bất quá là vật đại bổ. Không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt kia, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Thần thần sắc nghiêm lại. Hắn lật tay giữa, một cây toàn thân đen tuyền cây quạt nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay. Chính là chiêu yêu phiên. Cơ này vừa ra, trung quanh gạo thét Bắc Minh sát khí cũng phảng phất như gặp phải khắc tinh bình thường, nhất tề lui về phía sau tránh 90 dặm, không dám đến gần chút nào. Một cỗ thống ngự vạn yêu vô thượng uy nghiêm từ cờ trên mặt tràn ngập ra. Trấn Nguyên Tử cùng Lục Áp ánh mắt trong nháy mắt bị thu hút tới. Thành bại ở chỗ này nhất cử. Diệp Thần không do dự, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên. Hắn đung đưa kia cán chiêu yêu phiên, không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có hủy thiên diệt địa uy năng. Kia đen tuyền cờ mặt chẳng qua là nhẹ nhàng phiêu đãng một cái. Cờ trên mặt kia triệu triệu cái mịn như hạt bụi yêu văn, nhưng ở trong chớp nhoáng này đồng thời sáng lên một chút nhỏ không thể thấy huyết sắc quang mang. Ông, một cổ vô hình chấn động lấy Diệp Thần làm trung tâm, trong nháy mắt quyết tán ra tới. Nó không nhìn không gian, thời gian, trực tiếp tác dụng với kia trong cõi minh minh chân linh tầng diện. Bắc Minh biển, chỗ xấu nhất, một tòa từ vạn năm huyền tinh chế tạo thành cung điện khổng lồ, lặng lặng địa trôi lơ lửng ở tối đen như mực trong nước biển. Yêu sư cung, cung điện bên trong, chính giữa đại điện, một người mặc đạo bào màu đen, khuôn mặt nhăm hiểm, mùi hừng, mỏng đôi môi trung niên đạo nhân, đang khoanh chân ngồi trên bên trên giường mây, chính là yêu sư Côn Bằng. Hắn quanh thân, Hà Đồ Lạc Thư hóa thành ánh sao kết giới chậm rãi lưu chuyển, đem bên ngoài hết thể dơ bẩn cùng nhân quả, toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Ước vạn năm tới, hắn thủy chung như vậy, như cùng một khối tuyên cổ bất hóa ngon thạch, chặt chẽ coi chừng xào huyệt của mình, không cho bất luận kẻ nào thừa cơ lợi dụng. Đột nhiên, Côn Bằng kia hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Trong mắt của hắn, không có kinh sợ, không có phẫn nộ, chỉ có một mảnh cực hạn kinh ngạc cũng không dám tin. Đang ở mới vừa rồi một sát na kia, hắn cảm giác được bản thân gửi gắm vào hư không trong kia một luồng chân linh ấn ký, hoàn toàn không bị khống chế kịch liệt lay động. Không, đó không phải là đung đưa, đó là một loại xuất xứ từ sinh mạng chỗ sâu nhất, không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được triệu hoán. Giống như là thần tử nghe được quân vương hiệu lệnh, giống như là tạo vật gặp được sáng thế chỗ thể. Cái kia đạo ra lệnh, đơn giản mà thô bạo. Tới, làm sao có thể? Côn Bằng nguyên thần phát ra một tiếng không tiếng động giống giận. Hắn chính là chuẩn thánh đại năng, là trong Tử Tiêu cung khách, là cùng thánh nhân đồng bối vô thượng tồn tại. Trong trời đất này, trừ đạo tổ cùng thánh nhân, ai có thể đối dưới hắn kiến? Ai dám đối dưới hắn kiến? Vâng, chuẩn thánh khủng bố pháp lực ở trong cơ thể hắn ầm ầm bùng nổ, cố gắng chấn áp kia đến từ chân linh chỗ sâu rung động. Dưới người hắn Hà Đồ Lạc Thư càng là ánh sao đại thịnh, diễn hóa xuất chu thiên tình đấu, vô cùng chất pháp, phải đem vô hình kia triệu hoán chi lực hoàn toàn ngăn cách. Vậy mà vô dụng. Kia cổ triệu hoán chi lực, căn bản không cùng pháp lực của hắn đối kháng, cũng không cùng pháp bảo của hắn dây dưa. Nó trực tiếp tác dụng với hắn bản nguyên. Đó là năm đó, ở nữ hoa thành thành sau, vì dung nhập vào yêu tộc, không thể không phân ra một luồng chân linh ấn ký. Kia sợi chân linh đang ở trong chiêu yêu phiên. Chiêu yêu phiên, là chiêu yêu phiên. Côn Bằng trong nháy mắt nghĩ thông suốt khớp xương, độc địa trên mặt, lần đầu tiên nổi lên chân chính sợ hãi. Là ai? Là ai đang thúc dục động chiêu yêu phiên? Nữ hoa sao? Không đúng, nữ hoa phải gặp bản thân chuyện một câu nói, nơi nào cần vận dụng chiêu yêu phiên? Vô số ý niệm trong đầu nổ tung, nhưng hắn thân thể đã bắt đầu không nghe sai khiến. Không, hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Đạo bào của hắn vỡ vụn thành từng mảnh, thân thể của hắn ở cấp tốc bặm mẹo, vành trướng. Vậy, tối đen như mực, lóe ra kim loại sáng bóng cực lớn vậy, từ dưới làn da của hắn điên cuồng mọc ra. Thân thể của hắn ở mấy hơi thở giữa, liền hóa thành một con lớn đến không cách nào hình dung tự thú. Này thân không biết mấy ngàn dặm cũng. Côn, Bác Minh biển ra đời con thứ nhất côn cá. Đây mới là bản thể của hắn. Ùng ùng, cả tòa yêu sư cung ở nơi này cực lớn đến cực hạn thân sắc dưới, bắt đầu run rẩy kịch liệt, vạn năm huyền tinh đúc tạo trên vách tường, hiện ra giống mạng nhện vết rách. Côn Bằng kia hóa thành dãy núi kích cỡ tương đương đầu lâu, đột nhiên hất một cái. Hắn cặp kia so nhật nguyệt tinh thần còn phải cực lớn trong đôi mắt, tràn đầy bạo ngược, không cam lòng, cùng với một tia không thể thoát khỏi nô dịch. Hắn không nghĩ động, nhưng thân thể của hắn, nhưng ở bản năng điều khiển, hướng kia triệu hoán chuyển tới phương hướng, vọt tới. Soạt, cực lớn mây đuôi, chẳng qua là nhẹ nhàng bãi xuống. Toàn bộ Bắc Minh biển đáy biển, liền nhấc lên vô cùng dòng nước ngầm cùng bao táp. Tòa kia kinh doanh nhất vạn năm yêu sư cùng, dưới cố cự lực này, ầm ầm giải thể, hóa thành vô tận mảnh vụn. Một con cực lớn đến che đậy toàn bộ đáy biển thế giới bóng tối, lấy một loại không thể địch nổi tốc độ, xông phá tầng tầng lớp lớp đen nhánh nước biển, hướng mặt biển, vội va đi. Nó giống như là bị cái gì triệu hoán bình thường, hóa thành một con cực lớn côn cá vọt ra khỏi Bắc Hải. So đầu của nó, so trên Hồng Hoang đại lục bất kỳ một tòa thần sơn đều hùng vĩ hơn. Trên người nó bao trùm bảy, mỗi một phiến cũng lóe ra u ám kim loại sáng bóng, phản phất là từ thuần túy nhất huyền minh thần thiết đúc tạo. Khi nó mở hai mắt ra, kia hai con mắt liền giống như là hai đợt chìm vào biển sâu màu đen thái dương, cắn nuốt phiến thiên địa này giữa cuối cùng một tia sáng. Chương 37, Côn Bằng tuyệt vọng, Hà Đồ Lạc Thư chi uy. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 37, Côn Bằng tuyệt vọng, Hà Đồ Lạc Thư chi uy. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, toàn bộ Bắc Minh hoàn toàn lâm vào vĩnh hằng ấm dạ. Côn, Bắc Minh biển ra đời con thứ nhất côn cá. Yêu sư Côn Bằng bản thể. Tôn này vật khổng lồ, ở chân linh ấn ký cưỡng chế điều khiển, rốt cuộc bị từ hắn kinh doanh nhất vạn năm trong hang ổ, sống sờ sờ địa lôi đi ra. Giống, một tiếng không giống rồng ngầm, không giống vực gáy, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng gầm thét, từ cái này cự thú trong miệng phát ra. Sóng âm hóa thành thực chất đánh vào, đem cuốn ngược thượng thiên màu đen nước biển, toàn bộ chấn thành nhỏ bé nhất phấn vụ. Nó cặp kia che đậy vòm trời trong mắt, trong nháy mắt liền khóa được bờ biển ba cái kia nhỏ bé giống như bụi bằng bóng dáng. Chuẩn xác hơn nói, là khóa được Diệp Thần trong tay kia cán đen tuyển sắt chiêu yêu phiên. Chính là cái vật này. Chính là cái này yêu tộc vô thượng chí bảo, để cho hắn thân bất do kỷ, để cho hắn ước vạn năm khổ tu cùng thành phủ, cũng hóa thành một chuyện tiếu lâm. Sát ý vô cùng vô tận, từ Côn Bằng bản thể trên bộ phát ra. Kia sát ý là như vậy thuần túy, như vậy lạnh băng, hoàn toàn để cho chúng quanh huyền minh sát khí cũng vì đó đóng băng, tuôn rơi địa hóa thành màu xám cho băng tinh, từ không trung rơi xuống. Lục áp thân thể, ở nơi này cổ kinh khủng sát ý dưới, không bị khống chế căng thẳng. Quanh người hắn thái dương chân hỏa, cũng phảng phất bị áp chế được cảm đạm một phần. Đây chính là chuẩn thánh đứng đầu đại năng chân chính thực lực. Vậy mà, đang ở Côn Bằng kia bị tiên diệt địa lửa giận, sắp chút xuống trong mấy mắt. Nó kia thân thể cao lớn, đột nhiên hơi chậm lại, con ngươi kịch liệt co rút lại. Ánh mắt của nó vượt qua Diệp Thần, vượt qua Lục Áp, rơi vào Trấn Nguyên Tử trên thân. Thế nào lại là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ đặt chân Hồng Hoang Đại Lục một bước. Vì chính là tránh né Trấn Nguyên Tử. Cái này vì cấp Hồng Vân báo thủ, đuổi giết hắn vô số nguyên hội lao già điên. Cơ hội là trong nháy mắt, Côn Bằng liền muốn chạy trốn. Nhưng là chiêu yêu phiên tác dụng ở nguyên thần bên trên ấn ký, cũng là để cho hắn không cách nào tránh thoát. Trấn Nguyên Tử ba chữ từ Côn Bằng kia cực lớn trong miệng khó khăn nạt ra. Mỗi một chữ đều mang không cách nào ức chế run rẩy. Kia cổ mới vừa còn khí thế sát ý ngập trời, vào giờ khắc này không còn sót lại gì. Thay vào đó là sâu tận xương vị hoảng sợ. Trấn Nguyên Tử trên mặt kia 10,000 năm không thay đổi ôn hòa, chậm rãi rút đi, một cỗ sát ý bộc phát ra. Côn Bằng. Trấn Nguyên Tử thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng chuyển vào tại chỗ mỗi một cái sinh linh trong hai. Ngươi thế nhưng là để cho bần đạo dễ tìm a. Và anh. Dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ nặng nề đến mức tận cùng, phản phất gánh chịu toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục sức nặng khí tức, từ Trấn Nguyên Tử dưới chân phóng lên cao. Hắn xem Côn Bằng, kia cười tàn nhẫn ý càng thêm nồng nặng. Lần này, Vân đạo ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Còn có ai có thể hộ ở ngươi? Dứt tiếng trong nháy mắt, Trấn Nguyên Tử dưới chân đại địa, không, là cả Bắc Minh biển ranh giới muôn đời đất đông cứng, cũng bắt đầu im lặng rung động. Trong tay hắn phất trần, muôn bản tơ bạc căn căn dựng thẳng, không còn là tiền phong đạo cốt phiêu dật, mà là hóa thành thẩm phán sinh tử kiếm sắc. Một quyển xưa cũ nặng nề cuốn sách, từ hắn trong tay áo phóng lên cao, nở rộ ra vô tận màu vàng đất huyền quang. Kia cuốn sách trên không trung chậm rãi triển khai, trên đó không có chữ viết, không có hình vẽ, chỉ có một mảnh hỗn độn màu vàng đất. Địa thư, đại địa thai màng, phong. Trấn Nguyên Tử trong miệng nổ ra một cái lạnh băng chữ tiết. Từ cái này trong địa thư, ngàn tỷ đạo màu vàng đất thần quang nổ bắn ra mà ra, giống như vô số điều thức tỉnh địa mạch long hồn, gầm thét, đan vào, trong nháy mắt liền đem cái này phương viên 100 triệu 10 ngàn dặm vòng trời hoàn toàn bao phủ. Bầu trời không còn là màu xám trắng, đại địa không còn là màu đen băng nguyên, lọt vào trong tầm mắt chỉ còn dư lại một loại màu sắc, màu vàng đất. Một cái từ thuần túy nhất địa mạch lực cấu trúc mà thành cực lớn nhà tù đã thành hình. Côn bằng kia che đậy vòm trời cực lớn trong trong mắt, rốt cuộc nổi lên tên là sợ hãi tâm tình. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể cao lớn đột nhiên thoáng một cái, sẽ phải thi triển ra hắn kia có 102 hồng hoàng vô thượng độ thuật. Vậy mà, không gian trung quanh, phản phất từ lưu động chất lỏng, biến thành nguyên một khối không cách nào dung chuyển thần kim. Hắn xem là kiêu ngạo tốc độ, vào giờ khắc này, mất đi ý nghĩa. Kia cổ xuất xứ từ chân linh triệu hoán chi lực, để cho hắn không cách nào trốn đi. Mảnh này từ địa thư phong trấn thiên địa, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Trấn nguyên tử. Côn bằng phát ra vừa kinh vừa sợ gầm thét, thanh âm chấn động đến toàn bộ địa mạch lồng giam cũng vang lên ong ong. Hắn kia thân thể cao lớn trên, u ám thần quang lưu chuyển, hà đồ lạc thư trong nháy mắt hiển hóa, hóa thành óng ánh khắp nơi ngân hà, vòng quanh quanh thân, đem hắn vững vàng bảo vệ. Chu thiên tinh đấu vận chuyển, vô cùng trận pháp diễn sinh, cố gắng từ bên trong xé toạc mảnh này phong tỏa thiên địa. Mở. Côn bằng giống giận, triệu triệu tinh thần lực hội tụ thành một đạo núi liền trời đất khủng bố cột ánh sáng, hung hăng đánh vào kia màu vàng đất màn trời trên. Ầm. Một tiếng đủ để chấn vỡ đại la kim tiên nguyên thần tiếng vang lớn truyền tới. Kia màu vàng đất màn trời kịch liệt lay động một cái, bị cột ánh sáng bắn phá chỗ, ánh sáng cũng ảm đạm mấy phần. Vậy mà cũng mẹn mẹn chỉ là như vậy. Trấn nguyên tử chẳng qua là lạnh lùng nhìn về hắn, tâm niệm vừa động, địa thư trên vầng sáng lưu chuyển, vô cùng vô tận địa mạch lực từ hồng hoang đại lục bản thể trong liên tục không ngừng địa rút ra mà tới, trong nháy mắt liền đem kia phiến ảm đạm chỗ chữa trị, thậm chí trở nên so trước đó càng thêm dày hơn nặng, kiên cố hơn không thể gãy. Ở nơi này hồng hoang đại lục trên, chỉ cần đại địa bất diệt, địa thư lực lượng chính là vô cùng vô tận. Côn bằng tâm hoàn toàn chìm vào đáy vực. Xong. Hắn biết, bản thân hoàn toàn xong. Giống. Chó cùng rất dậu. Côn bằng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cực lớn côn cá thân đột nhiên lay động, hóa thành một con sải cánh không biết mấy vạn dặm cực lớn chi bằng. Đây là hắn bằng một trong mặt bản thể. Màu vàng móng nhọn, lóe ra xé toạc pháp tắc hàn quang, hung hăng trộm tới kia vùng trời màn. Hai cánh vô vỗ, nhấc lên không phải của phong, mà là từ vô số không gian mảnh vụn tạo thành hủy diệt phong bạo, điên cuồng cắt hết thể chung quanh. Vậy mà, hết thể đều là phí công. Hắn móng nhọn, ở đó nặng nề đại địa chi lực trước mặt, liền một đạo vết cắt đều không cách nào lưu lại. Không gian của hắn bao tác, ở đó tuyệt đối phong trấn trong thiên địa, không nổi lên được chút xíu rung động. Trấn nguyên tử trên mặt, kia tàn khốc nét cười càng thêm nồng nặng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng xuống phía dưới đè một cái. Ông, kia từ vô số địa mạch khí hội tụ mà thành cực lớn nhà tù, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi co rút lại. Đó không phải là đơn giản thu nhỏ lại, mà là không gian bản thân sụp đổ cùng đè ép. Mỗi một tấc không gian, cũng hàm chứa một tòa thái cổ thần sơn sức nặng. Giáp giáp, giáp giáp. Côn bằng kia cực lớn bằng thân trên, bền chắc không thể gãy cánh chim màu vàng, bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Đau khổ kịch liệt từ thân xác truyền lại đến nguyên thần chốt sâu. Vòng đây đang không ngừng thu nhỏ lại. Từ vong bóng tối, giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Côn bằng ánh mắt nhìn về phía kia đứng ở phía sau cùng Diệp Thần. Là người này, dùng chiêu yêu phiên đem hắn đưa tới. Một cỗ hoang mang ầm ầm xông lên Côn bằng đầu. Vì sao? Hắn vơ vét bản thân từ ra đời ban đầu đến nay toàn bộ trí nhớ, cũng nghĩ không ra bản thân khi nào cùng tên tiểu bối này từng có bất kỳ giao tập. Hai bên không thủ không đoán, vì sao phải như vậy tính toán bản thân? A, Côn bằng phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm gào thét, thanh âm kia trong không còn có chuẩn thánh đại năng uy nghiêm, chỉ còn dư lại thuần túy điên cuồng cùng chất vấn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, kia cực lớn bằng thủ, bởi vì phẫn nộ cũng không cam lòng mà run rẩy kịch liệt. Vì sao? Ta với ngươi rốt cuộc có gì thủ án? Vì sao phải như vậy trăm phương ngàn kế địa, làm cho ta vào chỗ chết? Côn bằng gào thét, tràn đầy vô tận điên cuồng cùng không cam lòng, vang vọng ở nơi này phiến từ địa thư cấu trúc màu vàng đất lồng giam trong. Vậy mà đối mặt cái này sắp chết chất vấn, Diệp Thần chẳng qua là hơi giật giật bả vai. Diệp Thần căn bản liền lười trả lời. Thủ án? Đó là vật gì? Côn bằng cản con đường của hắn, chỉ thế thôi. Nhân tộc muốn đại hưng, ba hoàng muốn quý vị, hắn huynh trưởng phục hy chứng đạo thiên hoàng, thiếu một món mấu chốt đích chứng đạo chi bảo, hà đồ lạc thư. Mà hắn Diệp Thần, hôm nay là thiên đỉnh tử vi đại đế, cùng nhân tộc khí vận, cùng cái này mới lập thiên đỉnh, đã sớm độ sâu gắn chặt, có vinh cùng đinh. Cho nên, hà đồ lạc thư, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Chương 37, Côn bằng tuyệt vọng, hà đồ lạc thư chi uy. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 37, Côn bằng tuyệt vọng, hà đồ lạc thư chi uy. Phần 2, 2, phần 2, 2. Báu vật tại trong tay Côn bằng. Như vậy, giết Côn bằng, lấy báu vật chính là tối ưu rẻ. Toàn bộ chuỗi suy luận đều rõ ràng, đơn giản, hiệu suất cao. Về phần yêu tộc thiên đình thủ cũ, Vu yêu đại kiếp nhân quả, đó bất quá là vừa vặn có thể lợi dụng, sắc bén nhất một cây đao. Hắn cần một cái danh chính ngôn thuận lý do, mà Lucas vừa đúng cung cấp lý do này. Hắn cần một cái có thể giải quyết dứt khoát trợ thủ, mà Trấn Nguyên Tử vừa đúng chính là cái đó trợ thủ. Hết thảy đều ở đây nằm trong kế hoạch của hắn. Côn bằng sinh tử, từ hắn động niệm một khắc kia trở đi, liền đã nhất định. Trong này không liên quan đúng sai, không liên quan đơn đoán, chỉ liên quan đến lợi ích cùng con đường. Vậy mà Diệp Thần phần này bình tĩnh, lục áp nhưng không cách nào hiểu, cũng không cách nào chịu được. Hắn trong lồng ngực chất chứa ước vạn năm cừu hận, vào thời khắc này bị Côn Bằng cái này âm thanh thê lương chất vấn, hoàn toàn đốt. Côn Bằng, một tiếng đè nén đến mức tận cùng giống giận, từ Lục Gáp cổ họng chỗ sâu bộc phát ra. Hắn cả người đều ở đây run rẩy kịch liệt, cặp kia con ngươi màu vàng nóng trong, thái dương chân hỏa cháy rừng rực, dường như muốn đem mảnh này màu vàng đất thiên địa cũng đốt cháy hầu như không còn. Ngươi hỏi vì sao? Lục Gáp hai mắt đỏ ngầu, chỉ kia bị địa mạch lực đè ép được xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh cực lớn chim bằng, từng chữ từng câu đều mang huyết lệ tố cáo. Nếu không phải là ngươi cái này tham sống sợ chết lão tặc, ở Vu Yêu Quyết chiến lúc, lâm trận bỏ chạy, đánh cắp Hà Đồ Lạc Thư. Phu hoàng ta cùng thúc phụ, cầm trong tay Hỗn Độn Trùng, nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, há lại sẽ song song chết trận. Lớn như thế yêu tộc tiên đỉnh, 200 triệu yêu tộc nhì lang, há lại sẽ rơi vào như vậy thê thảm kết quả. Đây hết thảy đều là ngươi. Là ngươi. Hại chết phụ thân của ta, hại chết thúc phụ của ta. Hôm nay, ta Lục Ác chính là tới vì ta cha báo thù, vì ta thúc phụ báo thù, vì kia chết trận triệu triệu yêu tộc anh linh, đòi một cái lẽ công bằng. Vâng. Dứt tiếng trong nháy mắt, vô tận thái dương chân hỏa từ Lục Gáp trong cơ thể phóng lên cao, cả người hắn cũng hóa thành một vòng dạng rỡ chói mắt màu vàng lớn ngày. Lục Gáp gầm thét một tiếng, cả người hóa thành một đạo núi liền trời đất màu vàng trường hồng, sẽ phải liều lĩnh vọt vào kia địa mạch lồng giam trong, tự tay xé nát cái này yêu tộc phản đồ. Hắn phải dùng lao tặc này máu để tế điện phụ hoàng hắn cùng thúc phụ trên trời có linh thiêng. Vậy mà đang ở hắn lên đường sát na, một con tay không nhẹ không nặng địa đặt tại trên bả vai của hắn, ổn được phảng phất một tòa thái cổ thần sơn, mặc cho trên người hắn kia đủ để đốt núi nấu biển thái dương chân hỏa như thế nào nứt toát, đều không cách nào dùng chuyện này chút nào. Lục Áp động tác ngừng lại, hắn đột nhiên quay đầu, đập vào mi mắt là Diệp Thần tấm kia bình tĩnh được không có một tia sóng lớn mặt. Diệp sư minh, đừng xung động. Diệp Thần thanh âm rất nhẹ, lại giống như một chậu nước đá, quay đầu tới lên Lục Áp kia thiêu đốt lửa giật trên. Loại cấp bậc này chiến đấu, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Lục Áp cả người run lên, trong mắt đỏ ngầu rút đi mấy phần, thế nhưng ngút trời hận ý không chút nào chưa giảm. Thế nhưng là này lão tặc đang ở trước mắt ta, ngươi bây giờ đi bảo, không những giúp không được Trấn Nguyên Tử tiền bối, ngược lại sẽ nhiễu loạn hắn tiết tấu, trở thành gánh nặng của hắn. Diệp Thần ngắt lời hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú kia không ngừng có rút lại lồng giam. Chó cùng rất dậu, loại này sống vô số nguyên hội lao quái vật, ai biết hắn còn có cái gì đồng quy vu tận lá bài tẩy. Trấn Nguyên Tử tiền bối bảy thiên la địa võng, hoàn mỹ vô khuyết, đang từng điểm một đem hắn nghiền chết. Ngươi cái này đi bảo, nhìn như là báo thủ, kỳ thực là cho hắn một cái phá cuộc biến số. Một cái hoàn mỹ vô khuyết lồng giam, một khi thêm một người, liền có thêm một chút cái hở. Ngươi chẳng lẽ muốn cho hắn cơ hội này sao? Diệp Thần vậy, để cho Lục Gáp trong hai mắt khôi phục chút thanh minh. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là hắn cũng biết, mình bây giờ đi lên, trừ thêm phiền ra, không có tác dụng gì. Quanh người hắn kia giữ dằn thái dương chân hỏa, giống như thủy triều xuống vậy, chậm rãi thu liễm trở về trong cơ thể. Hắn không nói gì thêm, chẳng qua là lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, lần nữa đứng trở về Diệp Thần bên người. Mặc dù hắn cặp kia con ngươi màu vàng nóng trong, vẫn vậy thiêu đốt cừu hận bất cộng đại thiên, nhưng hắn đã dùng hành động làm ra lựa chọn của mình. Hắn tin tưởng Diệp sư minh, mà lồng giam trong Côn Bằng, đem đây hết thảy cũng nhìn thấy rõ ràng. Đang ở Lục Gáp hóa thành màu vàng trường hồng, liều lĩnh vọt tới thời điểm, hắn cặp kia bị tuyệt vọng tràn ngập bằng trong mắt, đột nhiên bộc phát ra một chút yếu ớt, tên là hy vọng quang. Đến rồi, cái này lô mang tiểu tử, quả nhiên cấp trên. Hắn không sợ Trấn Nguyên Tử, bởi vì Trấn Nguyên Tử cầu ổn, chỉ biết dùng đường đường chính chính đại thế nghiền ép. Hắn sợ chính là loại này hoàn toàn kín kẽ nghiền ép. Nhưng Lục Gáp bất động, chỉ cần tên tiểu bối này xông vào, Trấn Nguyên Tử vì bảo vệ hắn, tất nhiên sẽ phân tâm. Kia hoàn mỹ vận chuyển địa mạch phong trấn, sẽ xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy sơ hở. Mà hắn, chờ, chính là cái này tia sơ hở. Chỉ cần cấp hắn một cái hô hấp, không, nửa hô hấp thời gian. Hắn ắt có niềm tin, thiêu đốt nguyên thần, hiến tế đạo quả, thi triển ra cửa kia từ trong hỗn độn ngộ ra cấm kỵ đột thuật, xé ra một cái khe hở, chạy thoát. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo vọt tới màu vàng trường hồng, lực lượng của toàn thân đều đã ngưng tụ tới cực điểm, chỉ đợi nháy mắt kia đến. Vậy mà, hắn thấy được cái đó gọi Diệp Thần trẻ tuổi đạo nhân, chẳng qua là đưa ra một con tay. Cái đó tràn đầy lửa giận, hắn không được đem bản thân ăn tươi nuốt sống yêu tộc thái tử, cứ như vậy cứng rắn địa ngừng lại. Lục Áp trong mắt điên cuồng cùng bạo ngược, ở cái đó trẻ tuổi đạo nhân bình tĩnh nhìn soi mói, từng điểm một bị lý trí cùng khắc chế thay thế. Cuối cùng, Lục Áp lui trở về. Côn Bằng kia cực lớn bằng trong mắt, một điểm cuối cùng mong ước quang dập tắt. À, một tiếng so trước đó càng thêm thê lương, càng thêm tuyệt vọng gào thét từ Côn Bằng trong miệng phát ra. Rắc rắc, rắc rắc. Kia không ngừng co rút lại địa mạch lồng giam, đã áp xúc đến cực hạn, kia đủ để áp sập muôn đời thanh thiên lực lượng kinh khủng, vô tình nghiền ép ở hắn bằng thân trên. Cánh chim màu vàng nóng đứt thành từng khúc, bền chắc không thể gãy xương cốt, phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Máu tươi hòa lẫn vỡ vụn nội tạng từ hắn kia cực lớn mỏ chim trong cuốn phun mà ra. Một luồng lại một luồng máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, nhiễm đỏ dưới người màu vàng bằng ngũ. A a a, Côn Bằng hoàn toàn điên rồi. Hắn coi như là hiểu, đối phương là thật chạy hoàn toàn giết chết hắn tới. Giống. Côn Bằng đột nhiên ngửa lên kia vỡ vụn đầu lâu, một đôi cực lớn bằng trong mắt, cuối cùng lý trí bị triệt để đốt sạch, chỉ còn dư lại thuần túy hủy diệt cùng điên cuồng. Hắn không dãy rủa nữa, không còn cố gắng đối kháng kia không ngừng co rút lại địa mạch lồng giam. Hắn đem bản thân còn sót lại toàn bộ pháp lực, toàn bộ nguyên thần lực, thậm chí còn thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, toàn bộ dưới vào trong Hà Đồ Lạc Thư. Ông kia phiến vòng quanh ở quanh người hắn dạng rỡ ngân hà, vào giờ khắc này, đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết trương. Một trương cực lớn vô biên tinh đồ, từ côn bằng trong cơ thể ầm ầm triển khai, không nhìn địa thư không gian phong tỏa, trực tiếp hình chiếu đến khu này màu vàng đất màn trời trên. Tinh độ trên, triệu triệu sao trời lấp lóe, mỗi một viên cũng đối ứng hồng hoàng chu thiên trong vũ trụ một viên chân thật tinh đấu. Cổ xưa, mênh mông, thâm thúy, một cỗ xuất xứ từ thái cổ tinh không lực lượng kinh khủng bắt đầu bị dẫn động. Ùng ùng, địa mạch lồng giam ra, kia nguyên bản vĩnh hằng hắc ám bắc minh vòng trời đột nhiên sáng lên. Hàng ngàn hàng vạn viên yên lặng vô số nguyên hội sao trời vào giờ khắc này đồng thời nở rộ ra trước giờ chưa từng có hào quang ấm ánh. Ánh sao hội tụ thành sông, hóa thành núi liền trời đất của sáng, mang theo hủy diệt hết thể uy năng, hướng phía dưới kia phiến màu vàng đất địa mạch lồng giam ầm ầm rơi đập. Côn bằng lại là muốn dẫn động chu thiên tinh thần lực từ bên ngoài cưỡng ép đánh ra chấn nguyên tử địa thư phong tỏa. Hừ, vùng gây dây chết. Chấn nguyên tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Trong tay hắn phất trần bãi xuống, dưới chân đại địa thai màng ánh sáng càng tăng lên, vô tận địa mạch long khí gầm thét mà ra, gia cố toàn bộ lồng giam. Hai loại hoàn toàn khác biệt sức mạnh vô thượng, sắp triển khai kịch liệt nhất va chạm. Lục Áp khẩn trương siết chặt quả đấm, hắn có thể cảm giác được kia tinh thần lực trong ẩn chứa khủng bố uy năng, không chút nào thấp hơn chấn nguyên tử tiền bối địa mạch lực. Lao tặc này, thật muốn liều mạng. Vậy mà, sẽ ở đó muôn vạn sao trời cột ánh sáng sắp rơi xuống sát na. Nguyên bản một mực không có cái gì cử động dị thần, cũng là chợt chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Hắn phải làm gì? Côn bằng trong lòng dâng lên một loại lớn lao cảnh giác, tựa hồ cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh bình thường. Chỉ thấy Diệp Thần ngón tay ở trong hư không buộc vòng quanh một cái phù văn huyền ảo. Sau đó, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ta, Thử Vi đại đế, sắc lệnh, phong cấm này phương thiên địa tinh thần lực." Bèn, dứt tiếng trong nháy mắt, thiên địa mất tiếng. Kia ngàn tỷ đạo sắp ầm ầm rơi đập sao trời cột ánh sáng, ở khoảng cách địa mạch lồng giam chưa đủ trăm trượng không trung, đột nhiên hơi chậm lại. Trên Bắc Minh vô ích, kia phiến dạng rỡ đến mức tận cùng tinh hải, kia triệu triệu viên bị cưỡng ép thắp sáng sao trời, ánh sáng lấy một loại không thể giải thích hợp lý tốc độ, nhanh chóng ảm đạm xuống. Muôn vàn sao trời ở ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, toàn bộ tắt. Bầu trời lần nữa trở về cái kia vĩnh hằng, tĩnh mịch hắc ám. Phản phất mới vừa rồi kia hủy thiên diệt địa chu thiên tinh đấu, chẳng qua là một trận ảo giác. Một màn này, để cho côn bằng con ngươi cũng mau trợn lồi ra. Tình huống gì? Chương 38, Phục Hy chứng đạo, giúp Thiên Hoàng chứng đạo. Phần 1/2, chương 38, Phục Hy chứng đạo, giúp Thiên Hoàng chứng đạo. Phần 1/2, lồng giam bên trong. Tấm kia từ Hà Đồ Lạc Tư hình chiếu ra mênh mông tinh đồ, ánh sáng cuồng thiểm mấy cái, sau đó phốc một tiếng, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng. Phốc. Côn bằng kia cực lớn bằng thủ đột nhiên cứng đờ, một hớp hàm chứa hắn bản nguyên đạo quả màu vàng thần huyết, giống như vỡ đê thác lũ, cuồn phun mà ra. Bắc Cực Tử Vi đại đế. Vì sao người này sẽ có Tử Vi đại đế quyền bính? Hắn hy vọng cuối cùng, hắn xem là kiêu ngạo lá bài tẩy, cứ như vậy bị đối phương dùng một câu nói, hời hợt, xóa đi. Yêu sư Côn bằng, từng vị yêu tộc Thiên Đình chi sư, hắn dĩ nhiên biết Tử Vi đại đế cái này thần bị ý vị như thế nào. Đó là ở trong Thiên Đình, kế giới Thiên Đế, chấp trưởng Chu Thiên tình đấu, thống ngự vạn tượng sao trời trí cao quyền bính. Thế nhưng là vì sao? Lúc áp cái đó nhóc con miệng còn nuôi sữa, cái đó mới vừa ngồi lên Thiên Đế ghế thẳng ngãi con, hắn làm sao dám đem trọng yếu như vậy thần bị giao cho một người ngoài, một cái tiệt giáo đệ tử? Hắn điên rồi sao? Ha 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 ha. Thê lương mà điên cuồng tiếng cười, chấn động đến toàn bộ địa mạch lồng giam đều ở đây vang lên ong ong. Tiếng cười kia trong tràn đầy vô tận tự giễu cùng tuyệt vọng. Trấn Nguyên Tử không để ý đến cái này sắp chết điên cuồng. Hắn cặp kia hàm chứa vô tận tang thương trong mắt, thật sâu nhìn một cái đó đứng ở đằng xa, vẻ mặt lãnh đạm trẻ tuổi đạo nhân. Tử Vi đại đế, thì ra là như vậy. Không nghĩ tới đối phương còn ẩn tàng món này. Đây cũng là để cho Trấn Nguyên Tử kinh ngạc không thôi. Trong tay hắn phất trần, đã không còn chút nào do dự, nặng nề xuống phía dưới đè một cái. Nghiệt trướng, vì Hồng Vân đạo hữu đền mạng đi. Ầm. Kia đã có rút lại đến mức tận cùng màu vàng đất lồng giam, đột nhiên gia tốc. Vô tận địa mạch long khí hóa thành thực chất, mang theo dày thổ khí hơi thở màu vàng xiêm xích, cuốn chặt lấy côn bằng tứ chi, cánh chim, đầu lâu. Đồng thời, hồng thú cầu từ Diệp Thần trong óc bay ra, hung hăng đập vào côn bằng trên thân. Lần này, coi như là đánh tan côn bằng cuối cùng phòng vệ, để cho côn bằng hoàn toàn tuyệt vọng. Hồng thú cầu, nữ hoa nương nương cũng ra tay. Côn bằng phát ra một tiếng cười thảm. Thánh nhân muốn hắn chết, hắn nơi nào còn có thể sống? Nguyên thần của hắn, ở nơi này hai người vĩ lực cộng lại dưới, bị từng điểm một ma diện, phát ra không tiếng động kêu rên. Sức mạnh đáng sợ, hóa thành thực chất thất tối dưới, phải đem hắn từ nơi này trên thế giới hoàn toàn xóa đi. A, côn bằng phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét. Hắn gắt gao xem Lục Áp nói: Ngu xuẩn, ngươi cái này, ngu xuẩn, tiểu bối, ngươi biết, hối hận. Ha 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 ha. Và anh, côn bằng phát ra cuối cùng một rủa. Trấn Nguyên Tử mặt vô biểu tình, năm ngón tay đột nhiên siết chặt, toàn bộ địa mạch lồng giam hoàn toàn khép lại. Kia cực lớn đến che khuất bầu trời màu vàng chi bằng, ở đó cuối cùng đè ép dưới, liền một cái đầy đủ trong nháy mắt cũng không có, liền ầm ầm giải thể. Thân xác, nguyên thần, đạo quả, hết thảy đều ở đây kia nặng nề vô cùng đại địa chi lực hạn, bị nghiền thành nguyên thủy nhất hạt. Một đời yêu sư, ngang dọc hồng hoang vô số nguyên hội chuẩn thánh đại năng, côn bằng. Vì vậy, hình thần câu diện, địa mạch lồng giam chậm rãi tàn đi, lộ ra phía dưới kia phiến bửa bãi Bắc Minh băng nguyên. Một cái lớn vô cùng hố sâu xuất hiện ở tại chỗ, sâu không thấy đáy, phản phất đi thông chín đu chấn nguyên tử thu hồi địa thư, thật dài địa bộc ra một hơi, khẩu khí kia hơi thở du trường, phảng phất nôn tận ức vạn năm tới chấp niệm cùng tâm kết. Hồng Vân đạo hữu, mối thù của ngươi, ta rốt cuộc vì ngươi báo. Trên mặt của hắn lộ ra một tia thoải mái, nhưng nhiều hơn là một loại đại thù được báo sau trong không. Hắn xoay người, hướng về phía Diệp Thần, trịnh trọng địa chắp tay thi lễ. Đa tạ tiểu hữu, thành toàn bần đạo. Vậy mà, đang ở hắn hành lễ trong nháy mắt, hắn kia hùng mạnh nguyên thần lại nhạy cảm địa bắt được một tia nhỏ không thể thấy dị động. Đang ở côn bằng bị triệt để nghiền nát chỗ cốt lõi, một luồng so bụi bằng còn phải nhỏ xíu, hầu như không tồn tại với cái này chiều không gian đạm đạm điểm sáng, lại là tránh được địa thư ma diệt, lóe lên một cái rồi biến mất. Kia điểm sáng không nhìn không gian, không nhìn thời gian, trong nháy mắt đầu nhập vào một mảnh hư vô trong, biến mất vô ảnh vô tung. Trấn Nguyên Tử chân mày, nhỏ không thể thấy địa nhíu một cái. Là côn bằng một luồng bất diệt chân linh. Loại này từ khai thiên lập địa ban đầu liền đã tồn tại lao quái vật, quả nhiên không có dễ dàng như vậy bị triệt để mà sát. Bất quá, cũng không sao. Thân xác đã hủy, nguyên thần đã diệt, đạo quả đã vỡ, chỉ còn giữ lại một luồng tàn phá chân linh, đầu nhập thời gian trường hạ, không biết phải trải qua bao nhiêu lượng kiếp mới có thể có một tia làm lại cơ hội. Khi đó hắn cũng không còn là yêu sư côn bằng. Lục Áp kinh ngạc nhìn kia không có vật gì hố sâu, cả người cũng phảng phất bị rút sạch khí lực. Hắn không như trong tưởng tượng mừng như điên, cũng không có đại thủ được báo khoái cảm. Trong lòng chỉ có một mảnh mờ mịt. Dưới hắn ý thức quay đầu, nhìn về phía bên người Diệp Thần. Cái đó trẻ tuổi sư minh, vẫn là bộ kia nhẹ nhàng bình thản bộ dáng, phảng phất mới vừa rồi chẳng qua là tiện tay nghiền chết một con không đáng nhắc đến sâu kiến. Diệp Thần ánh mắt không có nhìn kia hố sâu, cũng không có nhìn Trấn Nguyên Tử. Tầm mắt của hắn nhìn về phía kia sợi chân linh biến mất hư không, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá nhất để cho Diệp Thần ngoại ý muốn chính là, kia Hồng Tú Cầu cùng Chiêu Yêu Phiên cũng không có theo côn bằng bẫn lạc mà biến mất, mà là hóa thành hai vệt thần quang trở lại Diệp Thần trong óc. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, đây là nữ hoa nương nương không yên tâm an toàn của mình, cho mình hộ đạo đâu. Có hai món bảo vật này ở, bản thân ở Phục Hy chứng đạo trước, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn được bản thân. Nhưng là giống vậy, nếu như cuối cùng Phục Hy chứng đạo, lại cùng Diệp Thần quan hệ không lớn, như vậy cái này bảo vệ, chỉ biết hóa thành đùa đòi mạng, đem Diệp Thần hoàn toàn mạt sát. Diệp Thần đối với lần này cũng là không có vấn đề, dù sao, hắn cũng không có gạt người. Mà ở đó hố to chỗ sâu nhất, theo côn bằng hình thần câu diện, Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện ở tại chỗ. Trên đó ánh sao lưu chuyển, đại đạo phù văn sinh diện. Diệp Thần giơ tay lên một chiêu, kia Hà Đồ Lạc Thư liền hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Oanh! Đang ở Hà Đồ Lạc Thư vào tay trong nháy mắt, một cỗ trước giờ chưa từng có dạng rỡ ánh sao, đột nhiên từ đổ cùng trên sách bộ phát ra. Triệu triệu sao trời hư ảnh, ở Diệp Thần quanh thân huyễn sinh tán biến, dường như muốn đem hắn kéo vào một mảnh vô ngần thái cổ tinh không. Một cỗ vô cùng mênh mông sao trời đại đạo chí lý, theo cánh tay của hắn, điên cuồng tràn vào hắn tử phụ thức hải. Cổ lực lượng này, hoàn toàn cùng hắn trong cơ thể tử vi đại đế thần bị, sinh ra vô cùng mãnh liệt của mình. Diệp Thần đôi mày hơi chọn một cái này Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn cùng hắn tử vi đại đế thần bị có liên quan. Đáng tiếc, hắn đối cái này tinh thần chi đạo cũng không hứng thú. Hơn nữa, vật này là tương lai nhân hoàng phục hy đích chứng đạo vật. Ý niệm động một cái, Diệp Thần trong cơ thể pháp lực liền đem kia cổ tràn vào tinh thần lực toàn bộ chân áp thu nhập trong tay áo. Kia ngôi sao đầy trời dị tượng cũng biến mất theo. Hết thảy về lại bình tĩnh. Chuyện đã xong, ba người cũng không còn với cái này dơ bẩn Bắc Minh nơi dừng lại lâu. Hướng Trấn Nguyên Tử sau khi cáo tử, Diệp Thần liền dẫn Lục Áp hóa thành lưu quang trở về Thiên Đình. Thiên Đình, Nam Thiên Môn. Làm Diệp Thần cùng Lục Áp bóng dáng lúc xuất hiện lần nữa, nên đón bọn họ, không còn là ngày xưa quặn quẽ cùng tàn phá. Chỉ thấy dưới Nam Thiên Môn, nhiều đội người mặc áo giáp, khí huyết thịnh vượng tu sĩ nhân tộc đang cùng một ít yêu tộc thiên binh cùng nhau tuần tra, ngay ngắn trật tự. Thiên Đình bên trong, tiên khí lưu chuyển, dáng lành bay lên. Từng ngọn sụp đổ cung điện bị lần nữa tu tập, tàn phá trận pháp cũng bị từng cái chữa trị. Ban đầu nhân tộc ba vị lão tổ, Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Truy Y Địa Thị đang chỉ huy nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ xử lý Thiên Đình các hạng sự vụ. Toàn bộ Thiên Đình, mặc dù còn xa chưa khôi phục lại thượng cổ yêu đình cường thịnh, lại dĩ nhiên tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Thấy được Diệp Thần cùng Lục Áp trở về, tam tổ liền vội vàng nên đón. Bái kiến Thiên Đế bệ hạ, bái kiến Tử Vi đại đế. Lục Áp nhìn trước mắt cái này vui vẻ phồn bình cảnh tượng, trong lòng về điểm kia mở mịt cùng trống không, trong lúc vô tình bị một loại tên là trách nhiệm tâm tình chỗ lấp đầy. Nơi này là hắn Thiên Đình, ba vị lao tổ khổ cực. Lục Áp hướng về phía tam tổ gật gật đầu, cặp kia con ngươi màu vàng nóng trong lần nữa giấy lên ánh sáng. Trên Toại Nhân Thị trước một bước cung kính hội báo. Khải bẩm bệ hạ, các bộ tinh quân cũng đã dựa theo đế quân chỉ ý bắt đầu cắt tỉa chu thiên tình đấu, duy trì thiên địa vận chuyển. Một phen nói đến mạch lạc rõ ràng, giọt nước không lọt. Lục Áp nghe trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt mang theo trong thâm tâm kính nể. Đem nhân tộc dẫn vào Thiên Đình, để cho tam tổ phụ tá bản thân, đây hết thảy đều là Diệp sư huynh an bài. Vị sư huynh này đã sớm cho hắn bày xong một cái thông thiên đại đạo. Diệp Thần gật gật đầu, ánh mắt từ trên thân Lục Áp rời đi, rơi vào Toại Nhân Thị trên thân. Nhân tộc bây giờ tình huống như thế nào? Chương 38, Phục Hy chứng đạo, giúp Thiên Hoàng chứng đạo. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 38, Phục Hy chứng đạo, giúp Thiên Hoàng chứng đạo. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, Toại Nhân Thị không ngời, thanh âm trầm ổn mà có lực. Khải bẩm đế quân, nhân tộc các bộ bây giờ ở Hồng Hoang Đại Lục đã an ổn. Chẳng qua là, hắn trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác dầu dĩ. Chẳng qua là chuyện gì? Diệp Thần hỏi. nhân tộc dù đã sinh sôi lớn mạnh, nhưng vẫn vậy ăn lông ở lỗ, có nhiều thai bệnh, lại không chữ viết ghi chép, rất nhiều trí tuệ cùng kinh nghiệm đều khó chuyển thừa. Thoại nhân thị trên mặt toát ra một tia nặng nề. Bất quá, gần đây trong nhân tộc ngược lại ra một vị ghê gớm đại hiền giả. A, Lục Áp cũng tới hứng thú. Thoại nhân thị trong mắt lóe lên một tia kính nể. Ở bờ Đông Hải dưới Phượng Tê Sơn, có một cái tên là Phong Duyện Bộ Lạc. Bộ lạc bên trong ra một vị thanh niên, tên là Phục Hy. Hai chữ này nói ra khỏi miệng, Lục Áp cùng Hưu Sảo thị đám người cũng không đặc thủ phản ứng. Trong hồng hoang, cùng tên cùng âm người đến cũng hết, huống chi nhân tộc ngôn ngữ phát âm, cùng thượng cổ thần ma tên thật thần vận, vốn là có chỗ khác biệt. Bọn họ chỉ coi là nhân tộc lại ra một vị thiên tư thông dĩnh lãnh tụ. Diệp Thần âm thầm gật đầu. Cái này Phục Hy chuyển kiếp thật đúng là nhanh a, chính Hà Đồ Lạc Thư mới cầm vào tay. Bên kia nhân hoàng Phục Hy liền đã ứng vận sinh ra. Hồng hoang cái này thuộc về nhân tộc thời đại, rốt cục thì muốn bắt đầu a. Người này có gì hiền năng? Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Thoại nhân thị nhắc tới người này, tinh thần sáng rõ phấn chấn rất nhiều. Người này trời sinh thông tuệ, có thể ngửa xem thiên tượng, nhìn xuống địa lý. Hắn thấy tộc nhân lấy nút buộc ký sự, lỗ hổng đa dạng, liền sáng tạo ra một loại phức tạp hơn chữ viết, dùng để thay thế nút dây. Hắn còn thấy tộc nhân đánh bắt chật vật, liền noi theo con nhện kết lưới, dệt ra thứ nhất trương lưới cá, khiến cho bộ lạc thu hoạch tăng nhiều, tộc nhân lại không bị đói lo âu. Thoại nhân thị càng nói càng là kích động, phảng phất thấy tận mắt kia hết thảy phát sinh. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, đây hết thảy cũng cùng trong truyền thuyết Thiên Hoàng Phục Hy từng cái đối ứng. Xem ra là thời điểm đi gặp một lần vị này tương lai thiên hoàng. Hắn đứng lên, thiên đình sự vụ liền tạm giao cho ngươi cùng bà vị lão tổ. Diệp Thần nói với Lục Áp. Lục Áp sửng sốt một chút, ngay sau đó gật mạnh đầu. Sư Minh yên tâm. Hắn biết Diệp Sư Minh lại có bản thân nhu đồ, mà hắn cần phải làm chính là canh kỹ mảnh này cơ nghiệp. Diệp Thần bóng dáng không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Bờ Đông Hải, dưới Phượng Tê Sơn, Phong Duyện Bộ Lạc. So với thiên đỉnh tiên khí phiêu miểu, nơi này tràn đầy nguyên thủy nhất, cũng nhất đồng bộ tiên hỏa khí tức. Cường tráng nam nhân khiêng con ngồi, trên mặt tràn đầy được mùa vui sướng. Nữ nhân ở bên dòng suối hoa tắm, đám trẻ con chân trần ở trên mặt đất trong truy đuổi nô đùa, tiếng cười thanh thúy. Khói bếp lượn lờ dâng lên, cùng phương xa mây tía hòa làm một thể. Diệp Thần bóng dáng xuất hiện ở bộ lạc ngoài một chỗ trên sườn núi, lặng lặng địa phủ khám mảnh này vui vẻ phồn vinh thổ địa. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền phong tỏa ở một thanh niên trên người. Thanh niên kia mặc đơn sơ áo da thú, mặt mũi tuấn lãng, giữa hai lông mày lại mang theo một tia cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau thâm thúy cùng suy tư. Hắn không có tham dự tộc nhân săn thú cùng vui mừng, chẳng qua là ngồi một mình ở bờ sông trên một tảng đá lớn. Trong tay của hắn cầm một cái nhánh cây, đang trên đất không ngừng phát họa một ít kỳ dị ký hiệu. Những thứ kia ký hiệu, khi thì giống như ngôi sao trên trời quy tích, khi thì giống như trên đất núi non sông ngòi, tràn đầy huyền ảo vật vị. Người này chính là Phục Hy. Diệp Thần không có tiến lên quấy rầy. Thiên Hoàng quý vị chính là thiên đạo đại thế, nhưng cũng cần tự thân ngộ đạo cùng cơ duyên. Hắn chẳng qua là một cái người hộ đạo. Đang lúc này, Diệp Thần nuôi mày hơi bỗng lúc đích. Hắn cảm giác được một cỗ thanh tĩnh vô vi cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể khí tức đang từ phương xa chậm rãi đến gần. Diệp Thần thân hình chợt lóe, hoàn toàn biến mất toàn bộ tung tích. Chỉ thấy bộ lạc lối vào chỗ, chẳng biết lúc nào nhiều một vị đạo nhân. Đạo nhân kia người mặc một mạc bát quái đạo bào, mặt mũi gầy gò, ánh mắt bình thản, trong tay cầm một cây phất trần, chậm rãi đi tới. Hắn trong lúc hành động, phản phất cùng chung quanh phòng, cùng dưới chân đất, cũng hòa thành một thể, một cách tự nhiên, không mang theo một tia khói lửa. Lui tới nhân tộc thấy được hắn, cũng ném ánh mắt tò mò, lại không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, ngược lại cảm thấy tâm thần yên lặng. Đạo nhân này không để ý đến người ngoài, ánh mắt của hắn rơi thẳng vào bờ sông kia đang trầm tư Phục Hy trên người. Hắn đi tới Phục Hy sau lưng, dừng bước lại, không có lên tiếng quấy rầy, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem. Hồi lâu, Phục Hy mới từ kia vô tận trong suy tư phục hồi tinh thần lại. Hắn phảng phất đã sớm nhận ra được có người sau lưng, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía vị này xa lạ đạo nhân. Đạo trưởng là người phương nào? Phục Hy thanh âm ôn hòa, mang theo một loại trời sinh sức thiện cảm. Đạo nhân kia chắp tay thi lễ, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Bần đạo Huyền Đô, thấy nơi đây địa linh nhân kiệt, có đại hiền giả xuất thế, chuyên tới để xem một chút. Đạo trưởng quá khen. Phục Hy lắc đầu một cái, ánh mắt lần nữa rơi về phía bộ lạc bên trong những thứ kia buôn ba nô đùa hài đồng, trong ánh mắt mang theo vẻ dầu dĩ. Ta nhân tộc mông muội, con đường phía trước chưa biết, nói gì đại hiền? Huyền Đô ánh mắt theo hắn nhìn, bình thản trong trong mắt, phản phất phản chiếu thiên địa vạn vật diễn hóa. Mông muội mới có mở ra trí tuệ có thể. Con đường phía trước chưa biết, mới có mở ra đại đạo cơ hội. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa trở về đến Phục Hy trên người. Bần đạo phụng gia sư chi mệnh, tới trước điểm hóa người hữu duyên. Bần đạo muốn thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi đại đạo, ngươi có bằng lòng hay không? Thu ta làm đồ đệ. Phục Hy động tác hơi dừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc đánh giá trước mắt Huyền Đô. Vị này đạo nhân trên người không có chút nào cưỡng bách trí vị, cặp mắt kia bình thản được giống như là trong núi thanh tuyền, chẳng qua là đang trần thuật một sự thật. Thế nhưng là hắn tại sao phải thu bản thân làm đồ đệ? Phục Hy là nhân tộc lãnh tụ một trong, nhất cử nhất động của hắn cũng quan hệ toàn bộ bộ lạc tương lai. Bái sư, xưa nay không là chuyện riêng. Hắn yên lặng chốc lát, ánh mắt từ trên thân Huyền Đô rời về phía phương xa khói bếp lượn lờ bộ lạc, rời về phía những thứ kia ở bờ sông hoàn tâm tộc nhân. Trên vai của hắn kiêm chính là một chủng tộc tương lai. Xin hỏi pháp sư, sư thừa nơi nào? Phục Hy thanh âm nhiều một tia ngưng trọng. Huyền Đô trên mặt vẫn là bộ kia nhẹ nhàng bình thản nét cười, phàm phất đã sớm liệu được hắn sẽ có câu hỏi như thế. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi nổ ra mấy chữ: "Gia sư, Nhân Giáo giáo chủ, Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn." "Oanh." Mấy chữ này, nhẹ nhõm, lại giống như là một đạo cửu thiên thần lôi, ở Phục Hy trong đầu ầm ầm nổ vang. "Nhân Giáo giáo chủ, Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn." Đó không phải là trong truyền thuyết, chí cao vô thượng thái thượng thánh nhân sao? Phục Hy trong tay nhánh cây kia, bộ một tiếng, ứng tiếng mà đứt. Cả người hắn cũng cứng ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Trong nhân tộc, nữ hoa thánh mẫu là sáng tạo căn nguyên của bọn họ, mà đổi thành một vị cùng nhân tộc có nhân quả lớn lao, chính là vị này lập được Nhân Giáo thái thượng thánh nhân. Ma Huyền Đô, một cái phủ bụi ở nhân tộc xưa nhất trong truyền thuyết tên, trong nháy mắt từ trí nhớ chỗ sâu hiện lên. Huyền Đô đại pháp sư, trong nhân tộc duy nhất bái nhập thánh nhân môn hạ, trở thành đệ tử thân truyền tồn tại. Mặc dù từ thượng cổ sau, vị đại pháp sư này liền cũng nữa chưa từng ở nhân tộc hiện thân, nhưng hắn danh hiệu lại theo Nhân Giáo giáo nghĩa, từng đợi một lưu truyền xuống, đã sớm trở thành một cái truyền kỳ, một cái thần thoại. Trước mắt vị này đạo nhân, lại chính là trong truyền thuyết Huyền Đô đại pháp sư. Thánh nhân đệ tử, tự mình tới trước, muốn thu bản thân làm đồ đệ. Phục Hy tâm thần kịch liệt rung chuyển. Hắn không phải vì bản thân mà động dung, mà là vì toàn bộ nhân tộc. Bây giờ nhân tộc nhìn như ở hồng hoang đứng vững bước chân, kỳ thực vẫn là bấp bênh. Không có chân chính cường giả trấn giữ, không có núi rửa cường đại. Nếu là có thể cùng Nhân Giáo, cùng vị kia thái thượng thánh nhân, thành lập được sâu hơn liên hệ. Đây đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Phục Hy trong mắt toàn bộ chần chờ, vào giờ khắc này, toàn bộ rút đi, chỉ còn giữ lại vô cùng kiên định cùng quyết nhiên. Hắn không chút do dự nào, chỉnh sửa một chút trên người áo gia thú, sau đó, hướng về phía Huyền Đô, cung cung kính kính, hai đầu gối quỳ xuống đất, được rồi bái sư đại lễ. Đệ tử Phục Hy, bái kiến lão sư. Thanh âm của hắn, rắn rỏi mạnh mẽ, vang vọng ở bờ sông. Huyền Đô nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn không có lập tức đi đỡ, mà là thản nhiên nhận cái này lại. Chương 38, Phục Hy chứng đạo, giúp Thiên Hoàng chứng đạo. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 38, Phục Hy chứng đạo, giúp Thiên Hoàng chứng đạo. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, cái này lại chính là thầy trò danh phận. Cũng lại chính là nhân tộc cùng nhân giáo giữa, kia chém không đứt nhân quả. Đứng lên đi. Cho đến Phục Hy ba bái chín lại sau, Huyền Đô mới hất một cái phất trần, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn nhẹ nhàng nâng lên. Trên sườn núi, Diệp Thần bóng dáng như cùng một sợi khói nhẹ, lặng lặng mà nhìn xem bờ sông trận kia nhất định ghi vào nhân tộc sử sách nghi thức bái sư. Phục Hy quỳ lại, Huyền Đô thụ lễ. Thiên đạo đại thế, thánh nhân hạ cờ, hết thảy đều dựa theo trước quy tích, không kém chút nào. Diệp Thần khoe miệng vẩy lên lau một cái không người phát hiện độ cong. Hắn dĩ nhiên sẽ không đi can thiệp. Quyền này chính là chư thiên thánh nhân giữa đã sớm phân chia tốt bánh gà tổ. Chẳng qua là Diệp Thần ánh mắt mang theo một tia thâm ý, rơi vào vị tia thanh tĩnh vô vi Huyền Đô đại pháp sư trên người. Thái thượng chi đạo, giảng cứu vô vi mà trị, thanh tĩnh tự nhiên. Loại này đại đạo dùng để tu thân dưỡng tính, tìm hiểu thiên địa chí lý, dĩ nhiên là vô thượng pháp môn. Có thể dùng để dạy dỗ một vị muốn dẫn dắt một chủng tộc từ mông muội đi về phía văn minh lãnh tụ cũng không đầy đủ. Bất quá hắn không hề lo lắng, lấy Phục Hy tư chất ngút trời, sợ rằng không bao lâu là có thể suy nghĩ ra trong đó quan thiếu. Hắn chuyến này mục đích đã đạt tới, xác nhận Phục Hy ứng vận sinh ra, còn lại chính là chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, đưa lên Hà Đồ Lạc Thư, chia lại công đức liền có thể. Thân ảnh của hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ dung nhập vào hư không, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Diệp Thần biến mất thời điểm, Huyền Đô cũng là hướng hắn vị trí nhìn lại, tựa hồ nhận ra được cái gì. Bất quá, Huyền Đô lại không có quá để ý thời gian lưu chuyển, hạ qua đông đến. Dưới Phượng Tê Sơn phong duyệt bộ lạc, ở Phục Hy dẫn hạ, ngày càng hưng thịnh. Mà Huyền Đô cũng chính thức bắt đầu hắn làm đế sư dạy dỗ. Chẳng qua là, hắn dạy dỗ vật, lại làm cho trong bộ lạc tộc nhân, thậm chí còn chính Phục Hy, cũng cảm thấy có chút mơ mịt. Bờ sông trong nhà lá, Huyền Đô ngồi xếp bằng, thanh âm réo rắt, bày tỏ trong thiên địa bản nguyên nhất đại đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem này thiếu. Phục Hy cung kính ngồi quỳ chân ở một bên, nghiêm túc lắng nghe. Mỗi một chữ cũng hàm chứa vô cùng huyền ảo, để cho hắn tâm thần chìm đắm. Vậy mà, khi hắn từ đại đạo huyền diệu trong lấy lại tinh thần, thấy được, cũng là thực tế nhất khung cảnh. Hắn thấy được tộc nhân bởi vì chứa đựng thức ăn tối dưỡng mà than thở. Thấy được bọn nhỏ bởi vì ăn nhầm có độc quả dại mà rên thống khổ. Thấy được bất đồng bộ lạc giữa, bởi vì nguồn nước cùng sân săn bắn thuộc về, mà thường xuyên bùng nổ xung đột đẫm máu. Những thứ này là đạo không cách nào giải quyết. Ít nhất, không phải trong miệng lão sư cái đó thanh tịnh vô vi nói có thể giải quyết. Bất quá, Phục Hy trong lòng cũng rất rõ ràng. Hắn bái sư Huyền Đô, hoặc giả từ vừa mới bắt đầu thì không phải là vì từ chỗ của hắn học được thống trị nhân tộc cụ thể phương pháp, mà là vì cấp còn nhỏ yếu nhân tộc tìm kiếm một cái đủ núi rửa cường đại, một phần đến từ thánh nhân đạo thống công nhận, một cái đủ để khiếp sợ hồng hoang đạo trích thân phận. Hắn đối Huyền Đô vẫn vậy cung kính, mỗi ngày lắng nghe đại đạo, nhưng nhiều hơn tâm tư lại đặt ở như thế nào lớn mạnh nhân tộc trên. Mà Huyền Đô đối với lần này phảng phất không có chút nào phát hiện. Hắn vẫn vậy mỗi ngày giảng đạo, tu kia vô vi chi đạo, hành kia vô vi chuyện, tựa hồ đối với nhân tộc phát triển không quan tâm chút nào. Lại qua mấy chục năm, Phục Hy bằng vào bản thân siêu phàm trí tuệ cùng hy vọng, từ từ thống nhất bờ Đông Hải tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái bộ lạc, bị toàn bộ nhân tộc cộng tôn bỉ, nhân tộc cộng chủ. Hắn dẫn nhân tộc kết lưới bắt cá, thuần dưỡng gia thú, lập ra kết hôn chi lễ, phân chia máu mủ dòng họ. Nhân tộc ở hắn thống trị hạ, lần đầu tiên có văn minh số hình. Vậy mà, đang ở danh vọng đạt đến đỉnh điểm thời khắc, Phục Hy lại gặp phải hắn cuộc đời này vấn đề khó khăn lớn nhất. Hắn có thể cảm giác được, ở nhân tộc cộng chủ trên, còn có một cái cao hơn, quan trọng hơn vị trí đang chờ hắn. Đó là Hoàng Chính Quả. Chỉ cần hắn có thể ngồi lên cái vị trí kia, liền có thể đạt được vô lượng công đức, dẫn nhân tộc chân chính ở Hồng Hoang trong vạn tộc, đứng vững gót chân. Thế nhưng là, bất kể hắn cố gắng như thế nào hoàn thiện nhân tộc chế độ, như thế nào tạo phúc nhân tộc, kia bước cuối cùng, nhưng thủy chung không cách nào bước ra. Phản phất có một tầng vô hình ngăn cách, một đạo không nhìn thấy là trời, đem hắn chặt chẽ chắn ngoài cửa. Hắn cảm giác mình tựa hồ thiếu hụt nào đó mấu chốt nhất cơ hội. Cái vấn đề khó khăn này, để cho hắn ăn ngủ không yên. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa tiến về thảo lư, hướng lão sư của mình thỉnh giáo. Nghe xong Phục Hy hoang mang, Huyền Đô tấm kia 10,000 năm không thay đổi lạnh nhạt trên mặt mũi, lần đầu tiên xuất hiện chấn động. Hắn bấm ngón tay đoán, mong muốn theo dõi thiên cơ. Vậy mà, lấy được kết quả, cũng là một mảnh hỗn độn. Liên quan tới thiên hoàng chứng đạo mấu chốt, phản phất bị một cỗ cường đại hơn lực lượng hoàn toàn che đậy. Cái này, Huyền Đô mắt trợn tròn. Cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau a. Lão sư gọi hắn xuống núi phụ trợ Phục Hy chứng đạo thiên hoàng bị, cũng không nói chúng giữa còn có nhiều như vậy chắc chờ a. Hắn chẳng qua là tới đi cái đi ngang qua sân khấu, trộn lẫn phần phụ tá công, thế nào còn nô ra một đại đội hắn cũng coi không ra vấn đề khó khăn. Huyền Đô xem Phục Hy kia sung mãn mong đợi cùng nóng nảy ánh mắt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn vị này nhân giáo duy nhất đệ tử thân truyền, giờ phút này lại là bó tay hết cách. Trong nhà lá, không khí vi diệu. Lão sư, Phục Hy gặp hắn thật lâu không nói, thần sắc biến ảo, trong lòng kia phần lửa nóng trong đợi chuyển thành một tia bất an. Huyền Đô thu hồi tay cứng ngắt chỉ, đem tia cuốn bách cùng mở miệng, cưỡng ép trở về đáy lòng. Hắn nặn ra một cái bình thản nụ cười. Chuyện này, sự quan trọng đại, không phải chuyện vừa. Ngươi lại an tâm thống trị nhân tộc, đợi bần đạo trở về núi một chuyến, thỉnh giáo sư tôn. Đây là hắn biện pháp duy nhất. Phục Hy nghe vậy, trong mắt quang mang lần nữa sáng lên mấy phần. Đúng nha, lão sư của mình không giải quyết được, nhưng lão sư sau lưng, thế nhưng là vị tia trí cao vô thượng nhân giáo giáo chủ, thái thượng thánh nhân. Thánh nhân ra tay, dưới gầm trời này, còn có vấn đề gì là không giải quyết được? Làm phiền lão sư. Phục Hy lần nữa cung kính thi lễ một cái. Huyền Đô gật gật đầu, cũng không dám nữa nhìn hơn Phục Hy ánh mắt, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo thanh quang, phóng lên cao, chạy thẳng tới 33 tầng trời ngoài Thủ Dương Sơn mà đi. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Muôn đời không thay đổi thanh tĩnh nơi, liền phong đều mang đại đạo vật luật. Huyền Đô bóng dáng, mang theo một cỗ khó tả nóng nảy, rơi vào trước cửa cung. Hắn bước nhanh đi vào đại điện, hướng về phía kia ngồi cao với bên trên giường mây, phản phất cùng toàn bộ thiên địa cũng hòa làm một thể thân ảnh mơ hồ, cung kính hạ bái. Đệ tử Huyền Đô, bái kiến lão sư. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thái thượng thánh nhân thanh âm, bình thản không gợn sóng, phản phất từ tuyên cổ chuyển tới, không mang theo một tơ một hào tình cảm chấn động. Huyền Đô đem Phục Hy chứng đạo bị nẹt, thiên cơ hỗn độn một chuyện, đầu đôi địa nói một lần. Bên trong đại điện, lâm vào lâu dài yên tĩnh. Kia cổ thanh tĩnh vô vi, vạn kiếp bất diệt đạo vận, lần đầu tiên xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy rung động. Thái thượng thánh nhân cũng cảm nhận được một tia ngoài ý muốn. Nhân hoàng chứng đạo chính là thiên đạo định số, trong Tử Tiêu cung chư thánh cùng bàn bạc kết quả. Làm sao sẽ xuất hiện biến số? Hắn cặp kia phảng phất hàm chứa vũ trụ sinh diệt trong mắt, chậm rãi mở ra, nhìn về kia dòng sông thời gian vô tận. Thánh nhân thôi diễn thiên cơ. Vậy mà, cho dù là hắn, thấy được, cũng chỉ là một mảnh bị cố ý quấy rối hỗn độn. Có một cỗ lực lượng ngăn cách thánh nhân theo dõi. Hồi lâu, thái thượng thánh nhân thu hồi ánh mắt. Chuyện này, thật có kỳ quặc. Huyền Đô trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi: "Xin hỏi lão sư, kia mấu chốt rốt cuộc vì sao?" Thái thượng thánh nhân lắc đầu một cái: "Thiên cơ không rõ, con đường tự ẩn, thuận theo tự nhiên đi, đợi đến thời cơ thích hợp, tự sẽ có hiểu." Nói xong, hắn liền lần nữa nhắm hai mắt lại, cả người lần nữa quy về kia phiến vĩnh hằng thành tinh trong, lại không chút xíu tiến thở. Huyền Đô sững sờ ở tại chỗ. Thuận theo tự nhiên, đến thời cơ thích hợp, liền cái này. Hắn ngàn dặm xa xăm, hấp ta hấp tấp địa chạy về tới, liền được một cái như vậy câu trả lời. Huyền Đô trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng cay đắng, nhưng hắn không dám, cũng không thể đi nghi ngờ lão sư của mình. Thánh nhân lời nói, phải có ý nghĩa sâu xa. Hoặc giả, thật sự là bản thân quá câu chấp với triển vọng. Chương 38, Phục Hy chứng đạo, giúp Thiên Hoàng chứng đạo. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 38, Phục Hy chứng đạo, giúp Thiên Hoàng chứng đạo. Phần 2, 2, phần 2, 2, hắn chỉ có thể không người một xá, mang theo đầy bụng nghi ngờ cùng vô lực, xoay người rời đi bắt cảnh cung. Làm Huyền Đô bóng dáng, xuất hiện lần nữa ở phong duyện bộ lạc thảo lư lúc trước. Phục Hy thứ nhất thời gian liền ra đón, tấm kia tuấn lãng trên mặt mũi, viết đầy không nén được kích động cùng trông đợi. Lão sư, ngài trở lại rồi. Thánh nhân hắn, nhưng có chỉ thị. Xem Phục Hy cặp kia thiêu đốt hy vọng ánh mắt, Huyền Đô há miệng, lại phát hiện lão sư câu kia thuận theo tự nhiên là như vậy nặng nề, như vậy khó mở miệng. Hắn cuối cùng chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Sư tôn nói, thời cơ chưa đến, để ngươi thuận theo tự nhiên. Và anh, phảng phất một chậu nước đá từ đỉnh đầu tuổi xuống. Phục Hy trên mặt kích động cùng trông đợi, trong nháy mắt đọc lại, sau đó từng điểm một rút đi. Cặp kia sáng ngời trong mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phai nhạt xuống. Liên thánh nhân cũng không có cho ra đáp án rõ ràng. Kia đủ để thay đổi nhân tộc số mạng một bước cuối cùng, vẫn là xa xa khó đợi. Một cú cảm giác mất mát to lớn, bổ lấy trái tim của hắn. Đệ tử, hiểu. Phục Hy cúi đầu, thanh âm có chút khô khốc. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều một câu, chẳng qua là lặng lẽ hướng về phía Huyền Đô thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Huyền Đô xem Phục Hy bóng lưng rời đi, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn cảm giác mình có má, có chút nóng lên. Đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy mình phụ lòng đế sư cái danh hiệu này. Hỗn độn tiên ngoại, Hoa Hoàng cung. Thường vân quẩn quanh, thủy khí bay lên. Nữ hoa nương nương chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng xuyên thấu vô tận thời không, rơi vào Hồng Hoang đại lục, kia bờ Đông Hải. Nàng nhìn thấy huynh trưởng của mình, Phục Hy, cũng nhìn thấy trên người hắn, kia chỉ trệ không tiến, phản phất bị vô hình gông xiềng vây khốn nhân hoàng khí vận. Kia vốn nên giống như sông suối vào biển, thế không thể đỡ đích chứng đạo đường, giờ phút này lại trở thành một đầm nước động. Nữ hoa cặp kia trầm lặng yên ả thánh nhân trong đôi mắt, rốt cuộc nổi lên một tia rung động. Cái này tia rung động, nhanh chóng hóa thành nóng nảy cùng không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Huynh trưởng chuyển thế nhân tộc, chứng đạo thiên hoàng, chính là nàng cùng chư thánh sau khi thương nghị, quyết định thiên đạo đại thế. Tại sao lại vào thời khắc này bị nẹt? Nàng đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Vậy mà, lấy được kết quả, cùng thái thượng thánh nhân độc nhất vô nhị. Một mảnh hỗn độn. Cho dù là nàng vị này thiên đạo thánh nhân, cũng không cách nào từ kia bị rào loạn thiên cơ trong, theo dõi đến huynh trưởng chứng đạo chân chính ngăn trở. Bất quá, điều này cũng làm cho nữ hoa nhất thời liền hiểu, trước tên tiểu bối kia, Diệp Thần nói chính là thật. Huynh trưởng Phục Hy chứng đạo thiên hoàng, thiếu hụt cuối cùng một vòng, chính là món đó yêu tộc chí bảo, Hà Đồ Lạc Ngư. Thái thượng lao ra hoặc kia, chỉ biết nói gì thuận theo tự nhiên, thanh tính vô vi. Nhưng hắn làm sao biết, đây căn bản không phải thời cơ nào chưa đến, mà là chứng đạo mấu chốt vật, căn bản cũng không ở huynh trưởng trong tay. Nghĩ tới đây, nữ hoa tâm thần động một cái. Thiên đình, Thử Vi Đế cung. Diệp Thần đang nhắm mắt xếp bằng ở sao trời bảo tọa bên trên, quanh thân tử khí hòa hợp, cùng đầy trời sao khí tức hô ứng lẫn nhau. Chợt, lau một cái cực hạn đỏ bừng, không có dấu hiệu nào, từ trong đầu của hắn bộc phát ra. Tia sáng kia, bá đạo, nóng bỏng, mang theo một tia không cho cự tuyệt thúc dục cùng nóng nảy. Một viên toàn thân đỏ bừng tu cầu, tự bay đi, trôi nổi tại Diệp Thần trước mặt. Trên đó long phượng hiện lên tường hình vẽ xuống lại, vô tận nhân duyên nhân quả lực lưu chuyển, đem trọn ngồi Tử Vi Đế cung cũng nhuộm thành một mảnh lộng lẫy màu đỏ. Một cỗ mênh mông mà quen thuộc thánh nhân uy áp, ầm ầm giáng lâm. Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn xem trước mặt viên này không ngừng rung động, phản phất ở biểu đạt nào đó vội vàng tâm tình hồng tu cầu, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Là hắn biết, ở nhân hoàng chứng đạo trong chuyện này, Huyền Đô căn bản liền giúp không là cái gì vội. Đoán chừng là nữ hoa nương nương cũng nhìn thấy tình huống này, vị này hồng hoàng thứ nhất minh khống, đúng là vẫn còn ngồi không yên. Đây là đang nhắc nhở hắn, nên ra tay. Hắn bình tĩnh đưa tay ra, nắm viên kia vẫn ở chỗ cũ ong ong rung động hồng tu cầu. Kia cổ thuộc về thánh nhân nóng nảy ý chí, theo bàn tay của hắn, rõ ràng truyền lại mà tới. Nương nương không cần lo âu, văn bối lập tức hành động. Lạc thủy bên bờ, hoàng hôn lặn về tây. Nước sông cuồn cuộn, chiếu đầy trời mây tàn, lại rửa không sạch trong không khí kia cổ ngột ngạt khí tức đè nén. Phục Hy ngồi chơi với bờ sông trên một tảng đá lớn, đã không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Bóng lưng của hắn tiêu điều, kia từng dẫn nhân tộc đi ra mông muội thẳng tắp sống lưng, giờ phút này lại hơi cong lưng, phảng phất bị một tòa không nhìn thấy núi lớn đè ép. Hy vọng ở thánh nhân câu kia thuận theo tự nhiên trong, bị lãng phí hầu như không còn. Hắn cảm thụ được sứ mạng của mình, cũng cảm thụ được kia gần trong gang tấc, nhưng lại ở xa thiên nhai hoàng vị. Nhưng kia một bước cuối cùng, đến tột cùng là cái gì? Phục Hy trong mắt một mảnh mở mịt. Đang lúc này, một cái tiếng bước chân phá vỡ mảnh này tĩnh mịch, không nhẹ không nặng, lại rõ ràng đạp ở Phục Hy trong lòng. Phục Hy chậm rãi nâng đầu, chỉ thấy một người mặc áo bào tím trẻ tuổi đạo nhân, chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt mình. Người đâu mặt mũi bình tĩnh, một đôi tròng mắt thâm thúy như tinh không, đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Phục Hy tâm thần vô duyên vô cớ run lên. Hắn từ nơi này đạo nhân trên người cảm nhận được một loại so Huyền Đô lão sư càng thêm hùng vĩ, càng thêm khí tức cổ xưa. Ngươi là? Phục Hy thanh âm mang theo lâu dài chưa từng mở miệng khàn khàn. Trẻ tuổi đạo nhân không có trả lời ngay, chẳng qua là bình tĩnh mở miệng. Tại hạ Diệp Thần, Thiên Đình Tử Vi đại đế, chuyên tới để giúp Thiên Hoàng chứng đạo. Vậy anh? Thiên Hoàng chứng đạo bốn chữ giống như cửu thiên sấm sét ở Phục Hy trong đầu ầm ầm nổ vang. Hắn đột nhiên đứng lên, nhìn chăm chăm Diệp Thần, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Thần không có dư thừa ngôn ngữ, hắn chẳng qua là bình tĩnh giơ tay lên. Ông, vừa là đồ, vừa là sách, hai kiện báu vật từ hắn lòng bàn tay chậm rãi hiện lên. Trên đó ngân hà lưu chuyển, đại đạo phù văn sinh diệt, một cố cổ xưa, mênh ngông, phảng phất gánh chịu lấy vũ trụ sơ khai toàn bộ huyền bí khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sông đồ, là sách. Khi nhìn đến hai món bảo vật này trong nháy mắt, Phục Hy thân thể kịch liệt rung một cái. Cặp kia ảm đạm hồi lâu trong mắt, bắn ra trước giờ chưa từng có thần thái. Cả người hắn, phảng phất bị một đạo vô hình chớp nhoáng đánh trúng. Khốn nhiều hắn vô số năm sương mù, cái kia đạo ngăn trở hắn chứng đạo lại trời, vào giờ khắc này, ầm ầm vỡ vụn. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Phục Hy ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn đầy sung sướng cùng thoải mái. Hắn không có đi tiếp kia hai kiện báu vật, chẳng qua là khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, cả người trong nháy mắt lâm vào một loại huyền chi lại huyền ngộ hiểu trong. Trong phút chốc, phong vân biến sắc. Lạc thủy hà bờ, vô tận tiên địa linh khí điên cuồng tụ đến, hóa thành một đạo cực lớn vòi rồng, rót ngược nhập Phục Hy trong cơ thể. Dưới người hắn lạc thủy bắt đầu kịch liệt cuộn trào, trên mặt sông bắt quái phủ văn tự nhiên hiện ra, diễn hóa thiên địa vật tượng. Biến cố này trong nháy mắt kinh động ở xa trong nhà lá Huyền Đô. Đây là một cỗ thanh tĩnh khí bị tức giận xé toạc. Huyền Đô bóng dáng đột nhiên xuất hiện, khi hắn thấy được lạc thủy hà bờ kia kinh người dị tượng, thấy được lâm vào nộ hiểu Phục Hy lúc đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng lớn. Thành, chẳng lẽ là lão sư đoán chắc thời cơ? nhưng một giây kế tiếp, ánh mắt của hắn liền rơi vào cái đó đứng ở Phục Hy trước người, tay nâng Hà Đồ Lạc Thư áo bào tím đạo nhân trên người. Huyền Đô trên mặt sắc mặt vui mừng, trong nháy mắt đọc lại, không phải là mình, không phải lão sư, là cái này không biết từ nơi nào nhô ra ra hỏa, thúc đẩy Phục Hy ngộ hiểu. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được nhục nhã cùng phẫn nộ, ầm ầm xông lên Huyền Đô đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tấm kia lạnh nhạt ra mặt, giờ phút này đỏ bừng lên, lại không nửa phần vô vi thái độ. Đây là đang cướp hắn công đức, đây là đang đánh hắn vị này nhân hoàng chi sư mặt, càng là đánh hắn nhân giáo, đánh hắn lao sư thái thượng thánh nhân mặt. Vân đạo là nhân hoàng chi sư. Huyền Đô thanh âm, bởi vì phẫn nộ mà trở nên bén nhọn. Ngươi là người phương nào? Ngươi tới làm gì? Đối mặt Huyền Đô chất vấn, Diệp Thần thời là mười phần bình tĩnh. Dưới tình huống bình thường, hắn dĩ nhiên là không cách nào tránh Huyền Đô cảm nhận xuất hiện ở Phục Hy trước mặt. Nhưng là làm sao lần này hắn có thánh nhân tương trợ, a nữ hoa nương nương mượn hồng tú cầu lực, tự mình đưa hắn tới, cái này Huyền Đô có thể phát hiện liền có quỷ. Chỉ thấy Diệp Thần hùng hồn nói, tại hạ Diệp Thần, phụ nữ hoa nương nương chi mệnh, chuyên tới để tương trợ thiên hoàng chứng đạo. Chương 39, Phục Hy chứng đạo, nhân hoàng nơi hội tụ, phần 1/2, phần 1/2, chương 39, Phục Hy chứng đạo, nhân hoàng nơi hội tụ, phần 1/2, phần 1/2, phụ nữ hoa nương nương chi mệnh. Bảy chữ này, như cùng một ngồi thái cổ thần sơn ầm ầm đè xuống, đem Huyền Đô hết lửa giận, toàn bộ nghiền thành phấn vụ. Cả người hắn cũng cứng ở tại chỗ. Nữ hoa nương nương, luận đến nhân quả, luận đến lập trường, luận đến tư cách, cái này hồng hoang trong thiên địa còn có ai so nữ hoa nương nương có tư cách hơn nhúng tay chuyện này? Liền xem như lão sư của hắn, nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Thánh Nhân, đối với chuyện này pháp lý cũng phải kém hơn một chút. Điều này làm cho Huyền Đô chất vấn, hết thảy cũng nghẹn ở trong cổ họng. Trước hắn có bao nhiêu ý khí phong phát, giờ phút này liền có bao nhiêu chật vật không chịu nổi. Dù sao đây hết thảy nói cho cùng hay là hắn vấn đề. Trước đây không lâu, hắn còn tin thể mỗi ngày địa nói với Phục Hy, để cho hắn an tâm chờ đợi, bản thân trở về núi thỉnh giáo sư tôn. Kết quả đây, kết quả hắn mang về chỉ có một câu thuận theo tự nhiên. Cái này bản thân không được, chẳng lẽ còn không để cho nữ hoa nương nương đúng tay sao? Dù sao việc này liên quan Phục Hy chứng đạo, nữ hoa nương nương so với ai khác đều muốn để ý, một cố không cách nào ức chế cảm giác nhục nhã từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên. Nhưng là ngoài mặt, Huyền Đô hay là cố gắng áp chế, hay cho một phục nữ hoa nương nương chi mệnh. Huyền Đô cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra những lời này, mà đang ở lúc này dị biến tái sinh. Ùng ùng, trên chín tầng trời, phong vân kích động, vô tận huyền hoàng chi khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một mảnh không nhìn thấy bờ công đức mây vàng. Kia mây vàng dày nặng, sự minh ngông, vượt xa tầm thường đại năng chứng đạo. Toàn bộ hồng hoang, vô số đại năng đều bị cái này kinh người dị tượng sợ kinh động, rối rít đem tham cứu tầm mắt nhìn về phía bờ Đông Hải. Đây là nhân hoàng chứng đạo, tốt khổng lồ công đức, nhân tộc làm vương a, là ai ở phụ tá, có thể chia lãi như vậy công đức? Lạc thủy bên bờ, kim quang rạng rỡ, đem hết thảy đều nhuộm thành thần thánh màu vàng. Phục Hy ngộ hiểu, đã tới điểm cuối. Đỉnh đầu hắn Hà Đồ Lạc Thư tỏa ra ánh sáng chói lọi, trên đó bắt quái trận đồ nhanh chóng luân chuyển, diễn hóa thiên địa vạn vật, vũ trụ sinh diệt trí cao huyền bí. Ta vì Phục Hy, hôm nay chính là nhân tộc mở ra một cái mới nguyên con đường. Một tiếng hùng vĩ đạo âm từ Phục Hy trong miệng phát ra, vang dội toàn bộ hồng hoang. Vâng, công đức mây vàng kịch liệt lan lộn, một đạo to khỏe đến khó lấy tưởng tượng công đức kỳ vàng, giống như thiên hà rót ngược, ầm ầm rũ xuống, toàn bộ không có vào Phục Hy trong cơ thể. Ông, một cỗ vượt xa chuẩn thánh khí tức khủng bố từ trên thân Phục Hy ầm ầm bùng nổ. Tu vi của hắn ở công đức lực thôi thúc dưới liên tục tăng lên, chuẩn thánh sơ kỳ, chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh tột cùng. Vậy mà cái này cũng không có dừng lại, cổ khí tức kia ở đến chuẩn thánh tột cùng sau lại là lần nữa về phía trước, hung hăng bước ra một bước. Và anh, toàn bộ hồng hoang thiên địa phát tắc cũng vì đó khẽ run lên, một cố áp đảo chuẩn thánh trên, nhưng lại không kịp thánh nhân đặc thù uy áp tràn ngập ra. A thánh, một cái mới nguyên chỉ thuộc về nhân hoàng đặc thù cảnh giới. Phục Hy chậm rãi đứng dậy, quanh người hắn bắt quái phủ văn vòng quanh, sau lưng phảng phất có triệu triệu sao trời sinh diệt. Hắn đã không còn là cái đó người mặc da thú nhân tộc thanh niên, hắn là thiên hoàng Phục Hy. Ngay tại lúc đó, ngày này bên trên còn lại công đức mây vàng rốt cuộc có cuối cùng động tĩnh. Kia vô cùng mênh mông huyền hoàng chi khí đang kịch liệt lan lộn sau phân hóa ra, toàn bộ chú ý nơi đây đại năng cũng nín thở. Phụ tá nhân hoàng chứng đạo công đức, đây chính là cơ duyên to lớn. Không ít người cũng tiếp tục nhìn về phía Huyền Đô, nghĩ thầm, tiểu tử này mệnh thật là tốt, một cái liền thu được nhiều như vậy công đức. Ở tất cả người nhìn soi mói, kia ba thành công đức cuối cùng chia phần bốn phần, trong đó lớn nhất một phần ước chừng chiếm một nửa, hóa thành một đạo dạng rỡ kim quang, rơi về phía kia hai kiện chứng đạo chí bảo Hà Đồ Lạc Thư. Bảo quang lưu chuyển, trên đó đại đạo khí tức càng thêm thâm thúy. Cái này ở tất cả người trong dự liệu, mà còn lại công đức lại chia phần ba phần, trong đó một phần rơi về phía Diệp Thần, một phần khác thì chui vào Thiên Đình Nam Thiên Môn, dung nhập vào toàn bộ Thiên Đình khí vận kim long trong. Cái này hai phần công đức lớn nhỏ chênh lệch không bao nhiêu, đều chiếm tổng công đức nửa thành. Diệp Thần đối với lần này không thèm để ý chút nào, hắn muốn muốn cũng không phải là công đức, mà là phần này nhân quả. Vậy mà khi tất cả người cũng cho là cuối cùng kia một phần cũng là lớn nhất một phần phụ tá công đức, sẽ chuyện đương nhiên hướng về nhân hoàng chi sư Huyền Đô lúc, kinh biến phát sinh. Cuối cùng kia phần công đức chỉ có không đáng nhắc đến một nhỏ sợi, chỉ có nửa thành, thậm chí không sánh bằng rơi vào Thiên Đình khí vận kia một phần. Cái kia đạo mảnh khảnh gần như có chút đáng thương công đức kỳ bằng, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, chấm dãi, hướng đạo hoàn toàn hóa đá huyền đô thổi tới. Toàn bộ hồng hoang, vào giờ khắc này, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ đại năng, cũng mắt trợn tròn. Đây là tình huống gì? Nhân hoàng chi sư, thánh nhân thân truyền, liền phân đến như vậy điểm công đức. Cái này, đây là thiên đạo tính sai, hay là bọn họ nhìn lầm rồi? Huyền đô nhìn chằm chằm cái kia đạo hướng hắn bay tới công đức kỳ quang, cả người cũng choáng váng. Nửa thành, cũng chỉ có nửa thành. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Thần, nhìn về phía Thiên Đình phương hướng, lại nhìn về phía kia Hà Đồ Lạc Thư. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn một người ngoài, một cái tiệt giáo đệ tử, có thể phân đi nửa thành công đức? Dựa vào cái gì Thiên Đình cái này mới vừa thành lập sát giống, cũng có thể phân đi nửa thành công đức? Dựa vào cái gì liền hai kiện vật chết, cũng có thể phân đi một phần rưỡi công đức? Mà hắn, hắn cái này danh chính ngôn thuận, từ Thái Thanh Thánh Nhân tự mình sắc phong nhân hoàng chi sư cũng chỉ xứng lấy được cái này giống như đồ bố thí bình thường nửa thành công đức. Một cỗ không cách nào hình dung nhục nhã cùng phẫn nộ, giống như núi lửa phun trào, trong nháy mắt đánh sụp hắn toàn bộ phòng tuyến. Không, cái này không thể nào. Huyền Đô phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Hắn không phục. Hắn đường đường Huyền Đô đại pháp sư, nhân giáo duy nhất đệ tử thân truyền, làm sao có thể chỉ trị giá như vậy điểm công đức? Vậy mà, công đức chính là thiên đạo chỗ hàng. Thiên đạo là hồng hoang chí cao vô thượng luật sắt. Thiên đạo cho rằng ngươi chỉ trị giá nhiều như vậy, vậy ngươi cũng chỉ đáng giá nhiều như vậy. Không phục. Ngươi có thể nghi ngờ thánh nhân, có thể gây hấn thiên đế, nhưng ngươi không thể nghi ngờ thiên đạo. Cái kia đạo mảnh khảnh công đức kỳ quang, không nhìn sự phẫn nộ của hắn cùng không cam lòng, cứ như vậy nhẹ nhàng chui vào hắn ngày linh. Và anh, một cỗ tinh thuần cực kỳ năng lượng trong cơ thể hắn nổ tung. Huyền Đô tu vi khí tức bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Vậy mà, cổ lực lượng này là như vậy yếu ớt. Nó thúc đẩy Huyền Đô cảnh giới, sắp xỉ xông phá bình cảnh, từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ. Sau đó liền không có. Về điểm kia đang thương công đức, vì vậy tiêu hao hầu như không còn. Huyền Đô cảm thụ trong cơ thể kia tăng trưởng chút, vẫn như cũ nhỏ yếu pháp lực, cả người hoàn toàn cứng ở tại chỗ. Vì phụ tá nhân hoàng chứng đạo, hắn từ thủ Dương Sơn đi tới nơi này phạm trần nơi. Hắn chịu được nhân tộc ô trọc khí, nói chính mình cũng không tin vô vi chi đạo. Hắn bị Diệp Thần ngay mặt đánh mặt, bị Phục Hy không nhìn. Hắn nói tâm thất thủ, bị lao sư ý chí uy áp được giống như chó chết. Hắn chịu được vô tận nhục nhã cùng đau khổ. Cuối cùng, liền đổi lấy như vậy kết quả. Từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Phúc. Khẩu khí này, Huyền Đô cũng nữa không đè ép được. Một hớp tâm huyết cuồn phun mà ra, đem trước người thổ địa nhuộm được càng thêm đỏ tươi. Cái này nửa thành công đức, không phải cơ duyên, là lạc ấn, là một cái đem hắn vô năng cùng thất bại vĩnh viễn khắc ở hắn nói tâm trên, xỉ nhục lạc ấn. Từ đó về sau, toàn bộ hồng hoang cũng sẽ biết hắn cái này nhân hoàng chi sư ở nhân hoàng chứng đạo trong không có chút nào công hiến có thể nói. Đây là bực nào trân trọng. Chương 39, Phục Hy chứng đạo, nhân hoàng nơi hội tụ, phần 1 phần 2, phần 2, 2. Chương 39, Phục Hy chứng đạo, nhân hoàng nơi hội tụ, phần 1 phần 2, phần 2, 2. Bực nào tức cười. Diệp Thần xem một màn này, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Thiên đạo chí công, đây mới là hợp lý nhất kết quả. Ngươi Huyền Đô cái gì cũng không làm, thiên đạo dựa vào cái gì cho người công đức? Thái thượng lão quân hoặc giả có thể cưỡng ép thay đổi thiên cơ, giữ được ngươi nhân hoàng chi sư danh phận, nhưng hắn thay đổi không được thiên đạo đối công cùng qua cuối cùng quyết định. Giờ khắc này, Diệp Thần đối với cái thế giới này phát tắc có sâu hơn một tầng hiểu. Phục Hy đối với lần này cũng không có ngoại lệ. Dù sao, những năm này Huyền Đô rốt cuộc đối hắn triển vọng cái gì trợ giúp, cái này người khác không biết, hắn còn không biết sao? Nếu không phải xem ở Huyền Đô về mặt thân phận, Phục Hy đã sớm đem hắn đuổi đi. Phục Hy xoay người, hướng về phía Diệp Thần, trịnh trọng một xá. Nhân tộc vừa lập, bách phế đại hưng, ngày sau, mong rằng đế quân nhiều hơn chiếu cố. Hôm nay, đa tạ đế quân trợ giúp, nhân tộc ngày sau, chắc chắn vì thiên đình, vào nơi nước sôi lửa bỏng. Cái này lại không chỉ là thành đạo tri ân, càng là vì nhân tộc cùng thiên đình. Mặc dù nhân tộc là tương lai thiên địa vai chính, nhưng là thiên đình nhưng là muốn thống ngự hồng hoang. Thân là thiên hoàng Phục Hy, từ mới vừa nhân đạo trồng, thế nhưng là lấy được không ít tin tức. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng là làm ra quyết định, phải thật tốt nắm chặt nhân tộc cùng thiên đình quan hệ. Thiên hoàng nói quá lời. Diệp Thần thản nhiên nhận cái này lễ. Nhân tộc cùng thiên đình vốn là một thể. Vô số đại năng tâm tư bắt đầu sống động lên. Không nghĩ tới, cái này nhân tộc không ngờ như vậy có tiềm lực, xem ra thiên đình đây là nhặt được bảo a, đã như vậy, có phải hay không đầu tư một đợt thiên đình đâu. Mà đang ở Lạc Thủy bên bờ, cái này nhìn như tất cả đều vui vẻ thời khắc, cái đó bị tất cả mọi người quên lãng trong góc. Huyền Đô chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn tấm kia gầy gò mặt mũi giờ phút này đã không có chút xíu tiên phong đạo cốt, chỉ còn dư lại vô tận oán độc cùng điên cuồng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng, trong cặp mắt kia thiêu đốt đủ để đốt sạch cửu thiên ghen ghét ngọn lửa. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì toàn bộ chỗ tốt đều bị một mình ngươi thiệt giáo đệ tử chiếm? Công đức, danh vọng, nhân hoàng hữu nghị, vốn nên đều là ta nhân giáo. Một cỗ trước giờ chưa từng có hận ý, gần như muốn cắn nuốt lý trí của hắn. Phúc. Một hốc nghịch huyết phun ra, Huyền Đô khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại đi xuống. Hắn không còn có nhìn bất luận kẻ nào một cái, chẳng qua là đột nhiên xoay người, hóa thành một đạo chật vật không chịu nổi lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Tiếp tục lưu lại nơi này làm gì? Lưu lại nơi này bị người chê cười sao? Diệp Thần bình tĩnh xem cái kia đạo lưu quang biến mất ở chân trời, trong lòng không có chút nào sóng lớn. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? để ngươi thật tốt dạy dỗ nhân hoàng, ngươi liền làm cái như vậy cái đồ chơi đi ra, thật đúng là cho là làm nhân hoàng chi sư liền ổn à. Giờ phút này, trong cơ thể hắn kia cổ khổng lồ công đức kim quang, đúng như cùng ôn thuận dòng nước ấm, chờ đợi hắn giận dắt. Diệp Thần tâm niệm vừa động, không chút do dự nào, hắn đem cỗ này gần như chiếm phụ tá nhân hoàng ba thành công đức lực lượng khổng lồ, toàn bộ dẫn dắt hướng nhục thể của mình. Và anh, cựu truyền huyền công, tự đi vận chuyển. Kia xích kim sắc công đức lực, phản phất cao hiệu nhất nhiên liệu, điên cùng rèn luyện tứ chi bách hải của hắn, ngũ tạng lục phủ. Hắn xương cốt, ở công đức lễ rửa tội hạ, phát ra ngọc thạch vậy thanh minh, trở nên kiên cố hơn không thể gãy. Huyết dịch của hắn chạy trồm như thủy ngân tương, ẩn chứa trong đó khí huyết lực, tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây sợi tóc, cũng lóe ra nhàn nhạt bảo quang, phảng phất một món tiên thiên linh bảo, chắc chắn dị thường. Công đức lực là trong thiên địa bản nguyên nhất, thuần túy nhất lực lượng, dùng để mài thân xác, hiệu quả vượt xa bất kỳ thiên tài địa bảo. Gần như chẳng qua là mấy hơi thở công phu, Diệp Thần liền cảm giác được, trong cơ thể tầng kia chắc chắn vô cùng bình cảnh, ở nơi này cổ không thể địch nổi công đức lực cọ rửa hạ, ầm ầm mở ra. Cựu truyền huyền công, thứ năm truyền, thành. Thân sắc lực lần nữa nên đón một lần bay vọt về chất. Vậy mà, kia cổ khổng lồ công đức lực chỉ tiêu hao không tới 7 phần. Còn lại công đức đang hoàn thành thân xác sau khi đột phá, thuận thế tràn vào hắn tử phủ thức hải, dưới vào nguyên thần của hắn trong. Ông Diệp Thần nguyên thần một trận thanh minh, tu vi tường chắn, giống như giấy dán đồng dạng, bị trong nháy mắt xông phá. Một cỗ vượt xa từ trước tiên lực ở trong cơ thể hắn ầm ầm bùng nổ. Thái ất kim tiên. Vào giờ khắc này, Diệp Thần tu vi rốt cuộc vượt qua thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên ngưỡng cửa, đường đường chính chính địa bước chân vào thái ất kim tiên hàng ngũ. Từ nay về sau, dõi mắt toàn bộ hồng hoang, hắn Diệp Thần cũng rốt cuộc thoát khỏi sâu kiến thân phận, cũng coi là một phương tiểu cao thủ. Cảm thụ trong cơ thể cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, Diệp Thần chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Cảm giác này không kém. Vâng. Vào thời khắc này, một cỗ sắc bén vô cùng, dường như muốn đem toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng chia ra làm hai khủng bố kiếm ý, từ bờ đông hải xông lên trời không. Kiếm ý kia ba đạo tuyệt luân, chỗ đi qua, liền không gian đều bị xé toạc ra một đạo đạo đen nhánh cái khe. Toàn bộ hồng hoang, vô số đang theo dõi nơi đây lại năng, nguyên thần nhất tề run lên, phản phất bị một thanh vô thượng tiên kiếm chống đỡ mi tâm, bị dọa sợ đến vội vàng thu hồi mỗi người thần niệm. Thánh nhân, lại một vị thánh nhân giáng lâm. Lạc thủy bên bờ, tất cả mọi người cũng hoảng sợ nâng đầu. Chỉ thấy một đạo thông thiên màu xanh kiếm quang, từ kim ngao đạo phương hướng xỏ xuyên qua mà tới, trên chín tầng trời, bày một cái dạng rỡ ánh sao kiếm cầu. Một vị người mặc đạo bào màu xanh, thân hình cao lớn đạo nhân, chân đạp kiếm cầu, vừa xài bước ra, liền đã từ bên ngoài 100 triệu 10 ngàn dặm giáng lâm đến Lạc Thủy Hà bờ. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, quanh thân liền có muôn vàng kiếm khí chìm nổi, đại đạo đều ở đây trở nên ầm vang. Kia cổ bệ nghệ thiên hạ, hưu giáo vô loại tiệt thiên ý, hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn. Tiệt giáo giáo chủ, thông thiên thánh nhân. Phục Hy thấy thánh nhân đích thân đến, không dám thất lễ, đội vàng sẽ phải hành lễ. Diệp Thần cũng là tâm thần run lên, đang muốn tiến lên bài kiến. Đệ tử Diệp Thần, bái kiến sư tôn. Thông thiên giáo chủ nhưng chỉ là tùy ý khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn mang theo một tia tán thưởng, tại trên người Diệp Thần dừng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó liền rơi vào Phục Hy trên người. Nhân hoàng quý vị, là thiên địa đại thế, nhân tộc làm hưng. Thông thiên giáo chủ thanh âm giống như kiếm minh, rõ ràng truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Vân đạo hôm nay riêng chuyện này mà tới. Nói, hắn chậm rãi giơ tay lên. Ở lòng bàn tay của hắn, một cái xưa cũ, nặng nề, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ nhân tộc vô tận khí vận bốn phương đại ấn, lẳng lặng địa lơ lửng. Kia đại ấn trên, cửu long quay quanh, tản ra một cỗ chấn áp chư thiên, thống ngự vạn linh vô thượng uy nghiêm. Không động ấn, nhân tộc chí bảo, không động ấn. Làm không động ấn xuất hiện trong nháy mắt, mới vừa chứng đạo thiên hoàng phục hy, trong cơ thể hoàng đạo khí vận cùng với sinh ra kịch liệt cộng minh. Toàn bộ nhân tộc khí vận trường hạ đều ở đây một khắc, kịch liệt cuộn trào đứng lên. Cái này là nhân tộc chí bảo không động ấn, hôm nay chuyên tới để chứng kiến nhân hoàng quý vị. Thông thiên giáo chủ thanh âm bình thản, lại hàm chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kia không động ấn liền hóa thành một đạo lưu quang, trôi lơ lửng ở Phục Hy đỉnh đầu. Ầm. Ấn tỉ vào tay, Phục Hy chỉ cảm thấy một cỗ huyết mạch liên kết, chấp trưởng tộc quần số mạng mênh mông về bính, xông lên đầu. Hắn làm thiên hoàng chính quả, vào giờ khắc này mới xem như chân chính viên mãn vô huyết. Đồng thời, trên không động ấn vô số thần quang lưu chuyển, để cho nhân tộc nguyên bản đã dâng cao khí vận, một lần nữa sôi trào lên. Đồng thời, trên chín tầng trời, hai cỗ chí cao vô thượng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí tức, chậm rãi giáng lâm. Một đạo khí tức thanh tĩnh tự nhiên, cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể, tràn đầy tạo hóa huyền diệu. Một đạo khác khí tức chống không, tịch liêu, phản phất độc lập với thiên địa ra, là vạn pháp chi nguyên, bắt đầu của đại đạo. Hỗn độn thiên ngoại, hoa hoàng cung nữ hoa nương nương, nhân giáo, thái thanh thánh nhân, hai vị thiên đạo thánh nhân chân thân giáng lâm, không có kinh thiên động địa dị tượng, không có hạo đãng vô cùng uy áp, bọn họ chẳng qua là xuất hiện ở nơi đó, liền phản phất thành phiến thiên địa này trung tâm. Tương vân trên, nữ hoa mặc trang phục cung đình, phong hoa tuyệt đại, cặp kia sáng tạo nhân tộc thánh nhân trong mắt, giờ phút này đang không nháy mắt xem huynh trưởng của mình, tràn đầy khó có thể ức chế kích động cùng an ủi. Mà ở một mảnh khác thanh khí trong, thái thượng thánh nhân bóng dáng mơ hồ không rõ, phản phất giữ đạo hợp chân, vô hình vô tướng, chỉ có một cỗ thanh tính vô vi đạo vận bao phủ hết thảy. Vạn bối Diệp Thần, bái kiến thái thượng thánh nhân, bái kiến nữ hoa sư thúc. Diệp Thần thời là bình tĩnh hướng về phía hai vị thánh nhân chắp tay thi lễ. Tư thái của hắn bình tĩnh đúng mực, ung dung lạnh nhạt. Hai vị thánh nhân không có quá nhiều để ý tới Diệp Thần, chỉ có nữ hoa nương nương hướng về phía Diệp Thần khẽ gật đầu. Hiển nhiên, hắn đối với Diệp Thần biểu hiện hôm nay 10 phần hài lòng. Lúc này, hai vị thánh nhân ánh mắt cũng rơi vào Tân Tấn Nhân Hoàng, Phục Hy trên người. Theo Nhân Hoàng quý vị, toàn bộ Hồng Hoang đại lục cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Từ bờ Đông Hải đến Tây Lục Đồng Hoàng, từ Nam Cương núi lửa đến Bắc Minh sông băng, phàm là có nhân tộc bộ lạc nơi tụ tập, từng sợi yếu ớt màu vàng khí vận phóng lên cao. Cái này ngàn tỷ đạo khí vận hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái vắt ngang thiên địa màu vàng trường hạ, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở Lạc Thủy bên bờ, dung nhập vào Phục Hy trong cơ thể. Nhân tộc khí vận vào giờ khắc này tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Một chủng tộc số mạng vì vậy thay đổi. Phục Hy cảm thụ cỗ này cùng mình huyết mạch liên kết bàng bạc khí vận, cảm thụ kia thuộc về Nhân Hoàng vô thượng của bính. Hắn cặp kia hàm chứa vũ trụ trí tuệ trong mắt chậm rãi nâng lên, cuối cùng rơi vào nữ hoa nương nương trên thân. Chương 39, Phục Hy chứng đạo, Nhân Hoàng nơi hội tụ, phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 39, Phục Hy chứng đạo, Nhân Hoàng nơi hội tụ, phần 2, 2, phần 1 phần 2, bốn mắt nhìn nhau. Trong phút chốc, thuộc về yêu tộc Hy Hoàng trí nhớ, giống như vỡ đê thác lũ, cùng nhân tộc Phục Hy linh hồn hoàn toàn giao dung. Hắn nhớ lại hết thảy, nhớ lại Vu Yêu trong đại kiếp, bản thân bỏ mình đạo tiêu một màn kia. Nữ hoa hốc mắt hơi ửng hồng. Huynh trưởng, hắn rốt cuộc trở lại rồi. Vậy mà, Phục Hy phản ứng lại ra dự liệu của nàng. Hắn không có trong trí nhớ huynh trưởng ôn hòa nụ cười, cũng không có xa cách trùng phùng kích động. Hắn chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem nữ hoa, kia thâm thúy trong tròng mắt, có an ủi, có thoải mái, nhưng nhiều hơn là một loại thuộc về hoàng giả bình tĩnh cùng uy nghiêm. Hắn chậm rãi chỉnh sửa một chút trên người hoàng bảo, sau đó hướng về phía nữ hoa, được rồi một cái vô cùng trịnh trọng đại lễ, một cái thuộc về nhân tộc cậu chủ đối nhân tộc thánh mẫu trí cao chi lễ. Nhân Hoàng Phục Hy bái kiến nữ hoa thánh tiên. Thanh âm của hắn hùng vĩ mà trang nghiêm, thông qua thiên đạo chuyển khắp hồng hoang. Nhân Hoàng Phục Hy, không phải yêu hoàng Hy Hoàng. Nữ hoa thân thể nhỏ không thể thấy địa run lên, kia sắp tràn mi mà ra nước mắt lại bị nàng cưỡng ép nhịn trở về. Nàng hiểu, huynh trưởng đã không còn là trước kia người huynh trưởng kia, trên người của hắn khiên chính là một chủng tộc tương lai. Kia một tiếng muội muội hoặc giả cũng nữa nghe không được, một cố khó tả chua xót cùng kiêu ngạo đan vào ở nữ hoa trong lòng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, bị cái này lạy thiên hoàng không cần đa lễ, mà đổi thành một bên, đoàn kia mơ hồ thanh khí trong thái thượng thánh nhân từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Hắn chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem, phảng phất một cái ngoài cuộc khách xem. Ầm, lại là một cỗ hoàn toàn khác biệt thánh nhân uy áp từ Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung phương hướng trùng trùng điệp điệp mà tới. Kia uy áp trong tràn đầy trình bày thiên lý, thuận lòng trời tuân mệnh uy nghiêm cùng trật tự, mang theo một loại cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh hờ hững. Một chiếc từ chín đầu vũ trảo kim long lôi kéo lộng lây xe điệu xuất hiện ở trên chín tầng trời. Xe điệu trung quanh kim hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, xiển giáo giáo nghĩa phủ văn vòng quanh, hiện lộ rõ ràng người tới vô thượng tôn quý. Nguyên Thủy Thiên Tôn, kế thái thượng, nữ hoa, thông thiên sau, thứ tư vị thánh nhân, giáng lâm. Diệp Thần trong lòng run lên. Vị sư bá này cũng không phải cái gì hiền lành. Hắn kia bao che cùng coi trọng theo hầu tính tình, ở toàn bộ Hồng Hoang đều là có tiếng. Bản thân một cái tiệt giáo đệ tử, nhưng ở Nhân Hoàng chứng đạo trong chuyện này cướp huyền đô danh tiếng, chỉ sợ sớm đã bị vị này đi hận. Dù sao, nhân giáo cùng xiển giáo, nhanh mặc chung một quần. Quả nhiên, kia cựu long trầm hương lên trên, một đôi lãnh đạm vô tình thánh nhân trong mắt, chẳng qua là tùy ý quét qua Phục Hy, liền rơi vào Diệp Thần trên thân. Đó là một đạo lạnh băng thấu xương dò xét, phảng phất đang nhìn một món ô chọc không chịu nổi đồ linh tinh. Nếu không phải Thông Thiên giáo chủ đang ở một bên, kia cổ thuộc về thánh nhân uy áp, sợ rằng đã trực tiếp đem Diệp Thần nghiền thành phấn vụn. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, quanh thân kiếm khí rung động, đem kia cổ tính nhắm vào uy áp, tiêu trừ ở vô hình. "Sư minh, hôm nay là Nhân Hoàng chứng đạo ngày vui." Nguyên Thủy Thiên Tôn không có trả lời, chẳng qua là thu hồi tầm mắt, phảng phất mới vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Thế nhưng phần khinh miệt cùng không thèm cũng đã là lộ rõ ra. Vậy mà, cái này vẫn chưa xong. Phương Tây, Tu Di Sơn phương hướng, hai cỗ hoàn toàn khác biệt thánh nhân khí tức cũng theo đó mà tới. Một đạo khí tức tràn đầy lớn yên tĩnh, đại an thả, dường như muốn đem thế gian hết thảy khổ nạn cũng độ hóa mà đi, để cho người không tự chủ được sinh lòng yên lặng. Một đạo khác khí tức thì kim quang vạn trượng, trong đó có bồ đề thụ ảnh chập chờn, bát bảo công đức hồ nước dập dờn, tràn đầy đại hoan hỷ, đại tiêu giao ý vị, dẫn dụ chúng sinh quy y phương Tây nhị thánh, tiếp dẫn chuẩn đề. Đến đây, trong Tử Tiêu cung sáu vị thiên đạo thánh nhân, trừ hậu thổ thân hóa luân hồi, không phải ra địa phủ ra, không ngờ toàn bộ đến đông đủ. Sáu thanh tới đông đủ, chỉ vì chứng kiến Nhân Hoàng quý vị. Một màn này đủ để bị khắc ghi vào Hồng Hoang trong lịch sử, thật là trước giờ chưa từng có chuyện lớn. Toàn bộ Hồng Hoang vào giờ khắc này cũng lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, vô số đại năng liền hô hấp đều đã đình trệ, như sợ đã quay rời cái này thần thánh thời khắc. Lạc Thủy bên bờ, Phục Hy làm trong trời đất này tuyệt đối vai chính, ở sáu vị thánh nhân nhìn soi mói, chậm rãi giơ lên trong tay không động ấn. "Ta, Nhân Hoàng Phục Hy, hôm nay chứng đạo, thiên địa trung giám." Ùng ùng, tiếng nói của hắn giống như thiên đạo cuối cùng sắc lệnh, dẫn động toàn bộ Hồng Hoang thế giới bản nguyên pháp tắc. Một đạo mắt thường không thể nhận ra mênh mông vĩ lực, lấy Lạc Thủy làm trung tâm, trong nháy mắt cuốn qua toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Phàm là có nhân tộc huyết mạch tồn tại địa phương, vô luận là phồn hoa bộ lạc hay là xa xôi không lớn thôn trang, cũng đắm chìm trong một mảnh ấm áp mưa ánh sáng màu vàng trong. Bờ Đông Hải, một cái mới vừa cất tiếng khóc chào đời trẻ sơ sinh, trên người hoàn toàn trời sinh liền dẫn một luồng yếu ớt pháp lực ba động, cặp mắt trong suốt, không khóc không náo, tò mò đánh giá cái thế giới này. Nam Cương chỗ sâu, một vị khổ tu mấy ngàn năm, thọ nguyên sắp hết nhân tộc ông lão, trong động phủ ngửa mặt lên trời thở dài, chuẩn bị binh giải chuyển thế. Màu vàng quang vũ xuyên thấu núi đá, rơi vào hắn khô héo trên thân thể. Sau một khắc, trong cơ thể hắn kia đã sớm khô kiệt pháp lực, lại như cùng cạn cạn lòng sông nên đón thiên hà nước, ầm ầm tăng bọn. Khốn nhiều hắn 3.0005 bình cảnh, ầm ầm vỡ vụn. Ha ha ha, ta đột phá, ta đột phá. Mừng như điên nước mắt, theo hắn khen ngang dọc gương mặt tụt xuống. Tây Nhu Hạ Châu, càn cỗi trên đất, nhân tộc bộ lạc dễ rủa cầu sinh. Mà giờ khắc này, kia phiến bị yêu thú sát khí ăn mòn 10.0005 thổ địa, hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, lần nữa tỏa ra sự sống. Từng cây linh thảo dưới đất trồi lên, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Nguyên bản đục ngầu sông ngòi, trở nên trong suốt ngọt. Toàn bộ bộ lạc chỗ thung lũng, lại ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, hóa thành một chỗ linh khí rồi rào phúc địa động tiên. Con mới sinh thiên phú dị bẩm, người tu hành bình cảnh giãn ra, tộc quần nơi ở hóa thành phúc địa. Cái này chính là nhân hoàng quý vị, thiên đạo ban cho toàn bộ chủng tộc vô thượng phúc lợi. Nhân tộc khí vận, vào giờ khắc này, lấy một loại không thèm nói đạo lý phương thức, tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Một cái mắt trần có thể thấy khí vận kim long, trên bầu trời nhân tộc quanh quần cầm thét, uy áp hùng hoàng. Mắt thấy đây hết thảy, sáu vị thánh nhân phản ứng, cũng là không giống nhau. Thái thượng thánh nhân vẫn là bộ kia thanh tịnh vô vi bộ dáng, chẳng qua là kia thân ảnh mơ hồ, tựa hồ khẽ gật đầu. Nhân tộc đại hưng, hắn vị này nhân giáo giáo chủ, dĩ nhiên là vui thấy thành công. Nữ hoa trên mặt, tràn đầy an ủi cùng kiêu ngạo. Đây là huynh trưởng của nàng, cũng là hài tử của nàng, vì nhân tộc mang đến huy hoàng. Thông Thiên giáo chủ thời là cười ha ha, không che giấu chút nào bản thân đắc ý tốt, hay cho một nhân tộc làm hưng. Hắn tán thưởng nhìn một cái Diệp Thần. Đệ tử của mình, ở nơi này trận to như trời công đức trong, công đầu. Điều này làm cho hắn cái này làm sư tôn, mặt mũi sáng sủa. Nguyên Thủy Thiên Tôn thời là hừ lạnh một tiếng. Mặc dù nhân tộc đại hưng là định số, nhưng hắn xem kia ngất trời khí vận, phần lớn lại cùng Tiệt giáo cùng Thiên đỉnh có liên quan, trong lòng chính là một trận không vui. Mà kia phương Tây nhị thánh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, giờ phút này phản ứng cũng là đặc sắc nhất. Tiếp dẫn đạo nhân tấm kia 10.0005 không thay đổi khổ sở trên mặt mũi, cũng có được lộ ra một tia ý động. Mà chuẩn đề đạo nhân, cặp mắt kia đã sáng được giống như hai viên thái dương. Hắn nhìn phía dưới kia ngàn ngàn bạn bạn, khí vận tăng vọt, giống như măng mọc sau cơn mưa vậy ló đầu ra tu hành thiên tài, nước miếng cũng mau chảy xuống. Thật là nhiều cùng ta phương Tây người hữu duyên a. Cái này nhân tộc, đơn giản chính là một tòa chưa khai thác cực lớn kho báu. Nếu là có thể đem cái này thiên địa chủ góc, độ hóa một bộ phận đến phương Tây. Hán Tây phương giáo, lo gì không thể đại hưng. Cái ý niệm này cùng nhau, liền cũng không còn cách nào áp chế. Chuẩn Đề nụ cười trên mặt, càng thêm ôn hòa, càng thêm từ bi. Trên hắn trước một bước, hướng về phía dưới nhân tộc, chắp tay thi lễ, dáng vẻ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Nhân tộc đại hưng, quả thật thiên địa may mắn, chúng sinh chi phúc. Hắn vừa mở miệng, liền có phạm âm thiền sướng đi theo, kim liên nhiều đóa, phảng phất thật sự là một vị lòng mang chúng sinh đại đức thánh nhân. Bần đạo xem trong nhân tộc có nhiều tuệ căn sâu đậm, cùng ta phương Tây có lớn duyên phận người. Ta Tây phương giáo có bát bảo công đức hồ, có bồ đề diệu pháp, có thể sang thế gian hết thệ khổ ách, có thể hưởng cực lạc tiêu dao. Nếu có người muốn, đều có thể nhập ta phương Tây, cùng chứng đại đạo. Lời này vừa ra, toàn bộ lạc thủy bên bờ, kia nguyên bản thần thánh trang nghiêm không khí, trong nháy mắt đọc lại. Thái thượng thánh nhân kia thanh tĩnh vô vi đạo vận, xuất hiện một tia rung động. Nữ hoa trên mặt dâng lên một tia lành ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là trực tiếp nhíu mày, lộ ra không che giấu chút nào chán ghét. Ngay trước bọn họ tam thanh cùng nữ hoa mặt, công khai đảo chân tường, còn biết xấu hổ hay không? Vậy mà, không kịp chờ bọn họ có chút bày tỏ, một cỗ sắc bén đến mức tận cùng, dường như muốn đem cái này tiên cũng đâm cho lỗ thủng khủng bố kiếm ý, ầm ầm bùng nổ. Chuẩn Đề, Thông Thiên giáo chủ thanh âm, lạnh băng thấu xương. Ngươi, muốn chết phải không? Như vậy to gan trắng trợn tới bọn họ phương Đông các người, khi hắn Thông Thiên là người chết không được. Vâng. Chương 39, Phục Hy chứng đạo, nhân hoàng nơi hội tụ, phần 2, 2, phần 2, 2, chương 39, Phục Hy chứng đạo, nhân hoàng nơi hội tụ, phần 2, 2, phần 2, 2, kia cổ sắc bén đến mức tận cùng kiếm ý, không còn là uy hiếp, mà là hóa thành thực chất sát cơ, gắt gao khóa được Chuẩn Đề. Toàn bộ Lạc Thủy bên mở, thời không cũng phảng phất bị cỗ này sát cơ đóng băng. Chuẩn Đề trên mặt kia dáng vẻ trang nghiêm nụ cười, hoàn toàn cứng đờ. Phía sau hắn Bồ Đề thụ ảnh kịch liệt đung đưa, bát bảo công đức hồ nước dâng lên sóng cả ngũ trời. Hắn cảm nhận được, Thông Thiên là chăm chú. Tiếp dẫn đạo nhân tấm kia khổ sở trên mặt mũi, sầu khổ càng đậm. Trên hắn trước một bước, chắn Chuẩn Đề trước người, hướng về phía Thông Thiên chắp tay thi lễ. Thông Thiên đạo hữu, bớt giận. Sư đệ ta hắn, cũng không ác ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra một tiếng tràn ngập chán ghét hừ lạnh. Hừ, phương Tây man di, không biết lễ phép, thật là mất hết thánh nhân mặt mũi. Nữ hoa càng là ngay cả lời đều chẳng muốn nói, cặp kia lạnh băng thánh nhân trong mắt đã nói rõ hết thảy. Chuẩn Đề ra mặt lúc trắng lúc xanh, hắn muốn phản bác, muốn nói hắn cũng là vì nhân tộc tốt, vì chúng sinh tốt, thế nhưng lại một chữ đều nói không ra. Diệp Thần ở một bên thấy âm thầm lắc đầu, cái này Chuẩn Đề thánh nhân thật là hồng hoang thứ nhất tiêu thụ quỷ tài, đợi cơ hội liền muốn đào chân tường. Đáng tiếc, lần này chọc phải rắc rối lớn. Thông Thiên sư tôn cái này tính tình, cộng thêm nữ hoa sư thúc cái này trùng cực linh khống, hắn hôm nay có thể chiếm được kết quả tốt mới là lạ. Ở nơi này Dương Cung Tuất Kiếm, thánh nhân giữa đại chiến trực chờ bùng nổ lúc, một cái trong trẻo nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm từ trên 9 tầng trời chuyển tới. Đạo tổ pháp dụ, bốn chữ này phản phất hàm chứa trong thiên địa chí cao pháp tắc. Thông Thiên giáo chủ kia ngất trời kiếm ý trở nên hơi chậm lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo mạn, nữ hoa lạnh băng, chuẩn đề phất ớt. Toàn bộ thánh nhân tâm tình, vào giờ khắc này, đều bị cương ép xuống. Đám người nhất tề nâng đầu. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một vị đồng tử. Kia đồng tử thân mặc một bộ áo bào trắng, mặt mũi tuấn tú, xem ra bất quá 15-16 tuổi, nhưng một đôi tròng mắt lại trầm lặng yên ả, phảng phất chứng kiến muôn đời tăng thương. Hắn chẳng qua là đứng bình tĩnh ở nơi nào, lại phảng phất là phiến thiên địa này trung tâm. Hạo Thiên, trong Tử Tiêu cung, đạo tổ ngồi xuống đồng tử. Diệp Thần trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn đến rồi. Nên tới, đúng là vẫn còn đến rồi. 6 vị thánh nhân xem Hạo Thiên, vẻ mặt khác nhau, nhưng cũng thu liễm mỗi người bị áp. Bọn họ có thể không cho với nhau mặt mũi, nhưng không thể không cấp đạo tổ Hồng Quân mặt mũi. Hạo Thiên xuất hiện, đại biểu chính là Hồng Quân ý chí. Hạo Thiên không để ý đến phía dưới kia phức tạp không khí, hắn chẳng qua là cầm trong tay một quyển màu vàng pháp chỉ, chậm rãi từ trên 9 tầng trời đi xuống. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân liền có đại đạo kim liên nở rộ, thiên địa pháp tắc đều ở đây nhường đường cho hắn. Hắn thẳng đi tới Lạc Thủy bên bờ, ánh mắt bình tĩnh quét qua 6 vị thánh thiên đạo thánh nhân, cuối cùng rơi vào mới vừa chứng đạo thiên hoàng Phục Hy trên người. Hạo Thiên, phục đạo tổ pháp dụ mà tới. Hắn chậm rãi triển khai trong tay màu vàng pháp chỉ. Vâng. Một cỗ áp đảo trên thiên đạo, chí cao vô thượng khí tức từ pháp chỉ trên tràn ngập ra. Đó là thuộc về đạo tổ Hồng Quân khí tức. Tại chỗ tất cả mọi người, bao gồm 6 vị thánh nhân, cũng theo bản năng con người, tỏ vẻ tôn kính. Thiên hoàng Phục Hy, thuận thiên ứng nhân, chứng đạo quý vị, làm hưởng nhân tộc vạn thế cung phụng. Hạo Thiên thanh âm truyền khắp hồng hoang. Nghe đến đó, nữ hoa trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng. Phục Hy cũng là tâm thần phấn chấn. Vậy mà, Hạo Thiên lời kế tiếp lại làm cho tại chỗ tất cả mọi người tâm trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Nhưng, nhân tộc vì thiên địa vai chính, khí vận qua mức thì hồng hoang mất cân đối. Thiên hoàng chứng đạo sau, làm nhập Nam Chiêm Bộ Châu Hỏa vận động, thiết nhân hoàng đạo trưởng, lấy tự thân hoàng đạo khí vận trấn áp nhân tộc khí vận, phi lượng kiếp không ra. Sau đó địa hoàng, nhân hoàng cũng là như vậy. Khâm thử. Dứt tiếng, kia cuốn màu vàng pháp chỉ hóa thành một đạo kim quang, dung nhập vào thiên đạo trong, trở thành không thể sửa đổi luật sát. Toàn bộ Lạc Thủy bên bờ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mới vừa còn nhân tộc đại hưng mà không khí sôi trào, trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Hỏa vận động, trấn áp nhân tộc khí vận, phi lượng kiếp không ra. Ở nơi này là sắc phong, đây rõ ràng chính là một đạo nhốt công xiềng. Phục Hy trên mặt vui sướng cùng hào tình, vào giờ khắc này không còn sót lại gì. Hắn vừa mới lập được hành nguyện, muốn dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng, nhưng đạo tổ một đạo pháp chỉ liền đem hắn toàn bộ hùng tâm trang trí hoàn toàn đánh nát. Hắn thành nhân hoàng, cũng được một cái cao quý tù phạm. Diệp Thần trong lòng một tiếng thở dài. Quả là thế, ba hoàng năm đế công đức vô lượng, lại trung quy nếu bị khốn tại hỏa vận động, đây là thiên đạo thăng bằng, cũng là đạo tổ thủ đoạn. Một cái tự do có á thánh thực lực, cầm trong tay nhân tộc chí bảo, chấp trưởng thiên địa vai chính khí vận nhân hoàng, đối với thiên đình, đối với thánh nhân mà nói, đều là một cái cực lớn uy hiếp, cho nên nhất định phải đem hắn giam lại. Cái này rất tàn khốc, nhưng cũng rất thực tế. Mà giờ khắc này, phản ứng lớn nhất không gì bằng nữ hoa. Tấm kia tuyệt mỹ thánh nhân trên khuôn mặt, toàn bộ an ủi cùng tiêu ngạo, vào giờ khắc này, toàn bộ hóa thành lửa giận ngập trời. Nàng khó khăn là mới trông được huynh trưởng quý vị. Nàng thậm chí tiếp nhận huynh trưởng trở thành nhân hoàng Phục Hy, cùng nàng chặt đứt huynh muội nhân quả sự thật. Nàng chỉ hy vọng huynh trưởng có thể thật tốt, dẫn nhân tộc sống thêm đời thứ hai phân khích. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đạo tổ một đạo pháp chỉ sẽ phải đưa nàng huynh trưởng vĩnh viễn nhốt ở một phương nho nhỏ động tiên trong. Dựa vào cái gì? Trấn áp khí vận. Nữ hoa chậm rãi mở miệng, thanh âm của nàng bình tĩnh đến đáng sợ. Thanh tu. Nàng bước ra một bước, kia cổ thuộc về thiên đạo thánh nhân khủng bố uy áp đã không còn chút nào cất giữ, ầm ầm bùng nổ. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều ở đây lửa giận của nàng dưới run lẩy bẩy. Nàng cặp kia sáng tạo nhân tộc thánh nhân trong mắt, giờ phút này nhìn chằm chằm Hạo Thiên, trong đó thiêu đốt là đủ để thiêu hủy hết thể độ diễm. Cái này cùng đem huynh trưởng ta đánh vào tù lao có gì khác biệt? Ầm. Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc, Lạc Thủy cuốn ngược, trời cao xé toạc. Kia cổ cùng bạo lực lượng không phải nhằm vào bất luận một vị nào thánh nhân, mà là nhắm thẳng vào Hạo Thiên, nhắm thẳng vào hắn đại biểu cái tiêu đạo đến từ Tử Tiêu cùng vô tình pháp chỉ. Hạo Thiên ở đó khủng bố uy áp dưới, thân hình đung đưa, tuấn tú trên mặt mũi lần đầu tiên xuất hiện một tia trắng bệnh, nhưng hắn không có lui. Hắn đại biểu là đạo tổ. Nữ hoa nương nương, cái này là đạo tổ pháp chỉ, còn mời thận trọng. Hạo Thiên khó khăn mở miệng. Thận trọng. Một mình ngươi nho nhỏ đồng tử, có tư cách gì như vậy cân bản cùng nói chuyện? Hồng Quân, đi ra thấy ta. Nữ hoa thanh âm vang dội toàn bộ hồng hoang, truyền vào trong hỗn độn. Nữ hoa gọi thẳng đạo tổ tên huy, làm cho cả hồng hoang hoàn toàn thất thanh. Điên rồi. Nữ hoa thánh nhân, đây là muốn công khai làm lịch đạo tổ pháp chỉ sao? Diệp Thần cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nữ hoa phản ứng lớn như vậy. Không đúng, rõ ràng dựa theo hồng hoang trong lịch sử, Phục Hy chứng đạo sau cũng là nhập hỏa vận động. Cũng không thấy nữ hoa thế nào a thế nào lần này cứ như vậy kích động đâu. Một bộ muốn cân Hồng Quân liệu mạng bộ dáng. Thông Thiên giáo chủ cao mày, quanh thân kiếm khí tôn trào, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn thời là lộ ra một tia xem kịch vui vẻ mặt. Thái thượng thánh nhân kia thân ảnh mơ hồ, lần đầu tiên xuất hiện một tia rõ ràng chấn động. Mà Phương Tây Nhị Thánh càng là lui được xa xa, sợ bị cuốn vào cuộc phong ba này. Thánh nhân khiêu chiến đạo tổ quyền uy, đây chính là khai thiên lập địa tới nay đầu một lần. Hạo Thiên cả người kịch chấn, một hớp màu vàng thần huyết suýt nữa phun ra, hắn hoảng sợ xem giống như điên cuồng nữ hoa. Nữ hoa nương nương, ngươi. Nữ hoa không tiếp tục để ý tới hắn, ánh mắt của nàng xuyên thấu 33 tầng trời, xuyên thấu vô tận hỗn độn, dường như muốn cùng kia trong Tử Tiêu Cung, chí cao vô thượng tồn tại mắt nhìn mắt. Nàng chậm rãi giơ tay lên, con kia sáng tạo nhân tộc thon thon tay ngọc trên, sơn hà xã tác đồ, hồng tú cầu, hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, hào quang tỏa sáng. Một cỗ tạo hóa cùng hủy diệt đan vào khí tức khủng bố, bao phủ toàn bộ Lạc Thủy bên bờ. Chương 40, thiên địa người ba đạo giằng co, phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 40, thiên địa người ba đạo giằng co, phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, giờ khắc này, toàn bộ hồng hoang cũng mất tiếng. Vô số đại năng nguyên thần ở run lẩy bẩy, gần như nếu bị nữ hoa kia không che giấu chút nào lửa giận nghiến nát. Điên rồi. Nữ hoa thánh nhân, đây là muốn công khai làm nghịch đạo tổ pháp chỉ sao? Đây là muốn khiêu chiến đạo tổ Hồng Quân quyền uy. Chẳng lẽ hôm nay muốn mở ra một trận trước giờ chưa từng có, thánh nhân cùng đạo tổ giữa đại chiến không được? Phải biết, kể từ La Hầu sau, trong Hồng Hoang không còn có người khiêu chiến qua đạo tổ quyền uy. Trong lòng của tất cả mọi người cũng nhắc lên sóng cả ngũ trời. Đây chính là đạo tổ Hồng Quân, là thân hợp thiên đạo, vạn pháp chi nguyên, huyền môn chi tổ, là toàn bộ thánh nhân lão sư. Nữ hoa nương nương tuy mạnh, nhưng lại làm sao có thể cùng đạo tổ chống lại? Gần như không ai coi trọng nữ hoa. Lạc Thủy bên bờ, lúc này không khí đọc lại tới cực điểm. Thông Thiên giáo chủ quanh thân kia xúc thế đại phát kiếm khí, ở nữ hoa kêu lên Hồng Quân tên hủy sát na, hơi chậm lại. Hắn ngược lại muốn giúp nữ hoa, nhưng đối thủ là lão sư. Đây không thể nghi ngờ là để cho Thông Thiên lâm vào cảnh lưỡng nan. Thông Thiên cái người này vẫn là có chút đạo đức, nếu cầm cái này nhân tộc không độc ấn, tự nhiên cũng phải giúp nhân tộc làm chút chuyện mới lạ. Nhưng là cùng đạo tổ chống lại vậy, cái này không thể nghi ngờ để cho Thông Thiên rơi vào trong trầm tư. Bên kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia cựu lòng trầm hương liên trên, nguyên bản xem kịch vui tư thế cũng thu liễm, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Nữ hoa điên rồi sao? Lại như thế gây hấn đạo tổ. Phương Tây nhị thánh càng là hận không được tại chỗ biến mất. Tiếp dẫn mặt, so dưới chân hắn thổ địa còn phải khổ sở. Chuẩn Đề càng là thu hồi toàn bộ ý đồ, hận không được lập tức chạy trốn. Cái này chư thiên thánh nhân trong, liền Phương Tây nhị thánh sợ nhất gặp phải đạo tổ. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ thiếu thiên đạo công đức đâu. Cái này gặp phải chủ nợ người đại diện, thế nào cũng không được tự nhiên. Nếu là một hồi cái này hai thật đánh nhau, bọn họ đến cùng muốn hay không đi lên hỗ trợ đâu. Ngay cả luôn luôn vô vi thái thượng thánh nhân, lúc này cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm như vậy, đáng ra không? Vì Phục Hy, đem tương lai của mình cũng đặt lên sao? Nữ hoa nương nương, ngươi tỉnh táo. Hạo Thiên đứng ở bao tấp trung tâm, cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kinh khủng kia thánh uy xé thành mảnh nhỏ. Hắn chẳng qua là cái truyền lời đồng tử a, tại sao phải chịu đựng nhiều như vậy? Nữ hoa nhưng căn bản không để ý tới bất luận kẻ nào. Trong tay nàng sơn hà xã tắc đồ đã triển khai, vô tận núi non sông ngòi hư ảnh ở trong đó chìm nổi, tản ra chấn áp hoàn vũ vĩ lực. Hồng tú cầu trên, nhân duyên nhân quả lực hóa thành nóng cháy nhất hủy diệt thần quang. Nàng thật muốn động thủ. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc, toàn bộ hồng hoang đều sẽ bị đẩy vào vô biên vực sâu thời khắc. Một tiếng thở dài từ trên chín tầng trời sâu kín truyền tới. Kia tiếng thở dài rất nhẹ, rất nhạt, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại phảng phất hàm chứa trong thiên địa xưa nhất, nhất trí cao phát tắc. Theo một tiếng này thở dài, toàn bộ hồng hoang thế giới trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối đỉnh trệ trong. Lạc Thủy cuốn ngược sóng cả, đọng lại ở giữa không trung. Trời cao xé toạc khe hở, dừng lại lan tràn. Côn bạo thánh nhân uy áp bị một dòng lực lượng vô hình êm ái bứt lên. Gió ngừng, mây ở quang cũng giống như bị giam cầm. Toàn bộ thế giới hóa thành một bức tuyệt đối bất động cạnh tranh. Vô số đại năng biểu tình kinh hãi, như ngừng lại trên mặt. Hạo Thiên kia mặt mũi tái nhợt, cũng cứng lại. Thậm chí ngay cả kia cao cao tại thượng năm vị thiên đạo thánh nhân, Nguyên Thủy, Thái Thượng, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, bọn họ quanh thân lưu chuyển đạo vận, đều ở đây một khắc, lâm vào chỉ trệ. Phản phất bị một con bàn tay vô hình, từ bây giờ thời điểm này, hoàn toàn tách ra đi ra ngoài. Đây là kinh khủng bực nào vĩ lực, liền xem như thánh nhân cũng bị ảnh hưởng. Vậy mà, ở nơi này phiến vạn vật đều im lặng từ bực trong, lại có ngoại lệ. Mấy vị thánh nhân chung quanh đạo vận ngưng trệ chỉ chốc lát sau, vô số đại đạo khí tức lưu chuyển, rối rít khôi phục bình thường. Nữ hoa nương nương quanh thân tạo hóa cùng lực lượng hủy diệt vẫn ở chỗ cũ lưu chuyển, nàng kia thiêu đốt lửa giận thánh nhân pháp tướng, vẫn vậy đứng vững vàng giữa thiên địa. Phục Hy, đỉnh đầu hắn không động ấn, thân là nhân hoàng, người mang nhất tộc khí vận, lại cũng không bị cố này lực lượng thời gian hoàn toàn giam cầm. Mà lúc này, Diệp Thần ngơ ngác, hắn xem chung quanh quỷ dị này bất động hình ảnh, cả người cũng choáng váng, bởi vì hắn phát hiện, bản thân không ngờ không có nhận đến ảnh hưởng. Không phải, các ngươi cái này cao cấp cục, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi a? Thánh nhân đánh nhau, đạo tổ giáng lâm, các ngươi thần tiên so chiều, thế nào còn ta đây nho nhỏ thái ớt kim tiên cấp để loạn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, kia cổ tạm ngừng toàn bộ hồng hoang vĩ lực, ở chạy qua thân thể hắn thời điểm, phản phất bị thứ gì nhẹ nhàng bén lên vậy, không có đôi hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Thần tâm, trong nháy mắt nhắc tới cổ họng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Điều này nói rõ, hoặc là đạo tổ Hồng Quân cố tình làm, hoặc là chính là mình trên người hệ thống nguyên nhân. Vô luận là loại nào, đối hắn cái này nhỏ chặn kéo gạo mà nói, đều không phải là tin tức tốt gì. Làm con kiến bị con voi chú ý tới thời điểm, rồi bị giết chết cũng không xa. Các đại lão, các ngươi tiếp tục, coi như ta không tồn tại, van cầu. Diệp Thần trong lòng điên cuồng cầu nguyện, hắn không được tại chỗ thi triển cái ẩn thân thuật, đem mình biến thành một khối ven đường đá. Đang lúc này, kia một tiếng thở dài ngọn nguồn, kia cổ chí cao vô thượng ý chí, rốt cuộc có hành động mới. Trên chín tầng trời, vô tận hỗn độn khí của trào, chậm rãi hội tụ. Không ánh sáng, không có hình, lại có một loại vô cùng rõ ràng tồn tại cảm giáng lâm. phảng phất toàn bộ hồng hoang thế giới đều được người thân thể. Người ý chí chính là thiên địa ý chí. Đạo tổ, Hồng Quân. Mặc dù chỉ là ý chí giáng lâm, thế nhưng cổ áp đảo cao hơn hết uy áp, vẫn vậy để cho tại chỗ thánh nhân cũng cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Cái kia đạo vô hình ý chí chậm rãi chuyển hướng nữ hoa. Không có chất vấn, không có phẫn nộ, chỉ có một mảnh tuyên cổ không thay đổi lãnh đạo. Nữ hoa. Hai chữ từ trong thiên địa vang lên, không giống như là ai đang nói chuyện, mà là pháp tắc bản thân đang chấn động. Nữ hoa thân thể nhỏ không thể thấy địa run rẩy một cái, đó là đối mặt lực lượng tuyệt đối lúc sinh mạng bản năng phản ứng, nhưng nàng vẫn không có lùi bước. Hồng Quân, nữ gần từng chữ, cặp kia xinh đẹp thánh nhân trong mắt nhìn chằm chằm kia mảnh hỗn độn. Huynh chúng ta vì nhân tộc lập được đại công đức, chứng đạo thiên hoàng chính là thiên định. Ngươi dựa vào cái gì phải đem hắn tù với trong hỏa vân động? Đây là thiên số. Hồng Quân ý chí vẫn vậy bình thản không gợn sóng. Thế nào là thiên số? Nữ hoa gần giọng chất vấn, ngươi định chính là thiên số sao? Nhân tộc khí vận quá mức, vai chính vị không yên, hồng hoang dễ sinh biến số. Ba hoàng trấn áp khí vận, có thể bảo vệ nhân tộc vạn thế an ổn, đây là đại cục. Hồng Quân ý chí giải thích, lại càng giống như là ở tuyên án. Ta đừng cái gì đại cục, ta chỉ cần huynh trưởng ta tự do. Nữ hoa lửa giận lần nữa nhảy lên tới cực điểm. Ngươi nếu cố ý như vậy, bản cung hôm nay liền muốn nghịch ngươi cái này số trời. Với anh, sơn hà xã tắc đồ hoàn toàn triển khai, hóa thành một phương chân thật đại thiên thế giới, hướng kia mảnh hỗn độn ý chí chấn áp tới. Hồng tú cầu hóa thành một đạo núi liền trời đất huyết sắc thần hồng, mang theo vô tận nhân quả lực lượng bị diệt, ngang nhiên nện xuống. Một vị tiên đạo thánh nhân ở đạo tổ ý chí trước mặt chủ động ra tay. Một màn này để cho duy nhất năng động diệt thần thấy là tim đập chân run. Nương nương bị vũ, nhưng là cái này thật có thể được không? Đối mặt nữ hoa cái này thạch phá thiên kinh công kích, kia mảnh hỗn độn ý chí không có bất kỳ động tác, chẳng qua là lại một tiếng thở dài. Kia chấn áp xuống sơn hà xã tắc đồ biến thành thế giới, ở khoảng cách kia mảnh hỗn độn còn có 100.000.000 dặm khoảng cách lúc, liền vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bản nguyên nhất pháp tắc, tiêu tán thành vô hình. Kia đủ để đập nát sao trời, hủy diệt đại đạo hồng tu cầu, ở trên nửa đường, cũng mất đi tất cả quan mang, rền rĩ một tiếng, bay ngược mà quay về, lần nữa rơi vào nữ hoa trong tay. Hơi hận, thậm chí ngay cả một tia rung động cũng không từng nhấc lên. Phúc. Nữ hoa thánh nhân pháp tướng ầm ầm vỡ vụn. Nàng cả người như bị sét đánh, về phía sau lùi lại mấy bước, một hớp màu vàng thánh huyết phun ra, nhiễm đỏ trước người Thường Vân. Thực lực sai biệt quá lớn một điểm. Đối mặt Hồng Quân, cho dù là cầm trong tay hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo thiên đạo thánh nhân, cũng ở đây trong nháy mắt bị thương nặng. Đây chính là đạo tổ Hồng Quân thực lực. Chương 40, thiên địa người ba đạo giằng co, phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 40, thiên địa người ba đạo giằng co, phần 1 phần 2, phần 2, 2, đây chính là thân hợp thiên đạo khủng bố. Nữ hoa trên mặt, một mảnh trắng bệnh, thế nhưng hai con mắt trong lửa giận lại chưa từng tắt chút nào, ngược lại thiêu đốt được càng thêm điên cuồng, càng thêm quyết tuyệt. Muội muội. Đang lúc này, một tiếng tràn đầy uy nghiêm, nhưng lại mang theo vẻ lo lắng hô hoán, từ sau lưng truyền tới. Là Phục Hy. Hắn chẳng biết lúc nào đã tránh thoát kia cổ lực lượng thời gian trói buộc, đi tới nữ hoa sau lưng, đỡ nàng thân thể lảo đảo muốn ngã. Phục Hy xem nữ hoa vết máu ở khóe miệng, xem nàng kia quyết tuyệt vẻ mặt, trong lòng đau xót. Hắn quay đầu, nhìn về phía trên 9 tầng trời kia phiến đại biểu Hồng Quân ý chí hỗn độn, cặp kia hàm chứa vũ trụ trí tuệ trong mắt, lần đầu tiên xuất hiện thuộc về hoàng giả phong thái. Thấy cảnh này, Diệp Thần cũng là trong lòng cảm thán. Quả nhiên vẫn là đến rồi á hỏa vận động. Cái này tên là Nhân Hoàng đạo trưởng, thật là nhân tộc lồng giam địa phương. Đạo pháp chỉ này, nhìn như là sắp phong, kỳ thực là một đạo ác độc nhất công xiềng. Không chỉ là Phục Hy, sau đó Địa Hoàng Thần Đông, Nhân Hoàng Hiên Viên, cùng với nhân tộc nhiều đại hiển, đều sẽ bị cuốn ở trong đó, lấy tự thân khí vận chấn áp nhân tộc cái kia quá khổng lồ khí vận. Đây là bực nào một người. Một chủng tộc, bởi vì khí vận quá mức cường thịnh, sẽ phải đem bản thân cường giả đứng đầu nhất toàn bộ nhốt lại. Ở nơi này là thiên địa vai chính. Đây rõ ràng chính là một cái bị vô béo, lại lột sạch toàn bộ hàm răng nanh vuốt khí vận máu bao. Nhân tộc cũng có vô tận khí vận, lại không có tương xứng cường giả chấn giữ. Cái này khổng lồ khí vận, chỉ biết trở thành chư thiên thánh nhân trong mắt tư lương, tùy ý lấy dùng, tùy ý tính toán. Diệp Thần mặc dù có lòng mong muốn giúp một tay, nhưng là lại không làm gì được. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản nên cái gì cũng không làm được. Lúc này, đứng tại sau lưng nữ hoa Phục Hy, bước lên trước. Trên người hắn hoàng bào không gió mà bay, đỉnh đầu không động ấn tản ra chấn áp hết thảy uy nghiêm. Hắn không còn là cái đó cần muội muội bảo vệ yêu hoàng Hy Hoàng. Hắn là Nhân Hoàng, Phục Hy. Ta đã vì Nhân Hoàng, chính là nhân tộc kế. Phục Hy lời nói bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Nếu ta một người chi thanh tu, có thể đổi nhân tộc vạn thế chi an ổn, có thể để cho nhân tộc miễn đi trở thành đích ngắm, Phục Hy, nguyện ý. Phục Hy lời nói vang vọng ở tĩnh mịch lạc thủy bên bờ, mỗi một chữ cũng nặng nề gõ trong lòng mọi người. Nữ hoa kia thiêu đốt lửa giận quyết tuyệt, vào giờ khắc này chậm rãi đọc lại. Nàng kinh ngạc nhìn ngăn ở trước người mình, đó cũng không tính vô cùng cao lớn, lại thẳng tắp như hết cỡ chi trụ bóng lưng. Đây là huynh trưởng của nàng, cũng là nhân tộc hoàng. Huynh trưởng. Dưới nữ hoa ý thức mở miệng, lại phát hiện cổ họng của mình có chút khô khốc. Phục Hy không quay đầu lại, chẳng qua là nhẹ nhàng nâng tay, tỏ ý nàng an tâm. Hắn cặp kia hàm chứa bắt quái chí lý, vũ trụ sinh diệt trong mắt, bình tĩnh ngước nhìn trên 9 tầng trời kia phiến đại biểu đạo tổ ý chí hỗn độn. Vậy mà, Phục Hy câu nói tiếp theo, lại làm cho toàn bộ bất động hồng hoang, lần nữa nhấc lên sóng cả ngũ trời. Nhưng là, một cái chuyển ngoặt, một cái ở đạo tổ pháp chỉ trước mặt, vốn không nên tồn tại chuyển ngoặt. Phục Hy có vừa hỏi, mời đạo tổ giải hoặc. Tư thái của hắn vẫn vậy cung kính, thế nhưng phần cung kính dưới lại cất giấu một cỗ không thể bỏ qua phong mang, một cỗ thuộc về hoàng giả, vì cả một tộc đàn số mạng mà tranh phong mang. Trên 9 tầng trời, kia mảnh hỗn độn ý chí không có trả lời, phảng phất đang đợi hắn nói tiếp. Phục Hy thản nhiên đón kia chí cao vô thượng uy áp, từng chữ từng câu rõ ràng nói: Ta nhập hỏa vận động, nên tự thân hoàng đạo khí vận chấn áp nhân tộc, đây là Phục Hy chi trách, cũng là Phục Hy chi mệnh, ta nhận. Nhưng ta nhân tộc đã bị thiên địa vai chính, tương lai ắt sẽ anh tài lớp lớp, cường giả như mây. Xin hỏi, ta sau nhân hoàng hay là nhân tộc đại hiền, có hay không cũng phải như ta như vậy, chứng đạo ngày chính là nhốt lúc. Ta nhân tộc tương lai đại hiền, đại năng, có hay không cũng phải ở công đức viên mãn sau, toàn bộ tiến vào hỏa vận động, lấy tự thân đạo quả, vì cái này nhân tộc khí vận tác giá áo. Cái này liên xuyên chất vấn, như cùng một từng đạo sấm sét, nổ vang ở tất cả đại năng tâm thần trong. Diệp Thần trái tim càng là để lọt nhảy bố một cái. Đến rồi, đây mới thực sự là mấu chốt. Một cái Phục Hy bị nhốt, nhân tộc mặc dù tổn thất cực lớn, nhưng căn cơ còn ở, nhưng nếu là sau đó ba hoàng năm đế, thậm chí còn toàn bộ cường giả đỉnh cao, đều phải bị dùng phương thức giống nhau mời tiến hỏa vận động. Kia nhân tộc liền thật xong. Vậy sẽ là một cái bị rút sạch toàn bộ cao cấp sức chiến đấu, chỉ còn dư lại một thân mờ khí vận sát giống. Là mặc cho thánh nhân xẻ thịt cứu non. Phục Hy thanh âm càng thêm hùng vĩ, càng thêm kiên định, trong đó mang theo một loại đá ngọc cùng tan quyết tuyệt. Nếu thật sự là như thế, nếu ta nhân tộc trỗi dậy, giá cao liền đem toàn bộ vì nhân tộc đạp bằng trông gai anh hùng, toàn bộ hóa thành thủ phạm. Như vậy thiên địa vai chính vị, ta nhân tộc không cần cũng được. Và anh, không cần cũng được. Bốn chữ này phản phất hàm chứa nào đó luôn xuất phát tùy lực lượng kinh khủng. Toàn bộ nhân tộc cái kia vừa mới tăng bọn gấp 10 lần, hóa thành mênh mông kim long khí vận trường hạ, vào giờ khắc này hoàn toàn kịch liệt cuộn trào đứng lên, phát ra không cam lòng gầm thét. Cái kia vừa mới dung nhập vào Phục Hy trong cơ thể thiên hoàng chính quả, cũng theo đó chấn động không nghỉ. Hán, nhân hoàng Phục Hy lại là muốn lấy tự thân vì dẫn, chủ động dung chuyển nhân tộc thiên địa vai chính vị. Lần này toàn bộ hồng hoang, toàn bộ thánh nhân, tất cả đều đổi sắc mặt. Thái thượng thánh nhân kia thân ảnh mơ hồ, kịch liệt ba động một chút, một cỗ quá thanh vô vi đạo vận lần đầu tiên xuất hiện rối loạn. Nguyên thủy thiên tôn kia cửu long trầm hương liên trên truyền ra một tiếng không nén được kinh dị. Thông thiên giáo chủ quanh thân kiếm khí trong nháy mắt tăng gọn, hắn xem Phục Hy bóng lưng tràn đầy khó có thể tin tán thưởng. Thật to gan, thật là thật to gan. Phương Tây nhị thánh càng là trực tiếp mắt trợn tròn, tiếp dẫn trên mặt khổ sở chi sắc đã biến thành đờ đẫn. Còn có thể như vậy chơi? Ngay trước mặt đạo tổ nói không làm. Nữ hoa hoàn toàn ngây người, nàng nhìn Phục Hy bóng lưng, cặp kia thánh nhân trong tròng mắt tràn đầy rung động cùng xa lạ. Nàng trong trí nhớ huynh trưởng ôn hòa cơ trí, am hiểu thôi diễn thiên cơ, nhưng xưa nay không như vậy phong mang tất lộ. Mà trước mắt Phục Hy lại dám đối mặt đạo tổ, dám cầm toàn bộ chủng tộc số mạng đi tiến hành một trận đánh cược. Giờ khắc này nàng rốt cuộc hoàn toàn hiểu, yêu hoàng Hy Hoàng thật đã chết đi. Đứng ở trước mặt nàng là đội trời đạp đất vì nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời, nhân hoàng Phục Hy. Một cỗ trước giờ chưa từng có kiêu ngạo từ nữ hoa đáy lòng xông ra, trong nháy mắt xông vỡ toàn bộ chua xót cùng phẫn nộ. Đây mới là huynh trưởng của nàng, bất kể hắn là Hy Hoàng hay là Phục Hy. Diệp Thần đứng ở trong góc nhỏ đã hoàn toàn đã tê dần. Điên rồi, cái thế giới này điên thật rồi. Đầu tiên là nữ hoa nương nương cương đạo tổ, bây giờ lại là nhân hoàng Phục Hy ngay mặt lập bàn. Đây cũng không phải là đang cùng đạo tổ đàm phán, đây là đang uy hiếp trắng trợn. Dùng nhân tộc viên này mới vừa bị thiên đạo chọn lựa con cờ tương lai, đi uy hiếp chấp cờ đạo tổ. Ngón này chơi quá lớn, quá tuyệt. Thắng, nhân tộc từ nay dễ khỏi gông xiềng, con đường phía trước trời cao biển rộng. Thua, đạo tổ giận dữ, nhân tộc sợ là sẽ phải bị lập tức đánh rớt phàm trần, thậm chí trực tiếp xóa đi thiên địa vai chính thân phận, vạn kiếp bất phục. Phục Hy đang đánh cuộc, hắn đang đánh cuộc đạo tổ không cách nào hoàn toàn đánh rớt nhân tộc thiên địa vai chính vị trí, hoặc là nói, cái giá đắt này quá lớn, đạo tổ không muốn bỏ ra. Về bản chất mà nói, Phục Hy chính là ở lật bàn. Nhưng là đây càng đạo tổ lật bàn dũng khí, cũng không phải là ai cũng có. Ta nhân tộc sống ở hèn kém, dễ rủa với vạn tộc giữa, uống lông như máu, ăn bữa hôm lo bữa mai. Phục Hy thanh âm mang theo vô tận tang thương cùng bi tráng, vang vọng đất trời. Ta nhân tộc có thể có hôm nay, dựa vào không phải thiên địa bố thí, mà là vô số đời trước dùng máu xương trải ra con đường. Khí vận còn ở thiên địa, vai chính vị nhưng bỏ đi như giày rách. Nhưng ta nhân tộc sống lưng không thể gãy. Vì nhân tộc lập được thế gian hiếm thấy công người, làm hưởng vạn thế cung phụng, mà không phải trở thành lạnh băng tù phạm. Đạo tổ. Phục Hy đột nhiên nâng đầu, hoàng đạo uy nghiêm ầm ầm bùng nổ, lại là cùng kia chí cao vô thượng ý chí xa xa giằng co. Mời cấp nhân tộc một câu trả lời. Tĩnh mịch. Trước giờ chưa từng có tĩnh mịch. Toàn bộ hồng hoang thế giới, ở Phục Hy một câu nói sau cùng này rơi xuống sau, lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. Kia phiến đại biểu hồng quân ý chí hỗn độn, dừng lại cuộc trào. Nó cứ như vậy lặng lặng địa trôi lơ lửng trên 9 tầng trời, không có hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, cũng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Yên lặng. Chí cao vô thượng đạo tổ, yên lặng. Cái này yên lặng, so bất kỳ lôi đỉnh tức giận, cũng càng để cho người cảm thấy nghẹt thở. Thiên đạo là quy tắc tập hợp, là vô tình. Vừa vận hợp thiên đạo hồng quân, cũng là có bản thân ý chí tồn tại. Phục Hy lời nói này không thể nghi ngờ là cấp hắn ra một cái to như trời vấn đề khó khăn. Đáp ứng Phục Hy, kia mang ý nghĩa thiên đạo đối nhân tộc nắm giữ sẽ xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng, một cái không bị khống chế, cường giả lớp lớp thiên địa vai chính, tương lai sẽ đưa tới bực nào biến số, ngay cả đạo tổ cũng không cách nào hoàn toàn đoán. Cái này không phù hợp thăng bằng nguyên tắc. Không đáp ứng, Nhân hoàng Phục Hy đã biểu lộ thái độ, thà làm mà vỡ, không làm nói lành.